Chương 296, nhóc con ngươi dám. Cảnh thứ 2 tự động. Thư phòng, làm bọn họ thương thảo chủ sở. Chính là mất thất. Căn bản không người dám xông vào đi vào. Bọn họ thương thảo bất kỳ một chuyện gì, đều là liên quan cả gia tộc vận mệnh. Nếu truyền đi, rất có thể cho trưởng tôn gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Trước mắt quản gia kia, như vậy liều lĩnh. Nếu là có bất kỳ tiết lộ, bọn họ trưởng tôn gia tộc phòng trừng đều muốn chịu đến Lý Thế Dân điên cuồng nhằm vào. Nghĩ tới đây, trưởng tôn Vô Kỵ trong đôi mắt đầy dây dày đặc, sắc ý lạnh lẽo. Hắn vừa mới chuẩn bị gọi người đem quản gia kia lôi đi ra ngoài xử lý thời điểm, nghe được đầu nhưng vù một tiếng nổ tung ra. Tuy nhiên đây là chính mình quản gia, nhưng ở vấn đề thế này bên trên, hắn cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, nhất định phải giết. Nhưng mà phía sau tin tức nhưng càng làm hắn hơn quan tâm, thậm chí cả người cũng sửng sốt. Hắn không quá tin tưởng mình nghe được, kinh ngạc nhìn quản gia, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Đại nhân, nếu không đi nữa ngăn cản, chúng ta người sẽ bị giết sạch. Quản gia vạn phần sốt rồi nói, không muốn là tình huống như thế, hắn căn bản sẽ không lựa chọn mạnh mẽ nhảy vào đến trong mật thất. Còn lại sở hữu trưởng tôn gia tộc người nghe vậy, cũng lòng như lửa đốt. Bọn họ đều không có dự liệu được. Đường Linh giữ to lớn như thế là gan. Nơi này chính là trưởng tôn phủ đệ, hắn thật muốn theo khắp thiên hạ là được sao? Trước bọn họ đang thảo luận thời điểm, đều chỉ biết rõ Lý Thế Dân không dám ra tay với bọn họ. Nhưng Đường Linh dám a? Người này hoàn toàn chính là một tên điên. Chuyện gì cũng làm ra được. Hắn dám mang binh vây quét binh bộ thượng thư phủ đệ, như vậy liền dám đánh giết cái này trưởng tôn phủ đệ. Trưởng tôn Vô Kỵ không nói một lời, chính là chạy đi hướng về bên ngoài chạy đi. Những người còn lại cũng cùng tùy tùng. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Muốn biết rõ bọn họ thân nhân, thậm chí con trai của chính mình thế tử, đều ở đây trong phủ đệ, đang tại ngủ yên. Đường Linh mang binh đồ sát, cũng là mang ý nghĩa, bọn họ thân nhân rất có thể bị thảm đau tay. Chậm một chút đi qua. Như vậy, thân nhân tử vong tỷ lệ liền lớn vô số lần. Bọn họ nơi nào còn dám có nửa điểm trì hoãn? Đường Linh. Trưởng tôn Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi lại càng là cực kỳ hoán độc. Ngươi muốn là dám đụng đến ta trưởng tôn gia tộc một sợi lông, ta với ngươi không đội trời chung. Ở cái này thời điểm, hắn cái này gặp không sợ hãi cáo giả, rốt cục bình tĩnh không. Trưởng tôn Vô Kỵ một nhóm người mang theo hậu phương hộ vệ, vô cùng lo lắng hướng về tiền viện chạy đi. Nhưng viện tử này rất lớn, bọn họ chạy tới còn cần thời gian nhất định. Bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được, sân lớn cũng không là một chuyện tốt. Phía trước, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sắt thép va chạm thanh âm, vừa vặn chứng thực quản gia nói không qua. Trong lòng lại càng là hồi hộp một tiếng, rơi xuống đến đáy vực. Bọn họ còn mang theo một chút hy vọng, Đường Linh lần này lại đây, chẳng qua là vì là trả thù thôi. Thế nhưng là không dám chính thức động thủ. Dù sao lựa chọn động thủ trưởng tôn gia tộc, hậu quả có thể xa xa muốn so với Lữ Thanh cái kêu binh bộ thượng thư thảm không biết bao nhiêu lần, thậm chí có thể trở thành thiên hạ địch nhân. Nên đón trưởng tôn gia tộc lựa giận. Nhưng Đường Linh hay là lựa chọn động thủ, không có chút gì do dự. Người này, bọn họ tất cả phẫn nộ, nhưng đối với Đường Linh nhưng không có bất kỳ cái gì cách nào. Người ta nắm trong tay binh quyền, có được tuyệt đối lực lượng. Bọn họ những ngày hành động đều là kiến lập ở đối phương tuân thủ quy tắc, đối với tự thân sợ hãi dưới tình huống. Nhưng đụng tới Đường Linh loại này, hồn nhiên không sợ tồn tại. Bọn họ liền một chút điểm cách nào đều không có. Hắn chính là đánh vỡ quy tắc tồn tại. Rốt cuộc, tiên viện hiện tại bọn hắn trước mặt. Tuyết lông lông vẫn còn ở tung bay, nhưng mặt đất lại là vết máu loang lổ. Vô số thi thể ngã trên mặt đất, và mắt chỗ đều là tinh hồng một mảnh. Giống như tu la luyện ngục giống như. Cái kia trong đó, không thiếu bọn họ quen thuộc tồn tại. Có vợ mình, nhi tử, từng cái người mặc giáp dạ dày các binh sĩ, mặc chỉnh tề, sắc mặt lạnh lùng, trong tay trường mâu, không mang theo chút nào cảm tình, chính là lần thứ hai đem một tên người cho xuyên thủng. Kia cá nhân nằm trên đất, mở to hai mắt hướng về phía trước nhìn lại. Đúng dịp thấy trưởng tôn Vô Kỵ đến, đôi mắt trong chớp nhoáng sáng lên, động động ngón tay, nhưng máu tươi nhưng chảy ra không ngừng chảy mà ra. Cuối cùng quang mang cấp tốc cảm đạm đi. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn thấy tình cảnh này, bù khỏe mắt sắp nước. Người này đúng là hắn chất tử, cực kỳ quen thuộc, thiên túng kỳ tài, là bị gia tộc của bọn họ cực kỳ coi trọng tồn tại, nhưng cũng chết ở trong tay binh lính. Hắn cảm giác được chính mình lồng ngực vô hạn lửa giận thiêu đốt ra tới, vào đúng lúc này đều sắp muốn nổ tung. Một đôi mắt sát khí mãnh liệt, thật không được đem Đường Linh liền như vậy thiên đao và cương. Còn lại các con lại càng là nhìn mặt đất, từng bộ thi thể, sướng sờ ở tại chỗ. Bọn họ vì sao phải đem gia tộc cho phồn binh hương thịnh? Mục đích chính là vì cho đời sau một cái cực kỳ to lớn gia nghiệp, để bọn hắn không ngừng kế thừa xuống. Nhưng bọn họ đời sau huyết mạch cũng bị diệt tuyệt, bọn họ như vậy đi duy trì gia tộc còn có ý nghĩa gì? Đến mức trên căn bản có thể giết cũng bị giết sạch sành sanh, nhất là bọn họ trưởng tôn gia tộc Dũng Đinh. Coi như là bây giờ ngăn cản Đường Linh, bọn họ trưởng tôn gia tộc phòng trừng cũng là cần mấy chục năm, thậm chí thời gian dài hơn, có thể đủ khôi phục như cũ. Nhiều năm như vậy tâm huyết cũng bị chỉ trong chốc lát, bị Đường Linh cho như thế đơn giản đất phá diệt. Bọn họ trái tim đều đang chảy máu, còn có cái gì so với cái này càng thêm thống khổ sự tình. Đường Linh đứng sừng sững ở chỗ đó, sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt mà nhìn trước mắt đã phát sinh chẳng cảnh, không có chút nào gọi binh lính dừng lại ý tứ, ngược lại là đang cố ý chờ bọn họ đến. Những quan viên này nhóm trong lòng cũng run lên. Cái này chính là đắc tội Đường Linh xuống sân sao? Đã từng bọn họ cho rằng Đường Linh căn bản không dám ra tay với chính mình. Gia tộc của bọn họ gia đại nghiệp đại, liền Lý Thế Dân đều muốn kiêng kỵ và phần, Đường Linh một người, làm sao phản kích? Nhưng Đường Linh dùng hành động thực tế, để bọn hắn bản nhưng mà tỉnh ngộ lại. Phải không có thể trêu chọc. Một lòng trêu chọc, chính là phải bỏ ra đau đớn thê thảm đại giới. Đường Linh, nhóc con ngươi dám. Trưởng Tôn Vô Kỵ bước lên trước, gầm lên một tiếng. Đệ. Chương 297, không cần để bất luận người nào giải thích. Cảnh thứ ba tự động. Trưởng Tôn Vô Kỵ nộ phát trùng thiên, tức giận đến cả người thịt đều đang run rẩy. Hắn đã đến cực hạn. Nhìn trước mắt Đường Linh, hắn không được đem hắn cho thiên đạo và đường. Hắn chưa bao giờ bày ra quá như vậy tức đến nổ phổi tình huống. Nhưng cái này Đường Linh, nhưng phải đem hắn căn cho hủy diệt, hắn có thể nào không phẫn nộ. Trưởng Tôn Vô Kỵ uống xong, trong ánh mắt chính là điện quang lóng lánh. Nhanh chóng tỉnh táo lại, lý trí một lần nữa đất chiếm cứ lấy nội tâm. Sự tình đã phát sinh, hắn hiện nay muốn làm là như thế nào dừng tổn hại, ngăn cản Đường Linh tiếp tục hành động. Chờ đến chuyện này xong xuôi, hắn lại đi tốt tốt trả thù Đường Linh. Cái này Đường Linh giết hắn nhiều như thế con nối roi, thù này không báo, hắn liền không xứng họ trưởng tôn hai chữ. Nhưng lúc này lại là đêm khuya. Đường Linh chọn thời gian, tuyển được vô cùng tốt, chính là lúc không người. Hắn coi như là muốn đi tìm kiếm trợ giúp, cũng không có chỗ có thể đi tìm. Chờ đến bọn họ tìm tới thời điểm, trưởng tôn gia tộc phòng trừng cũng diệt tộc, đem không có bất cứ ý nghĩa gì. Trưởng tôn vô kỵ cừu hận mà nhìn trước mắt Đường Linh. Đối mặt với loại này có đầu óc, có thực lực đối thủ 723, thực tại là một loại làm người thống khổ tồn tại. Nhất định phải đi lý thế dân, không phải vậy, vô pháp ngăn cản cái người điên này. Trưởng tôn vô kỵ ý niệm trong lòng lóe lên. Hắn thân là quốc cứu, cũng chính là trưởng tôn vô cấu thân ca ca, không thể ngồi xem gia tộc mình bị này tiêu diệt. Nhưng hiện nay, làm sao phái người đi ra ngoài, cầu viện ngược lại là một vấn đề. Đường Linh đêm khuya mang binh đến đây, e sợ mục đích chính là vì cái này, muốn đem bọn hắn tất cả mọi người cho tiêu diệt. Như vậy thì xem như có người phản đối, khi đó, sự tình đã phát sinh, thực sự không có bất cứ ý nghĩa gì. Phốc thử, Đường Linh lại là phương thiên họa kích bung lên, mạnh mẽ lực đạo, sắc bén mũi kích xuyên thủng trong đó một người thanh niên thân thể. Tên kia người trẻ tuổi thân thể có quắc một trận, sau đó theo sát lấy, miệng phun máu tươi, ngã vào cái này trong đống tuyết. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Đường Linh rút ra phương thiên họa kích, phía trên còn dính nhuộm máu tươi, giọt giọt đất nhỏ xuống ở trong đống tuyết, như là tỏa ra ra mai hoa giống như. Nhưng toàn trường người, không một người sẽ vì cái này cảm thấy thán phục. Đường Linh sắc mặt như thường, ngẩng đầu nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ, có gì không dám? Ngươi đừng không phải muốn đi theo khắp thiên hạ là địch. Trưởng tôn vô kỵ sắc mặt âm trầm cực kỳ, ngươi biết, lần này hành vi sẽ cho ngươi mang đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng sao? Coi như là Đường Kim bệ hạ cũng không dám làm như thế. Ngươi làm cũng là mang ý nghĩa, ai cũng tha thứ không ngươi. Bây giờ cách đi, còn có một chút độ khả thi, miễn ngươi tội chết. Nhưng ngươi nếu cố ý xuống, như vậy mang cho ngươi chỉ có tử vong. Trưởng tôn vô kỵ lời này cũng không phải đang đe dọa, hắn thân là gia tộc người. Tuy nhiên lẫn nhau trong lúc đó gia tộc cũng loang thoáng có cạnh tranh với nhau ý tứ, nhưng một lòng đụng tới nguy hiểm, bọn họ liền biết đoàn kết ở cùng một nơi, thống nhất lại. Vũ Tính thất vọng, bình thời là căn bản sẽ không đi quản những chuyện này. Có thể một lòng có gia tộc hủy diệt mất, như vậy thì mang ý nghĩa xúc phạm đến bọn họ lợi ích. Khi đó, bọn họ liên hợp lại tạo áp lực. Đừng nói là Đường Linh, coi như là Lý Thế Dân, chỉ sợ cũng là gặp không được. Thế gia từ xưa tới nay chính là nắm trong tay triều chính, liền ngay cả Đường Kim bệ hạ cũng cần cẩn thận đối xử. Ngươi nhưng dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không, đối với thế gia ra tay, xúc phạm thế gia cao quý quyền lợi, ngươi cho rằng bệ hạ liền có thể đủ bảo vệ được ngươi? Trưởng tôn vô kỵ ngữ khí lạnh như băng nói, mau chóng dừng tay, yêu cầu chúng ta khoan dung. Đây mới là ngươi chính xác nhất làm phương pháp, đừng tưởng rằng tuổi ngươi nhẹ, có được tiềm lực, chiến công hiển hách, bệ hạ liền biết bảo vệ ngươi. Ngươi trước sau chỉ là một người, nhưng vọng, bê cờ bờ gờ, đồ muốn theo sở hữu thế gia đấu, không khỏi quá ngây thơ chứ. Nghĩ tới đây, trưởng tôn vô kỵ khôi phục một chút sức lực, ánh mắt phun trào, tràn đầy sát ý, chỉ cần lần này Đường Linh dừng tay, như vậy chờ ngày mai bắt đầu, hắn thực sự được từ trước tới nay tàn khốc nhất trả thù. Để hắn sống không bằng chết, chỉ có dáng dấp như vậy mới có thể lễ tế bọn họ ở Thiên Vong Hồn. Thật sao? Đường Linh nhíu nhíu mày, ngươi hiện nay hành vi không thể nghi ngờ là tự đào hố chôn. Ngươi là một người thông minh, hy vọng ngươi có thể đủ biết rõ hình dáng gì lựa chọn mới là chính xác nhất. Trưởng tôn vô kỵ lạnh lùng nói. Đường Linh hơi gật đầu, sau đó liền ép một chút thủ trưởng, vẻ mặt trong chớp nhoáng chính là kịch liệt trở nên lạnh, không mang theo chút nào cảm tình, lạnh lùng và phần đầy dây lâm liệt sát ý động thủ. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Nguyên bản chờ ở bên cạnh chờ đợi Hổ Bị Quân, vào đúng lúc này, lần thứ hai vung xuống trong tay bọn họ đại đao, đem hơn 10 người đầu người sọ chính là chặt đi xuống, huyết dịch bắn tóe, đầu lâu lăn rơi trên mặt đất, thậm chí có một cái trực tiếp rơi xuống ở trưởng tôn vô kỵ bên cạnh. Chớp mắt lên, không chết nhắm mắt, trưởng tôn vô kỵ cả người đầu đều có chút chống rông lên. Tận mắt thấy cảnh này, làm sao biết làm hắn nhận được, còn là chính mình con nối dõi, lại càng là làm hắn điên cuồng bản phận. Đường Linh, ngươi muốn chết phải không? Trưởng tôn vô kỵ nổi giận gầm lên một tiếng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải đến. Đã như vậy ngươi đem cũng lại không có bất kỳ cái gì đường rút lui, đắc tội thế gia, ngươi xuống sân chỉ có một, đó chính là chết. Bệ hạ không chỉ sẽ không che chở ngươi, ngược lại là muốn cái thứ nhất đối xử với ngươi vấn tội. Ngươi cũng chỉ có thể cản rỡ một đêm này, chờ mặt trời lên lên thời gian, thế gia truy vấn, chính là ngươi tử kỷ, ngươi cũng đã biết. Trưởng tôn vô kỵ giận dữ, hắn không nghĩ tới, Đường Linh người này, ở tình huống như vậy phía dưới, hay là lựa chọn ra tay với bọn họ. Mỗi chết một cái người, trong lòng hắn đều đang chảy máu. Lần này, Trường Tôn gia tộc đụng phải trước nay chưa từng có chữa thương. Đường Ninh nhưng tiến lên trước một bước, khí thế hùng hồn, giống như một con mở mắt mãnh hổ, nhìn chằm chằm Trường Tôn Vô Kỵ. Dưới chân đất tuyết cũng bị hắn cho bước ra tới một người sâu sắc dấu. Người cho rằng thế ra liền có thể chấn được ta? Đường Ninh trong ánh mắt mang theo trầm trọng, ta nắm giữ lấy 30 vạn hổ bị quân, ai dám động? Bằng ngươi một cái Trưởng Tôn gia tộc, coi như là ngũ tính thất vọng, giết không tha, ai dám có ý kiến? Ta Đường Ninh làm việc, không cần để bất luận người nào giải thích. Chết đến nơi rồi còn không tự biết, nếu làm ra chuyện sai, liền muốn vì chính mình hành vi trả giá thật lớn. Chương 298, võ lực đại diện cho tất cả. Chương thứ tư tự động. Đường Ninh, tự tự châu ngọc. Dường như lợi nhận, đâm thủng bọn họ trái tim. Sắc bén và phần. Trưởng Tôn Vô Kỵ chờ người, đồng tử co rụt lại. Không nghĩ tới Đường Ninh lá gan to lớn như thế, nhưng lại là bá khí vạn nhất phân. Hắn cũng có được khoa trương tư bản. 30 vạn hổ bị quân, coi như là ngũ tính thất vọng, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nếu không thì Đường Ninh thật sử dụng võ lực mạnh mẽ chấn áp thời điểm, chịu thiệt thủy chung là bọn họ. Ngũ tính thất vọng lợi hại là đối với chính quyền trưởng khống. Đồng thời tay nắm lấy không ít kinh tế mạnh mạch, vì lẽ đó bọn họ có được phong phú tư nguyên cùng với kinh người tài sản. Nhưng nếu như có người cũng không tuân thủ quy tắc, vận dụng võ lực, dường như Đường Ninh nói đến đây, trong đó nếu như Lý Thế Dân cũng không có ngăn cản, như vậy cũng là mang ý nghĩa bọn họ đối với Đường Ninh một điểm cách nào đều không có. Trường Tôn Vô Kỵ làm sao lại không biết lần ấy, nhưng hắn không nghĩ tới là Đường Ninh lại thật sự như vậy khoa trương, mắt không có vương pháp, căn bản không để ý bất kỳ vật gì, coi như là ngũ tính thất vọng ở tại trước mặt cũng coi như không được cái gì, che tay có thể diện, bọn họ cũng là mất đi có thể dựa dẫm tồn tại. Trường Tôn Vô Kỵ cũng lại không có bất kỳ cái gì sức lực đối mặt với cái người điên này, hắn còn có thể có đủ cái gì cách nào đi ngăn cản hắn? Duy nhất phương pháp chính là liên lạc với Lý Thế Dân. Có thể hiện nay xem ra hầu như là chuyện không có khả năng. Đường Ninh nếu giữa ba ngày đậu thủ, bọn họ còn có thời cơ có thể phản ứng lại, đồng thời đem tin tức lan truyền đến Lý Thế Dân bên kia. Nhưng hiện tại là rạng sáng, thực sự kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Phốc đi phốc thử phốc đi, từng bị tộc nhân bị đem làm mặt, liền như vậy chém giết. Để Trưởng Tôn Vô Kỵ đau lòng và phần, lại càng là lòng như lửa đốt. Đường Ninh, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ hành động như vậy, nếu truyền vào đến bệ hạ trong lỗ tai, hắn sẽ làm sao nổi giận? Muốn biết rõ thế ra thế nhưng là nắm trong tay trong triều đại quyền, một lòng bọn họ không cao hứng, bệ hạ vị trí, e sợ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trường Tôn Vô Kỵ chỉ có thể đủ lựa chọn đem cái này Lý Thế Dân cho chuyển ra tới. Hy vọng Đường Ninh có thể đủ khôi phục lý trí. Đường Ninh lại là liên tục cười lạnh mà nhìn hắn, hắn là không thể nào biết nói cho cái này Trường Tôn Vô Kỵ, lần hành động này lại càng là Lý Thế Dân bày mưu đặt kế hắn làm như thế. Nếu không thì hắn biết rõ, phòng trường biểu hiện sẽ vô cùng đặc sắc. Chân trước mắng Lý Thế Dân vì là Lý Nhị, chân sau lại làm mưu toan dựa vào Lý Thế Dân đến cứu vớt bọn họ, làm sao có khả năng sự tình? Đường Ninh căn bản mặc kệ biết hắn, tay nắm lấy Phương Thiên Hỏa Kích, từng bước một hướng về Trưởng Tôn Vô Kỵ bên này đi tới. Những người này mới là hắn mục tiêu. Một lòng đem những người này cho triệt để tiêu diệt, cũng là mang ý nghĩa Trưởng Tôn gia tộc lưu lại, đều chẳng qua là một ít thối cá mục tôm, chậm rãi thanh lý liền đủ đủ. Nói chung ở tối hôm nay, Trưởng Tôn gia tộc tướng biết không còn tồn tại. Đường Ninh là không thể nào cho bọn họ bất kỳ thoát đi thời cơ. Gió tuyết đan sen, lạnh lẽo và phần, Đường Ninh trên thân màu trắng quần áo luyện công, bay phần phật, nhưng cũng để Trưởng Tôn Vô Kỵ loại người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đường Ninh, Trưởng Tôn Vô Kỵ lần thứ hai quát, thân thể xác thực không khỏi hướng về mặt sau thối lui. Hắn cảm nhận được Đường Ninh sát khí, so với cái này đêm đông còn muốn lạnh lẽo, làm người hoảng sợ. Đường Ninh nhưng không có dừng lại trong tay động tác, mà là đem Phương Thiên Hỏa Kích hoành không vung lên. Trong phút chốc, bốn phía tuyết lông ngỗng đều bị trục xuất, hình thành một cái khu vực chân không. Hào quang màu bạc, giống như nguyệt nha bàn, chói mắt bóng ánh bạc phần, nhưng dấu diếm sắc cơ. Phốc thử, một đạo đỏ sẫm hiện ra. Phương Thiên Hỏa Kích tinh chuẩn địa thứ vào đến một tên người thanh niên trẻ trên ngực. Tên kia người thanh niên trẻ lập tức chính là thân thể run lên, mất đi năng lực hoạt động. Động tác cũng trở nên hơi chậm chạp, có chút thật không dám tin túi đầu, nhìn mình trên ngực thương thế. Máu tươi giạt rào chảy xuôi mà ra. Trong mắt quang mang, cấp tốc cảm đậm đi. Sung Nhi, Trường Tôn Vô Kỵ nhìn ngã trên mặt đất thi thể, ngủ khỏe mắt sắp nước, vi vẫn bạc phần. Viên mắt cũng bắt đầu hoạt. Người này thế nhưng là chính mình con nối dõi, Trưởng Tôn Sung. Trước chết đi nhiều người như vậy, tuy nhiên hắn cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng bây giờ đến phiên con trai của chính mình chết đi thời gian, hắn mới thật sự có chút tan vỡ. Đường Ninh mặt không hề cảm xúc, nhìn cũng không nhìn mặt đất Trưởng Tôn Sung thi thể một chút, vị này kiếp trước trong lịch sử, làm Trường Nhạc công chúa phu quân người, nghiêm chỉnh chết ở trong tay hắn. Hắn căn bản không thèm để ý lịch sử đã sớm phát sinh thay đổi. Trường Nhạc công chúa chỉ thuộc về mình một người. Cho tới cái này Trưởng Tôn Sung, lại càng là không có bất kỳ cái gì thời cơ có thể tiếp xúc được. Đường Ninh nhưng như vào chỗ không người. Phương Thiên Hỏa Kích quét ngang, nguyên bản đứng ở nơi đó không ít Trưởng Tôn gia tộc người, hết mức chết ở trong tay hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ căn bản không có cách nào chống lại. Hắn chẳng qua là một tên quan văn thôi, đối mặt với cái này Phương Thiên Hỏa Kích, hắn nhảy vào đi bảo, chỉ có thể đủ là chịu chết. Tuy nhiên trong nội tâm bi phẫn bạt phần, vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn còn chưa muốn chết. Miễn là còn sống thì có hy vọng. Không phải vậy một lòng chính mình chết, toàn bộ Trưởng Tôn gia tộc cũng triệt để vong. Nội tâm hắn cũng có chút tuyệt vọng. Chính mình con nối dõi trơ mắt mà nhìn hắn chết đi, nhưng không thể ra sức, loại cảm giác này làm hắn đau đến không muốn sống. Trưởng Tôn Vô Kỵ hối hận bạt phần. chính mình vì sao phải lựa chọn trêu chọc cái này Đường Linh, nguyên bản cùng hắn trước hầu như không hề có quen biết gì, chỉ cần không có mâu thuẫn, liên chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng hắn vẫn vì là lợi ích của gia tộc, trước tiên công kích Đường Linh. Đường Linh vẫn chưa trêu chọc đến hắn, chỉ là hắn cảm thấy cái này Đường Linh có thể uy hiếp được gia tộc của bọn họ địa vị, cho nên mới lựa chọn chủ động đả kích. Đến mặt sau, mâu thuẫn sâu sắc thêm. Thành này Thường Sơn trở thành một bạo phát điểm, hắn làm sao có thể đủ không đỏ mắt. Nhưng chính là cái dạng này hành vi, nhưng dẫn đến bọn họ trưởng tôn gia tộc không chỉ không có bất kỳ cái gì trưởng thành, ngược lại là chịu đến hủy diệt tính đả kích. Trưởng tôn Vô Kỵ có chút khó có thể chịu đựng dáng dấp như vậy kết cục. Tí tách tí tách, máu tươi theo mũi kích chảy xuôi trên đất. Đường Linh ánh mắt cũng là rơi vào trưởng tôn Vô Kỵ trên thân. Bốn phía đã không có một cái nào đứng người, hết mức chết ở trong tay hắn. Người. Chương 299, trưởng tôn gia tộc chắc chắn diệt. Cảnh thứ 5 tự động. Trưởng tôn Vô Kỵ chính là cái cuối cùng, đem hắn không giết chết. Trưởng tôn gia tộc thực sự triệt để sa sút. Những người còn lại, tối hôm nay có thể hết mức giải quyết đi. Đường Linh căn bản không để ở trong lòng. Trong tay Phương Thiên Hỏa Kích hơi dâng lên, cực kỳ trầm trọng Phương Thiên Hỏa Kích ở Đường Linh trong tay, khuyết quyển như nhẹ như hồng mao giống như. Sắc bén mũi kích, cực kỳ gần kề Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ tuy nhiên bi thống bạc phần, nhưng hắn ở cái này thời điểm, nhưng bạo phát đi ra trước nay chưa từng có cầu sinh dục. "Không, không, ngươi không thể đủ giết ta." Trưởng Tôn Vô Kỵ liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt đầy dây hoảng sợ, "Ta thế nhưng là quốc cứu, hiện nay Trưởng Tôn Hoàng hậu chính là ta thân muội muội. Ta chính là hoàng thân quốc thích, một lòng giết ta, ngươi đem biết đắc tội hoàng hậu, bực này hậu quả. Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ thứ hai, bà thi một hồi. Bây giờ gia tộc người đều đã bị ngươi cho giết chết, nhưng còn có quay về chỗ trống, bệ hạ đối với ngươi như vậy sủng ái, ngươi không thể sẽ bị giết. Nhiều lắm thì bị giáng, nhưng một lòng giết ta, tính chất liền hoàn toàn khác nhau." Trưởng Tôn Vô Kỵ ý đổ dựa vào thân phận, để Đường Linh ngừng tay. Đường Linh Vương Thiên Hỏa Kích, hoành không rơi ở trước mặt hắn, thế nhưng trong chớp nhoáng lại là dừng lại. Mũi kích sắc bén, kích thích hắn nổi da gà tất cả đứng lên, cũng không dám lúc đích, chỉ lo làm tức giận đến Đường Linh, liều lĩnh đem chính mình cho giết chết. Lý trí người không đáng sợ, bởi vì có thể sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng như là Đường Linh như vậy, căn bản không tuân thủ quy tắc người điên, mới là làm người sợ hãi nhất. Đối phương căn bản không quản không để ý sẽ phải cùng ngươi tổ chức hôn sự Trường Nhạc công chúa, lại càng là ta cháu ngoại nữ. Nếu ngươi vẫn muốn nghĩ có được hiện nay vị trí, như vậy tốt nhất ngừng tay. Trưởng Tôn Vô Kỵ khuyên can nói. Nhưng lời này trong đó tính chân thực, chỉ có chính hắn có thể đủ minh bạch. Giết chết chính mình trưởng tôn gia tộc nhiều người như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua Đường Linh? Nhất định phải làm cho hắn trở thành khắp thiên hạ tội nhân, sống không bằng chết. Chính mình trưởng tôn gia tộc dĩ nhiên yên diệt, khó có thể trở lại trước điên phong trạng thái. Nhiều năm tâm huyết hủy chỉ trong chốc lát, thậm chí hắn không biết chính mình chết rồi nên làm gì đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Toàn bộ đều là bởi vì trước mắt cái này Đường Linh, vì lẽ đó nhất định phải giết hắn. Hắn cũng tin tưởng Đường Linh xúc động đến thế gia, vũ tính thất vọng tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhất là Lý Thế Dân càng không thể nào để cho Đường Linh như vậy điên cuồng. Đường Linh lại là mắt lạnh nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ. Ở ngươi khi đó lựa chọn gây hấn thời điểm, nên nghĩ tới đây sao? Một nút cùng. Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng tử co rụt lại, vừa định muốn mở miệng, thế nhưng là cảm giác cổ đau xót. Phương Thiên Hỏa Kích mũi kích, không có bất kỳ cái gì trở ngại, chính là đâm vào đến hắn trong cổ, trực tiếp đem cho triệt để xuyên thủng. Cái này Phương Thiên Hỏa Kích chém sắc như chém bùn, chớ nói chỉ là nhân thể. Ở trước mặt nó, giống như một tờ giấy mỏng, không đỡ nổi một đòn. Huyết dịch bắn tóe mà ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ thân thể lắc lắc, hắn cũng lại nói không ra bất kỳ nói tới. Há há mồm, thế nhưng chỉ có huyết dịch tràn ngập ra tới, đem thân thể cũng cho nhuộm đỏ. Hắn cảm giác mình trước mặt quan mang càng ngày càng ảm đạm, thân thể sinh mệnh lực cấp tốc trôi đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi nào sẽ nghĩ ra được, Đường Linh lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trực tiếp lựa chọn độc thủ. Hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, cho tới bây giờ hắn cũng không tin Đường Linh thật sự dám ra tay với hắn. Người này thật không sợ chết sao? Đổi lại bất cứ người nào không dám chọc ra chuyện lớn như vậy tình, làm sao Đường Linh có phấn khích như vậy? Trong lòng lúc này hiện ra vô tận hối hận. Nếu như trước cũng không có trêu chọc Đường Linh, cái kia thì tốt biết bao. Hai người trong lúc đó không có bất kỳ mâu thuẫn. Thanh Thương Sơn là thuộc về mình, Trưởng Tôn gia tộc vẫn khỏe mạnh, thậm chí có thể đồng bộ phát triển. Nhưng tất cả đều là từ chính mình bắt đầu công kích Đường Linh, đối với hắn sản sinh địch ý một khắc đó, sản sinh biến hóa. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, hắn trêu chọc cũng không phải người bình thường, mà là Đường Linh. Cũng là nhất định, hắn sống được thời gian không lâu dài. Phù phù, Trưởng Tôn Vô Kỵ thi thể ngã trên mặt đất. Nhất đại yêu hùng lại là sớm nuốt hận ở Đường Linh trong tay. Hắn vô pháp trở thành Lang Yên các đệ nhất tồn tại, cũng không cách nào để cho Lý Thế Dân con nối dõi, suýt chút nữa đoạn tuyệt. Càng vô pháp nâng đỡ Lý Trị bên trên, trở thành bọn họ trưởng tôn gia tộc trợ lực. Chỉ là bởi vì hắn công kích Đường Linh, những vật này tất cả đều tan thành mây khói. Cũng không biết rằng, nếu như dưới suối vàng có biết rõ, cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ có hay không sẽ hối hận chính mình đã từng làm ra đến cử động. Nhưng phía trên thế giới này không có thuốc hối hận ăn. Hắn nếu làm ra tới đây cái hành động, cũng là mang ý nghĩa nên bị trả giá thật lớn. Nếu như không phải là Đường Linh, công danh hiển hách, thực lực cường hãn, đổi lại bất kỳ người nào khác sợ là sớm đã chết ở Trưởng Tôn Vô Kỵ trong tay, bị hắn tính kế chí tử, thậm chí có khả năng đến chết thời điểm cũng không minh bạch mình làm sai. Cái gì? Quan trường bên trong vốn là tàn khốc cực kỳ, Đường Linh không muốn chết cũng chỉ có thể đủ lựa chọn đem cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ cho diệt trừ. Đây là chiều hướng phát triển, cũng có thể nói là Trưởng Tôn Vô Kỵ chính mình muốn chết. Đường Linh trong lòng bình tĩnh cực kỳ, thậm chí không có lên bất luận rung động gì, thân thủ giết đi Trưởng Tôn Vô Kỵ. Tất cả những thứ này lại cũng chỉ là ở hắn trong dự liệu, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không có tâm tình gì. Đường Linh xoay người, Trưởng Tôn Vô Kỵ thi thể ngã trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Cái này Trưởng Tôn gia tộc, ở tối hôm nay, xem như bắt đầu chắc chắn diệt cái lệ. Đường Linh nhưng không có đình chỉ chính mình hành động. Đánh chết tất cả dài 1.6 tôn gia tộc người, đụng tới chính là giết không tha. Đường Linh hạ mệnh lệnh nói, còn lại dư bọn họ cần diệt trừ, chỉ là một ít còn lại dư thối cá mục tôm, căn bản lật không dậy ngọn gió nào mưa đến tồn tại. Nhưng nếu muốn tuyển chọn chắc chắn diệt, như vậy thì đem cho giết đến sạch sành sanh. Giống như là thanh trừ đột quyết giống như, không nên để lại dưới bất kỳ tai họa ngầm nào. Trảm thảo trừ căn, đạo lý này Đường Linh hay là hiểu. Hắn cũng sẽ không cho đối thủ lưu lại bất kỳ thời cơ. Đường Linh tính tỉnh, bản thân chính là như vậy. Vâng. Một vạn hổ bị quân, cũng là không có chút gì do dự, tại đây trong đêm tối, tiếp tục bắt đầu đổ sát. Ở vô số người trong lúc ngủ mơ, bọn họ lại không biết, đêm nay đến tột cùng là trải qua chuyện gì. Toàn bộ Trường An, tựa hồ cũng mang tới huyết sắc. Chương 300, Trường An động đất. Tự động. Trời lờ mờ sáng, nhưng phản phất mang theo một chút hưng hào. Toàn bộ Trường An cũng bị máu tanh cho bao phủ. Vô số người cũng nhìn thấy làm bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Trường Tôn gia tộc lại bị diệt tộc. Đây là làm người khó có thể tin sự tình, đường đường Trường An quyền quý, loan thoáng có muốn cùng ngũ tính thất vọng tướng thất bại gia tộc. Cứ như vậy chắc chắn diệt. Trường Tôn Vô Kỵ thân tử, vị này quốc cứu, hoàng thân quốc thích, đồng dạng chết yểu ở trong nhà. Toàn bộ Trường An bởi vậy cũng phát sinh chấn động. Bọn họ thực tại không nghĩ tới, Trường Tôn gia tộc lại có một ngày sẽ phát sinh tình huống như thế. Hơn nữa có thể đủ đem cái này Trường Tôn gia tộc cho tiêu diệt, tất nhiên là quái vật khổng lồ. Liền trong một đêm, bọn họ trong lúc ngủ mơ, Trường Tôn gia tộc liền biến mất, không một người còn sống. Sở hữu dòng chính hết mức tử vong. Trường An doanh động và phần 12. Bọn họ đều vô cùng hiếu kỳ, thậm chí có chút kinh sợ, rốt cuộc là người nào làm chuyện này? Muốn biết rõ toàn bộ Trường An bên trong, trừ hoàng thất, chính là cái này Trường Tôn gia tộc nhất gia độc đại. Ai dám ở dưới chân thiên tử, đối với hoàng thân quốc thích ra tay? Đây không phải khiêu khích hoàng tộc tôn nghiêm sao? Chẳng lẽ là ngại chính mình sống được thiếu kiên nhẫn? Rất nhanh, tin tức chính là chuyển tới, bọn hắn cũng đều biết rõ hung thủ sau màn là ai. Đường Linh làm việc nhiều hơn, thậm chí ngay cả che giấu đều chẳng muốn đi làm. Quang minh chính đại. Mặc dù là ban đêm làm việc, nhưng cũng bị không ít người cho nhìn thấy. Cũng đều biết, chính là Đường Linh xuất lĩnh lấy hổ trách quân, suốt đêm liền đem Trưởng Tôn gia tộc cho đổ diệt đi. Trong khoảng thời gian ngắn, văn võ ba con nhóm, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tất cả đều không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Linh, đồng dạng làm nhanh trong quật khởi đại biểu, một người liền đủ để nghiền ép một đám, thậm chí có cùng gia tộc chống lại thực lực. Hắn nắm giữ 30 vạn hổ trách quân, chính là hắn mạnh nhất hậu thuẫn. Thanh Thương Sơn vẫn còn ở liên tục không ngừng đất cho hắn cung cấp thu nhập. Chỉ bất quá Đường Linh tuổi quá nhỏ, bọn họ cũng tin tưởng, đợi một thời gian, Đường Linh gia tộc cũng sắp trở thành một phương bá chủ, thậm chí thế gia bên trong kiệt xuất. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, Đường Linh là gan dữ to lớn như thế, thật sự dám đem Trưởng Tôn gia tộc cho diệt tộc. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Đường Linh trong lúc đó mâu thuẫn, bọn họ là rõ ràng. Thậm chí không tiếc bước thoái vị Lý Thế Dân, dốc hết gia tộc lực lượng, phải đem cái này Đường Linh cho giáng tội. Kết quả buổi tối hôm đó, Đường Linh chính là xuất lĩnh đại quân, tàn sát Trưởng Tôn gia tộc. Tất cả mọi người lần thứ hai nhìn thấy Đường Linh thiết huyết cổ tay, hắn bá đạo, mạnh mẽ chỗ. Nhưng người ta có khoa trương tư bản, chính là thủ đoạn có chút quá mức làm người khiếp sợ. Người ta nói công kích, muốn nhằm vào Đường Linh trong nháy mắt liền lấy đơn giản nhất phương pháp, đem tất cả mọi người cho giết, cũng là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lần trước Đường Linh mang binh vây quét binh bộ thượng thư phủ đệ, liền cho bọn họ lưu lại cực kỳ sâu sắc ấn tượng. Vừa mới qua đi bao lâu, không tới thời gian mấy tháng, to lớn hơn Trưởng Tôn gia tộc, nhưng lại lần nữa đụng phải đồng dạng từ đánh ngộ. Đường Linh dùng hắn hành động nói cho tất cả mọi người, làm tức giận hắn xuống sân. Toàn bộ Trường An, người người cảm thấy bất an. Thậm chí một ít cùng Đường Linh có mâu thuẫn người, lại càng là kinh hồn bạt vía bạt phần. Người này hoàn toàn không dựa theo quy tắc ra bài. Bọn hắn thủ đoạn đối với Đường Linh tới nói, thật một chút tác dụng đều không có. Nhưng Đường Linh lại là có thể uy hiếp được bọn họ sinh mệnh, thậm chí để gia tộc của bọn họ hoàn toàn biến mất ở phía trên thế giới này. Trong hoàng cung, thái tử Lý Thừa càng nghe được tin tức này thời điểm, lại càng là sợ đến sắc mặt ảm đạm. Ngoại trừ cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ, như vậy cùng Đường Linh mâu thuẫn to lớn nhất chính là chính mình. Nhưng hắn vẫn vui mừng chính mình là thái tử thân phận. Vì lẽ đó Đường Linh muốn động chính mình, hầu như là chuyện không có khả năng. Hắn cũng là kiêng kỵ và phần. Lý Thừa Càn mới dám nhiều lần ra tay đi đối phó Đường Linh, thậm chí cùng cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ liên thủ, muốn đem Đường Linh cho đưa vào chỗ chết. Nhưng hiện tại, hắn bắt đầu minh bạch, chính mình sai, từ vừa mới bắt đầu liền sai, hơn nữa còn là 10 phần sai loại kia. Đường Linh không có lựa chọn ra tay với chính mình, cũng không phải là bởi vì chính mình vấn đề thân phận, mà là người ta căn bản chẳng muốn để ý chính mình. Liên như là trước, đội vàng đi đào tạo nhà ấm liều lớn, mặc kệ biết Trưởng Tôn Vô Kỵ giống như, nhưng một lòng rút tay ra ngoài, như vậy đối mặt với sẽ là Đường Linh lôi đình đả kích. Liên Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này hoàng thân quốc thích cũng bị Đường Linh cho không chút lưu tình cho chém, chính mình thái tử thân phận, tuy nhiên tôn quý, có thể ở Đường Linh trong mắt, chó má cũng không phải. Trưởng Tôn Vô Kỵ luận bối phận, còn cao hơn chính mình trên không ít, chính là chính mình cậu. Trưởng Tôn Vô Kỵ hắn đều dám giết, thật sự đem hắn bức cho gấp, chính mình không chừng cũng là sống không nổi. Hắn lần thứ nhất bắt đầu cảm thấy chính thức sợ sệt. Từ sâu trong linh hồn, hoảng sợ người này. Người này quá mức khủng bố. Một lòng trêu chọc đến hắn, xuống sân cực kỳ thê thảm. Mỗi lần đều cho rằng Đường Ninh e sợ muốn xong, nhưng thủy chung là bọn họ ảo giác, 723 Đường Ninh ngược lại là địa vị càng ngày càng cao, đối thủ của hắn nhóm, từng cái lại đều là tử. Cái này chính là trong đó chênh lệch. Lý Thừa Càn thật bắt đầu hoảng, hắn không biết nên đi như thế nào làm. Hướng về Đường Ninh cúi đầu, không biết có hay không hữu dụng nơi. Một lòng Đường Ninh từ chuyện lần này đi ra, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bắt đầu bắt tay đối phó chính mình. Đem chính mình từ thái tử trên vị trí tuốt hạ xuống, sau đó sẽ bắt đầu nhằm vào, một cái chỉ là bị giáng hoàng tử, có cái gì lực lượng. Đường Ninh muốn đi đối phó hắn, không nên quá ung dung. Hắn lần này phạm vào tội lớn ngập trời, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy là có thể bị khoan dung, hắn khẳng định không có thời gian tới tìm ta phiền phức. Lý Thừa Càn nội tâm không ngừng an ủi chính mình, nhưng hắn thủy chung là đứng ngồi không yên, đặc biệt hoảng loạn. Cùng lúc đó, trưởng tôn gia tộc bị diệt mất tin tức, cũng là trùng quanh lưu truyền ra tới. Chuyện này tuyệt đối không thua gì Đường Ninh đem đột quyết cho hủy diệt mất làm đến chấn động. Là đại đường khai quốc công thần bên trong, cái thứ nhất bị diệt mất gia tộc. Vũ tính thất vọng lực lượng đã sớm thẩm thấu đến toàn quốc các nơi, bọn họ cũng là trong cùng một lúc nhận được tin tức, nhất thời bắt đầu cảnh giác lên, thậm chí có chút sợ hãi. Chương 301, Vũ tính thất vọng lên tiếng canh thứ hai tự động. Thế gia đại tộc ở trong xã hội được hưởng cao thượng uy vọng cùng địa vị. Ở sở hữu tôn quý thế gia đại tộc bên trong có năm chi cao quý nhất, tức Lung Tây Lý thị, Triệu quận Lý thị, Bắc Lăng Thôi thị, Thanh Hà Thôi thị, Phạm Dương Lô thị, Huỳnh Dương Trịnh thị, Thái Nguyên Vương thị. Trong đó Lý thị cùng Thôi thị mỗi người có hai cái quận vọng, vì lẽ đó xưng là ngũ tính thất vọng hoặc ngũ tính thất gia. Bọn họ nắm giữ xã hội tư nguyên, chính là vô số người không thể đoán được. Toàn bộ kinh tế mạnh mạnh bị bọn họ vững vàng mà nắm trong lòng bàn tay. Hầu như sở hữu đại hình chính quyền cũng khác nhau trình độ chịu đến thế gia đại tộc khống chế cùng ảnh hưởng. Nếu như bọn họ cùng liên hợp lại, đem đủ để có được phá vỡ cả đất nước lực lượng. Mấy cái này thế gia đại tộc ở địa phương chính trị, kinh tế sức ảnh hưởng cũng cực cao, nắm giữ cự đại đặc quyền cùng thế lực, ở một mức độ nào đó thậm chí có thể cùng trung ương chính phủ tranh cướp quyền thế. Đây cũng là Lý Thế Dân vì sao kiêng kỵ như vậy nguyên nhân. Bọn họ tuy nhiên cũng không thể trực tiếp nhúng tay trung ương chính phủ tranh cướp quyền thế, nhưng đầy đủ truyền thừa mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, bọn họ có được kinh nghiệm phong phú, biết rõ làm sao thăng bằng chính mình cùng hoàng đế chỉ thấy quan hệ. Một lòng có bất cứ tin tức gì, thực sự ngay lập tức lan truyền đến bọn họ trong hai. Trường Tôn Vô Kỵ gia tộc bị diệt, cũng là không nghi ngờ chút nào, bị bọn họ đã hiểu biết. Vũ tính thất vọng, ở đây cao độ coi trọng. Bọn họ biết rõ môi hở răng lệnh đạo lý, một lòng có người ở lay động thế gia lợi ích, chính là cùng bọn họ đối nghịch. Đường Ninh như vậy, đã không chỉ là đạt đến uy hiếp bọn họ lợi ích trình độ, mà là trực tiếp diệt tộc. Trường Tôn Vô Kỵ như vậy gia tộc cũng bị diệt mất, bọn họ ngũ tính thất vọng. Có hay không đồng dạng có nguy hiểm. Ở Đông Nhất Thiên, Vũ tính thất vọng gia tộc người trưởng quản cũng tiến hành chạm trán. Đã từng Đường Ninh, bọn họ tuy nhiên hơi có nghe thấy, nhưng bọn họ trên căn bản cũng không lưu ý, dù sao quật khởi tốc độ quá nhanh, gia tộc của bọn họ mấy trăm năm qua không biết ra ít nhiều cái dáng dấp như vậy người. Nhưng cuối cùng, bọn họ lại chỉ có thể đủ đuổi về với bụi, đất về với đất. Bọn họ ngũ tính thất vọng, vẫn như cũ sừng sững ở hoa hạ mảnh này đại địa bên trên, không người nào có thể lay động. Cái này chính là gia tộc lực lượng. Bọn họ bản thân quản lý quyền lợi thực tại quá lớn, coi như là Lý Thế Dân, Lý thị gia tộc. Ở trong mắt bọn họ, bất quá là một tên bạo phát giàu thôi. Từ lúc Tây Lý nhà nhỏ bé một cái chi phái, Triệu quần Lý gia đi ra. Luận huyết mạch, luận cao quý, Lý Thế Dân cũng còn kém rất rất xa bọn họ, chớ nói chi là cái này khu khu một cái bình dân xuất thân Đường Ninh. Hắn coi như là quá mức quyền thế ngập trời. Chờ đến đủ để uy hiếp được thế gia thời điểm, bọn họ mới sẽ chọn ra tay, đem cho triệt để trấn áp xuống. Nhưng bây giờ không nghĩ tới, bọn họ chưa chú ý tới Đường Ninh. Ngược lại là Đường Ninh sớm đối với bọn họ thế gia ra tay. Cái này đồng thời phóng xuất ra một cái tín hiệu. Đường Ninh nắm giữ lấy binh quyền, là có được chính thức năng lực, có thể uy hiếp được bọn họ. Sau lưng, lại càng là có khả năng. Lý Thế Dân bày mưu đặc kế, như vậy liền không thể khinh thường. Ngũ tính thất vọng gia tộc nơi nào còn có thể đủ ngồi được vững? Đường Ninh chắc chắn phải chết. Đây là bọn hắn trải qua thương thảo, đạt được kết quả. Đường Ninh mạo phạm bọn họ thế gia lợi ích. Nếu là không tiến hành nghiêm trị, đem triệt để diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thậm chí sẽ chọn trực tiếp đối với Lý Thế Dân tạo áp lực. Gia tộc của bọn họ tạo áp lực, Lý Thế Dân chỉ sợ cũng muốn đường lượng mấy phần. Thực sự không phải là trưởng tôn gia tộc dáng dấp như vậy tiểu hà mét có thể so với. Trưởng tôn gia tộc, tuy nhiên mấy năm qua tốc độ phát triển cực nhanh, nhưng vẫn không bị bọn họ cho để ở trong lòng. Thậm chí có chút xem không lên. Chẳng qua là liên lụy hoàng đế danh vọng, cho nên mới có thể đủ không có bất kỳ cái gì trở ngại phát triển. Bọn họ quan tâm, vẹn vẹn chỉ là tự thân lợi ích. Ở thế gia lợi ích trước mặt, bọn họ có thể vứt bỏ đi ích lợi quốc gia. Trong lịch sử không ít thông địch bán nước hành vi, đều là những thế gia này, trải qua suy nghĩ, làm ra đối với gia tộc của bọn họ phát triển có lợi nhất quyết định. Quyền lợi nắm giữ trong tay bọn hắn, là một chuyện tốt, một mặt ở sinh kế của người dân phương diện đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Nhưng cùng lúc chỗ hỏng cũng cực kỳ rõ ràng. Bất kỳ đều tại bọn họ trong một ý nghĩ. Hắn muốn quật khởi, hầu như là chuyện không có khả năng. Quốc gia ở trước mặt bọn họ cũng tính toán không được cái gì, một lòng quốc gia uy hiếp được bọn họ tự thân lợi ích, bọn họ thậm chí không tiếc làm cho cả nước nhà xa vào đến nước sôi lửa bỏng trình độ bên trong, hay là trực tiếp lựa chọn bán nước. Đây cũng là Lý Thế Dân vẫn lo lắng nhất địa phương. muốn đi trở thành thiên cổ nhất đế, thực sự không phải là đơn giản như vậy sự tình. Chỉ có đem trước từng bước một cải cách, mới có thể để xã hội liên tục tiến bộ. Nhưng muốn cải cách, những thế gia này lại là trong đó đệ nhất lực cản. Đường Ninh chi tội, tội có thể tru. Lúc Tây Lý Nhà lên tiếng, lấy quyền nhu tư, vô cớ giết hại hoàng thân quốc thích, tội không thể xá. Thanh Hà Thôi Thị cũng thả ra thái độ mình. Hai cái khổng lồ nhất gia tộc vừa bắt đầu lên tiếng, còn lại thế gia nhóm đem không do dự nữa, tất cả đều đổi tới bọn họ bước chân. Bọn họ nhẹ nhàng một câu nói xuống, đồng thời cũng là mang ý nghĩa toàn bộ đại đường đều muốn chịu ảnh hưởng. Rõ ràng nhất vẫn là tại cái này trong triều đình. Vi thần tố cáo tội thần Đường Ninh phạm vào ngập trời đại tội, đổ sát trưởng tôn Vô Kỵ đại nhân dẫn đầu một đám gia tộc. Dưới chân thiên tử độc thủ, lại càng là mắt không có vương pháp, kỳ tâm khả chu. Đường Ninh hành động như vậy, không thể tha thứ. Lấy quyền nhu tư, ỷ vào nắm giữ lấy 30 vạn hổ bị quân, làm sằng làm bậy. Nếu như chưa trừ diệt, hậu họa khôn lường. Bệ hạ ra mồm, từ bỏ Đường Ninh quan chức, sau giờ ngọ vẫn chẳng. Toàn triều văn võ. Vào đúng lúc này trong lúc đó, cũng lại không có bất kỳ cái gì phái hệ chi tranh. Tất cả đều cực kỳ đoàn kết, ý kiến đặc biệt thống nhất. Có chừng 90 trở lên quan viên lên tiếng, bọn họ những người này đều là xuất từ thế gia. Còn lại dư 10, hoặc là chính là lựa chọn sự tình không nhốt đã treo thật cao lên, hoặc là chính là cùng Đường Ninh quan hệ vô cùng tốt, cũng hoặc là hàn môn tử đệ đệ. Toàn triều văn võ, tất cả đều muốn tru sát Đường Ninh. Chương 302, tiến thôi lưỡng nan cảnh thứ 3 tự động. Lý Thế Dân ngồi cao ở trên long ỷ chau mày. Chuyện này chính là hắn bày mưu đặt kế Đường Ninh đi làm. Bất quá ngũ tính thất vọng phản ứng trình độ kịch liệt, nhưng có chút vượt quá hắn dự liệu. Lý Thế Dân cũng có thể đủ đoán được. Lấy gia tộc của bọn họ tâm trí, là tuyệt đối có thể suy đoán tại đây sau lưng, rất có thể có bản thân bóng dáng ở coi như là bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng ngũ tính thất vọng cũng có thể mượn nhờ lý do này đến trấn áp Đường Ninh. Mặt ngoài là ở trấn áp Đường Ninh, kỳ thực sau lưng đánh chính mình. Lý Thế Dân trong lòng nơi nào biết không hiểu, bọn họ những gia tộc này người, đến tột cùng đang suy tư gì đó. Hắn có thể đủ một đường đi tới, lên làm quân vương, không chỉ có riêng dựa vào là võ lực, là đầu óc. Nhất là bây giờ, vẫn là tại hắn điên phong trạng thái. Phòng trường. Hắn đăng cơ năm thứ nhất, mắt thấy đã sắp qua đi. Trong nước cũng thế, hướng tới ổn định. Thậm chí có Đường Ninh, đại đường bản đồ, siêu việt trước không biết bao nhiêu. Cả đất nước, võ vận hưng thịnh. Lý Thế Dân lại càng là khoác hoàng bào, đế bị từ từ vững chắc. Danh vọng đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Một cách tự nhiên, quyền lợi cũng bắt đầu hướng về trong tay hắn tập trung. Những gia tộc này cũng có thể đủ phát hiện đi ra ngần ấy. Không phải vậy, trước sở hữu đại quyền hầu như toàn bộ đều là bọn họ những thế gia này trưởng khống. Hoàng đế chẳng qua là một cái ở bề ngoài tập quyền người thôi. Từ xưa, hoàng đế sau khi lên ngôi chính là phải suy yếu thế gia lực lượng. Nhưng triều đại công đức chương điện, những thế gia này lại không có nhận đến bao lớn ảnh hưởng. Tiến tới là tự thân kinh nghiệm phong phú cùng với kinh người gốc gác. Có phấn khích như vậy, bọn họ có thể theo hoàng triều chống lại. Ngược lại còn có thể không ngừng đánh hoàng đế, thậm chí cảnh cáo hoàng đế, làm cho đối phương an phận một chút. Nếu không thì, người hoàng đế này vị trí, e sợ đều không được ngồi. Lý Thế Dân từ đăng cơ bắt đầu ngày thứ nhất, chỉ tại không ngừng tự hỏi, làm sao đem thế gia này lực lượng cho không ngừng suy yếu. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép thế gia vượt lên ở trên đầu mình. Bất luận cái nào hoàng đế cũng không muốn đụng tới tình huống như thế. Nhưng trước Lý Thế Dân, nhưng căn bản không có cách nào. Lần này, nắm trưởng Tôn Vô Kỵ khai đao, cũng là đang lựa chọn thử nghiệm. Bởi vì, chính là có Đường Ninh cái này viên đại tướng tọa trấn về sau. VGBG, Lý Thế Dân trong lòng yên tâm không ít. Hắn nắm giữ lực lượng, muốn so với trước cường đại không ít. Nếu muốn đấu sức, như vậy thì cẩn thận mà đến tách ra một vật tay. Lý Thế Dân nhìn toàn triều văn võ bên trong, hầu như 90 đều là thế gia lực lượng. Trong đôi mắt, hàn mang lóe lên. Thế gia không thể lưu. Đây là Lý Thế Dân cho tới nay suy nghĩ. Nhưng muốn động bọn họ, bây giờ còn không phải là thời điểm. Có thể ngũ tính thất vọng, cũng đã bức bách đến mức độ như vậy, khiến Lý Thế Dân trong lòng cũng là có chút căm tức. Cái này trưởng Tôn Vô Kỵ xuống sân, đã bày ở trước mặt bọn họ. Lý Thế Dân chính là muốn để bọn hắn nhìn, tiên phận bảo vệ chính mình thế gia lực lượng là được, đừng đi dính líu quá nhiều chuyện. Tham dự trung ương chính quyền, cuối cùng chỉ là một con đường chết. Nhưng ngũ tính thất vọng tựa hồ căn bản không có bởi vì trưởng Tôn Vô Kỵ sự tình, mà đi giải trí nhớ, ngược lại là làm trầm trọng thêm. Đường Ninh, Lý Thế Dân không thể để cho chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Nếu không thì, e sợ biết lạnh Đường Ninh tâm. Đường Ninh hiện nay tuyệt đối là chính mình thân nhất tin đại thần, hơn nữa nắm giữ lấy đại quyền. Nếu làm hắn xảy ra vấn đề, chỉ sợ là nhất triều trở lại trước giải phóng. Lý Thế Dân lần thứ hai sẽ bị thế gia khống chế. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân cực kỳ không cam lòng, bởi vì hắn căn bản muốn không đến bất luận cái gì một cái có thể giải quyết vấn đề. Cực kỳ đau đầu. Vừa muốn hòa hoãn cái này ngũ tính thất vọng gia tộc, lại muốn cho Đường Ninh không thể đủ chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Lý Thế Dân nhất thời tiến thối lương nan. Dưới triều đình văn võ ba quan, tất cả đều là tại bức thoái vị. Bọn họ đều là chung với chính mình thế gia, từ ngũ tính thất vọng gia tộc đi ra, coi như là đối mặt với Lý Thế Dân thời điểm, cũng có chút đúng mực. Ngược lại là có chút không tha thứ dáng vẻ. Ví chỉ kính đức cùng Trình Dạo Kim hai người âm thầm gấp. Đối mặt với tình huống như thế, bọn họ nơi nào lại không biết? Muốn biết do ngũ tính thất vọng sau lưng lực lượng đến tột cùng có cường hãn cỡ nào? Một lòng bạo phát đi ra. Nếu như hôm nay vòng xoáy bên trong là mình, như vậy không nghi ngờ chút nào, hắn chắc chắn phải chết. Coi như là khai quốc công thần, đại danh đỉnh đỉnh. Ngũ tính thất vọng muốn hắn canh ba chết, tuyệt đối lưu không tới năm canh. Rất nhiều khi đợi, bọn họ nói so với Lý Thế Dân thánh chỉ, còn muốn càng thêm kinh khủng. Nhưng Đường Linh bất quá là một thân một mình. Lý Thế Dân rất có thể không chịu nổi áp lực, cũng là mang ý nghĩa Đường Linh sẽ bị cái này ngũ tính thất vọng cho trưởng quản lấy, quyết định mệnh vận hắn. Rơi vào đến những thế gia này trong tay, không cần suy nghĩ nhiều, cũng là chắc chắn phải chết. Muốn lấy làm bắt trước làm theo. Lý Thừa Càn đứng ở trong đại điện, cũng không có mở miệng nói chuyện. Hắn đã sớm học ngoan, mặc dù là văn võ ba quan, cùng đi ra bước thoái vị. Thế nhưng là hắn cực kỳ hiểu biết chính mình phụ hoàng, cái này thời điểm, Lý Thế Dân sắc mặt cũng đã cực kỳ khó coi. Đổi lại bất luận cái nào hoàng đế, bị như thế đối xử, e sợ đều có chút được không? Chớ nói chi là Lý Thế Dân, chính hắn một thời điểm đi tới phụ họa, sẽ chỉ làm Lý Thế Dân đối với hắn ấn tượng rớt xuống ngàn trượng. Đối với hắn ổn định thái tử chi vị, cực kỳ bất lợi. Đồng thời Đường Ninh chính là một người điên, liền trưởng Tôn Vô Kỵ cũng chém. Bây giờ xa vào đến loại cảnh giới này, lại càng là thân thể hãm đồ đồ. Nếu hắn phát điên lên, liều lĩnh đại giới, đem chính mình cũng cho chém, như vậy hắn khóc cũng không có chỗ khóc. Cho nên vẫn là lý trí một điểm, lựa chọn bo bo giữ mình. Bất quá trong lòng lại là âm thầm mừng trộm. Nhìn tình huống như vậy, Đường Ninh thủy chung là vì chính mình cử chỉ lỗ mãng, trả giá thật lớn. Đắc tội ngũ tính thất vọng gia tộc, vẫn muốn nghĩ ở trong triều đình. Hầu như là chuyện không có khả năng. Cũng là mang ý nghĩa, đây là Đường Ninh cuối cùng huy hoàng. Đạp đạp đạp. Ngay tại bên trong đại điện, cực kỳ ầm ĩ thời điểm. Bên ngoài, nhưng truyền đến từng đạo tiếng bước chân. Tốc độ bước vàng, dẫm nát mặt đất, rất hiển nhiên là hướng về Thái Cực Điện mà tới. Không ít các quan lại cũng đều chú ý tới cái này một cái tình huống. Không nhịn được hướng phía sau vừa nhìn. Một bóng người chính là hiện lên ở bọn họ trước mặt. Chương 304, ta chứng hắn, có tội gì? Chương thứ tư tự động. Hắc sắc mãnh hổ quan bảo. Ở tại trên thân, hổ hổ sinh uy. Khuôn mặt tuấn lãng, nhưng lạnh lùng như xương. Chỉ bằng những đứng ở nơi đó, cảm giác ngột ngạt phả vào mặt, làm bọn họ có chút nghẹt thở. Một đôi đen nhánh thâm thúy con người, trong đó tựa hổ mang theo thiểm điện, đủ để yên diệt tất cả. Văn võ bá quan lập tức yên tĩnh lại, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Túi đầu, không dám cùng người này đối diện. To lớn đại đường, vừa ra trận có thể đủ khiến văn võ bá quan tất cả đều túi đầu người, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Linh một người chứ. Uy thế như vậy, không người nào có thể so với. Chỉ bằng những khí thế như vậy, liền đủ để khiến vô số người không ngừng hâm mộ. Làm người có thể đủ đạt đến mức độ như vậy, cho dù chết, cũng đem không có một bất cứ tiếc nuối nào. Đạp đạp đạp. Đường Linh hướng về trong đại điện cất bước. Bước chân vững vàng, thanh âm trầm trọng mà giàu có tiết tấu, rơi vào đến từng cái quan viên trong lỗ tai, nhưng như là trung cổ giống như, vang lên tại bọn họ trái tim, làm bọn họ có chút sợ hãi. Bọn họ tuy nhiên đại diện cho thế gia, có thể lên tiếng phê phán Đường Linh, thậm chí phải đem cái này Đường Linh cho đưa vào chỗ chết. Nhưng tất cả những thứ này đều là kiến lập ở Đường Linh cũng không ở đây nguyên nhân. Hôm qua đêm khuya, Đường Linh tàn sát trưởng tôn phủ đệ. Đại gia tất cả mọi người cho rằng, Đường Linh không thể trở lại Lâm Triều. Vì lẽ đó bọn họ được gia tộc bày mưu đặc kế, trực tiếp bắt đầu đối với cái này Đường Linh lên tiếng phê phán, bức ép Lý Thế Dân đối với hắn làm ra trừng phạt. Không có một chút nào kiêng kỵ. Pháp bất trách chúng, coi như là Đường Linh thật muốn gây phiền phức, cũng không thể đem bọn hắn tất cả mọi người cho giết. Cho bọn họ tăng cường một chút sức lực. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Đường Linh hay là tới. Sắc mặt thản nhiên. Tựa hồ tàn sát trưởng tôn gia tộc, thực sự không phải là hắn đồng dạng bọn họ nghĩ lại, liền có chút thoải mái. Nếu Đường Linh tàn sát trưởng tôn phủ đệ, có một chút hoảng loạn lo lắng, chỉ sợ cũng không phải là Đường Linh. Hắn nếu như thật có do dự nhiều như thế, trước liền sẽ không lựa chọn mang binh vây quét trưởng tôn phủ đệ. Máu nhuộm Trường An, chính vì hắn là một người điên, làm việc căn bản không tính đến hậu quả, thầm nghĩ muốn, liền đi hành động. Lôi lệ phong hành, mới đủ đối mặt bọn họ sản sinh đủ trấn nhiếp lực. Ai cũng không muốn trêu chọc tới Đường Linh. Bây giờ ngay ở trước mặt hắn mặt, văn võ bá quan muốn lại tiếp tục mở miệng, chỉ sợ sẽ là có chút gian nan. Trong bọn họ lòng thấp hỏng, lo sợ bất an. Đường Linh ánh mắt phản phất khóa chặt lại bọn họ, để bọn hắn lần thứ hai đi ra, không phải là tìm chết sao? Nếu là thật chọc giận Đường Linh không chừng sẽ trực tiếp để bọn hắn máu tươi hoàng cung, cũng là không chừng chuyện. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có bao nhiêu nắm chắc, lập tức liền trở nên yên tĩnh lại. Cảnh tượng này có chút buồn cười. Trước nhiệt liệt và phần, từng cái muốn đến Đường Linh vào chỗ chết tồn tại, bây giờ nhưng thành thật cực kỳ, cúi đầu, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đây chính là Đường Linh dùng chính mình hai tay, thiết huyết thủ đoạn, đánh ra đến chấn nhất lực, tiêu diệt bất quyết, chủng tộc diệt tuyệt, đánh bại thổ phiên, giết chết binh bộ thượng thư Lữ Thanh, vây quét trưởng tôn phủ đệ, tiêu diệt trưởng tôn gia tộc. Đường Linh là dẫm nát vô số xác chết bên trên, từng bước một bỏ lên, ở sau lưng của hắn chính là núi thây biển máu. Ai dám làm tức giận? Thật là truyền đi, đại đường văn võ bá quan bị một tên 14 tuổi thiếu niên cho làm kinh sợ, phòng trường muốn làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng thiếu niên này thêm vào Đường Linh tên, e sợ sẽ không có người cảm thấy không thích hợp. Lý Thế Dân khi thấy Đường Linh thời điểm, cũng là đôi lông mày vui vẻ. Thân phận của hắn đặc thù, đối mặt với tình huống như thế, tuy nhiên trong lòng là thiên hướng Đường Linh, nhưng vô pháp biểu hiện ra ngoài. Nếu không thì khiến ngũ tính thất vọng gia tộc nhìn thấy, chẳng phải là trong lòng cảnh giác, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp lựa chọn mưu phản. Đến lúc đó, lại là một đoàn chuyện phiền toái. Hắn muốn là trước tiên ổn định cái này ngũ tính thất vọng gia tộc, sau đó đợi được trong tay mình quyền lợi chậm rãi thu hồi lại thời điểm, lại đi đối phó những người này. Lý Thế Dân thân là hoàng đế, muốn chèn ép một cái gia tộc vẫn rất đơn giản sự tình. Nhưng như thế nào, trước tiên vượt qua hôm nay chuyện này, là hắn cân nhắc không tới. Xin chào bệ hạ. Đường Linh tiến lên hành lễ. Phụ lễ. Lý Thế Dân mặt không hề cảm xúc, ngồi ở chỗ đó, vung tay, thanh âm có chút lạnh nhạt. Nhưng Đường Ninh nhưng cũng không để ý. Lý Thế Dân trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn nơi nào lại không biết. Hôm nay hắn giọng điệu này, cũng ở cho mình phóng xuất ra một cái tín hiệu, như cũng là giao cho chính mình toàn quyền xử lý. Hắn chỉ có thể đủ làm phụ đạo tác dụng, do đó phân kết. Đứng vững áp lực chính là hắn cực hạn. Đường Ninh đứng dậy, thẳng tắp sống lưng, dường như một thanh kiếm sắc ngút trời mà lên, muốn thứ phá thương cùng. Hào quang chói mắt chói mắt. Đứng ở nơi đó, một đôi lạnh lùng con ngươi, giống như lao nhỏ, dò xét một phen đại thần trong triều. Tầm mắt đến mức, các đại thần cũng né tránh không kịp, có chút bối rối, sợ bị Đường Ninh cho chú ý tới. Từng cái vẻ mặt cực kỳ không tự nhiên. Bọn họ làm chuyện đối lý, tự nhiên là chột dạ cực kỳ. Bây giờ chính chủ ở đây, bọn họ im tiếng là lựa chọn tốt nhất. Đường Ninh đứng ở chỗ này, nhưng chưa mở miệng nói chuyện, chỉ là quan sát đến bọn họ. Nhưng một loại vô hình áp bách lực, nhưng lại làm cho bọn họ cái chán cũng không nhịn được thấm chảy mồ hôi nước. Ý tứ rất rõ ràng, liền muốn nhìn những người này làm sao lên tiếng phê phán. Nhưng Đường Ninh hoàn toàn chính là một con không nói đạo lý hung thú, hơi một tí giết người ta bằng, bọn họ nào dám trêu chọc. Đây không phải ngại chính mình sống được thiếu kiên nhẫn sao? Đối với Đường Ninh tàn sát trưởng tôn gia tộc một chuyện, các vị ái khanh có cái gì suy nghĩ? Lý Thế Dân nhìn cái đám này đại thần ăn quả đáng dáng vẻ, nhưng trong lòng thì khoái ý không ít. Các ngươi cũng sẽ có túi đầu thời điểm. Thật coi cái này chính mình vô pháp vô thiên. Nhưng hắn vẫn cũng không có vẻ trần, không phải vậy, thái độ liền lại rõ ràng bất quá. Nguyên bản lên tiếng phê phán Đường Ninh các đại thần đều có chút ta đúng. Nửa ngày cũng nói không ra lời, không người nào dám đứng ra lên tiếng phê phán Đường Ninh. Trưởng tôn vô kỵ nhiều lần mạo phạm ta, đương triều mưu toan mượn bệ hạ lực lượng chém ta, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Đường Ninh nhưng đột ngột mở miệng, thanh âm băng lãnh và phần, thậm chí mang theo lẫm liệt sát ý, trên trời rơi xuống tuyết hai, ta là thiên hạ thường sinh. Trưởng tôn vô kỵ thân là quốc cứu, hoàng thân quốc thích. Không chỉ không có bất kỳ cái gì trợ giúp thiên hạ nạn dân, ngược lại trong bóng tối cùng ta xử bản tử, vì là ân oán cá nhân, đem thiên hạ thường sinh cho tới không để ý bực này người bạc tình bạc nghĩa, ngồi không ăn bám, ta chém giết, có tội gì? Người. Chương 304, vũ tính thất vọng, tương tự có thể giết. Canh thứ 5 tự động. Từ đó làm có dễ, chính là tội chết. Vì làm hữu bản thân tư lợi, làm hại đồng liêu, chính là tội chết. Đưa lê dân bách tính với không để ý, tội thêm một bậc, có thể tru cửu tổng. Ta là bệ hạ thân phong giám sát quản, tay nắm lấy thánh chỉ, chém trước tâu sau, các ngươi có thể có chú ý thấy. Đường Ninh thanh âm cũng không lớn, nhưng là vang vọng ở toàn bộ phía trên cung điện. Dường như ngũ lôi oanh đỉnh giống như, rơi vào đến trong lòng bọn họ. Mỗi một câu hỏi ngược lại, đều làm bọn họ không có gì để nói. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Băng lãnh lời nói, giống như đao tử, đâm vào đến bọn họ trên lồng ngực. Đặc biệt là đến cuối cùng, Đường Ninh bước ra một bước. Ngập trời sát khí lan tràn ra. Làm cho cả trong đại điện văn võ bá của nhóm, cũng cả người run lên. Thân thể dường như cứng đờ giống như vậy, nhúc nhích không được. Toàn bộ đại điện, bị than đá cho thiêu đến cực kỳ ấm áp, lúc này những quan viên này nhóm nhưng cảm giác, đưa thân vào tuyết lớn bên trong, thậm chí không có mặc quần áo vào. Lạnh từ đầu đến chân. Đường Ninh chất vấn, chiếc cứ lấy tuyệt đối đạo lý. Bọn họ không thể nào phản bác. Lý Thế Dân lại càng là đôi mắt sáng ngời, nếu như không phải là bởi vì mạnh mẽ ngột ngạt, phòng trừng cũng là muốn vỗ bàn mà lên, hô to một tiếng tốt. Như vậy tình thế chắc chắn phải chết, lại bị Đường Ninh cho phá giải. Chém giết hoàng thân quốc thích, tru sát cửu tộc. Đây tuyệt đối là tội chết, còn có ngũ tính thất vọng ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Nếu như Đường Ninh không thể đủ hóa giải, lưu cho hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng Đường Ninh lại là cứ thế mà từ trong đó tìm ra một con đường. Đem cái này trưởng tôn vô kỵ quy định sát tội. Đường Ninh trực tiếp hành hình, mặc dù có chút vượt biên, nhưng cũng tính toán không được cái gì. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Trong lúc phất tay, đem mọi người áp lực hết mức hóa giải mất. Đường Ninh như vậy mưu trí, Lý Thế Dân trừ khâm phục hay là khâm phục. Lựa chọn để Đường Ninh đi làm chuyện này, tuyệt đối là chính xác nhất, không có bên trong. Lý Thế Dân mừng rỡ trong lòng. Cái này thái cực điện hoàn toàn trở thành Đường Ninh một người vũ đài. Một người là đủ. Lực áp văn võ ba quan, để bọn hắn tập thể thất thanh. Trong thiên hạ, còn có ai có được phần này bá đạo cùng bá lực? Văn võ ba quan nhóm, lại càng là khổ không thể tả. Bọn họ mang theo gia tộc nhiệm vụ, thế nhưng chưa từng nghĩ đến, Đường Ninh chiếm cứ lấy tuyệt đối lý. Trưởng tôn vô kỵ tâm tư, bọn họ nơi nào biết không hiểu. Từ vừa mới bắt đầu trưởng tôn vô kỵ nhằm vào Đường Ninh thời điểm, bọn họ liền dĩ nhiên biết được, nhưng cũng vẫn chưa nhúng tay. Mà sau, theo thành Thường Sơn sự tình, triệt để bạo phát đi ra. Nhưng Đường Ninh lại là có công tại thân. Hắn là vì là toàn thiên hạ bách tính, phần này công lao, cho hắn đắp nặn một đạo kim thân. Cứng rắn không thể phá bỡ. Hắn sừng sững bất động, ngược lại là trưởng tôn vô kỵ biến thành tội thần, tội không thể tha. Bị Đường Ninh cho chém, cũng là chuyện đương nhiên bên trong. Bọn họ bị Đường Ninh mấy câu nói này bức cho hỏi được á khẩu không trả lời được, căn bản không biết nên đi nói cái gì. Nửa ngày cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Sướng sờ ở tại chỗ. Trong lòng lại càng là hiện ra lên nước đắng, thậm chí đối với cái này trưởng tôn vô kỵ ấn tượng cực sai. Chết chưa hết tội. Tướng ăn thực tại quá khó nhìn, căn bản không có trước nửa điểm tầm nhìn bóng dáng. Nếu hắn hơi hơi hoàn thiện một điểm, cũng sẽ không rơi vào trình độ như vậy. Hiện tại, bọn họ muốn mượn nhờ trưởng tôn vô kỵ sự tình, áp bách cái này Đường Ninh, để hắn nhận tội, cho trưởng tôn vô kỵ báo thù cũng không làm được. Văn võ bá quan không biết ở trong lòng mắng bao nhiêu lần cái này trưởng tôn vô kỵ. Cái cuối cùng cái cúi đầu, không dám cùng Đường Ninh đối diện, bởi vì bọn họ bây giờ căn bản không tìm được lý do đi công kích Đường Ninh. Đường Ninh nói là thật. Hắn hành động hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì là Lý Thế Dân lúc trước liền cho hắn cái này giám sát quan thân phận, để bọn hắn không thể nào công kích. Cái này Đường Linh nhìn như phạm vào tội lớn ngập trời. Thế nhưng là ở giam ba câu trong lúc đó, bọn họ lại tìm không đến bất luận cái gì có thể hỏi tội điểm. Coi như là có, cũng vô pháp đem cái này Đường Linh cho đưa vào chỗ chết. Một nhóm năng luôn tiện biện quan văn, ở Đường Linh cái này chỉ có 14 tuổi thiếu niên võ tướng trước mặt, lại rơi vào đến hạ phong. Trong lòng bọn họ có chút khó đủ, nhưng không có bất kỳ cái gì cách nào. Vốn cho là võ lực bên trên không sánh được Đường Linh, thế nhưng ở trị quốc, biện luận bên trên, bọn họ có thể vung Đường Linh vô số điều đường phố. Hiện nay xem ra, chẳng qua là bọn họ mong muốn đơn phương thôi. Không ít văn võ bá quan cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nóng lòng tìm kiếm lấy đối phó phương pháp, nhưng trước sau đều không có nghĩ ra được bất kỳ biện pháp, chỉ có thể đủ đứng ở nơi đó, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Không chỉ không có đem cái này Đường Linh cho nhất kích tất sát, ngược lại là đem cho làm mất lòng. Bọn họ có chút sợ hãi. Đường Linh người này, thế nhưng là căn bản sẽ không đi quản hậu quả gì, cùng với thế gia lực lượng, muốn giết liền trực tiếp giết. Trường Tôn vô kỵ, coi như là hoàng thân quốc thích, còn không phải như vậy chết. Chớ nói chi là bọn họ. Lúc này, nội tâm nhất thời thấp thỏm không nớt. Hắn không được rút vào đến trong đám người, để Đường Linh căn bản chú ý không tới hắn. Các ngươi nhưng còn có chú ý thấy? Đường Linh mở miệng lần nữa hỏi. Văn võ bá quan lắc đầu liên tục, lại càng là trên mặt bỏ ra một tia khó coi nụ cười nói, chuyện này chính là cái kia Trưởng Tôn vô kỵ chết chưa hết tội, ở tại vị cũng không lưu kỳ trước, lẽ ra nên tru cửu tộc. Đường đại nhân gương sáng treo cao, công chính nghiêm minh, thật sự là khiến tại hạ khâm phục, nơi nào còn dám có nửa điểm ý kiến. Một người trong đó người mở miệng, như vậy còn lại các quan lại cũng lựa chọn phụ họa không ngớt. Bọn họ một lòng nói ra dáng dấp như vậy, muốn đi truy cứu Đường Linh chịu tội liền khó. Nhưng hiện nay, bọn họ căn bản không có còn lại đường có thể lựa chọn. Đem Đường Linh làm mất lòng, có thể không phải là bọn họ muốn gặp được. 1.6 hoặc là đem nhất kích tất sát, hoặc là liền không nên đắc tội cái người điên này. Đây mới là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Lý Thế Dân ngồi ở trên long ỷ, sắc mặt nghiêm túc, thế nhưng trong lòng vui vẻ nở hoa. Chuyện này, thành. Đường Linh trên mặt lạnh lùng, nhưng cũng không có bởi vì bọn họ những người này lời nói có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là nhìn về phía Văn Võ Bá Quan. Văn Võ Bá Quan chỉ cảm giác mình như là một con dã thú cho tập trung giống như, không nhịn được sờn cả tóc gáy, không biết cái này Đường Linh đến tuột cùng là cái gì suy nghĩ, hoàn toàn nhìn không thấu. Thế ra, Trưởng Tôn vô kỵ ta có thể giết. Vũ Tính thất vọng, tương tự có thể giết. Không nên cho ta, không phải vậy 30 vạn hộ trách quân, mục tiêu kế tiếp chính là các ngươi. Đường Linh sát khí mãnh liệt nói. Chương 305, quần thần cúi đầu. Tự động. Lời này rất rõ ràng chính là đang cảnh cáo Ngũ Tính thất vọng gia tộc. Đường Linh nơi nào lại không biết, cái này sau lưng đến tột cùng là ai ngờ muốn ra tay với hắn. Ngũ Tính thất vọng là quái vật khổng lồ, nhưng ở trước mặt hắn vẫn tính toán không được cái gì. Một cái gia tộc lợi hại đến đâu, có thể có đủ một cái quốc gia lợi hại. Từ xưa đến nay, không người nào có thể đối phó được quyết, cũng bị hắn cho triệt để diệt quốc, không một người còn sống. Chớ nói chi là cái này khu Ngũ Tính thất vọng. Hắn hướng về phải không ăn uy hiếp, bây giờ những người này muốn đẩy cho hắn chỗ chết, như vậy Đường Linh cũng sẽ không khách khí, ăn miếng trả miếng. Thế gia cao quý không thể xâm phạm. Đường Linh cũng vẫn không tin điểm này, rốt cuộc là bọn họ xương sọ càng cứng hơn, hay là 30 vạn hộ trách quân, trường mâu càng thêm sắc bén. Lời này vừa nói ra, toàn trường văn võ bá quan nhóm, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Liền ngay cả Lý Thế Dân cũng là vẻ mặt khẽ biến. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Đường Linh là gan biết to lớn như thế, lại quang minh chính đại cùng cái này 12 Ngũ Tính thất vọng tuyên chiến. Nói uy hiếp, muốn biết rõ từ xưa tới nay, Ngũ Tính thất vọng đều là không thể xâm phạm. Bọn họ trưởng quản lấy tuyệt đối lực lượng. Liên hợp lại, so với Lý Thế Dân còn kinh khủng hơn. Đường Linh lời nói này, không chừng phải đem Ngũ Tính thất vọng cho đắc tội đến xít sao. Nhưng hắn liền có như vậy bá lực. Nhất là trong lời nói 30 vạn hổ bị quân, thật là nên làm bọn họ cẩn thận mà trầm tư một hồi. Đường Linh có như vậy tư bản. 30 vạn hổ bị quân, đổi đi nơi nào, đều là một luồng không thể khinh thường lực lượng. Nếu liên hợp lại, không chừng có phá vỡ quốc gia lực lượng. Bọn họ cũng là nhìn thấy ở Đường Linh xuất lĩnh phía dưới, cái này hổ trách quân lực chiến đấu đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Thật đem Đường Linh cho chọc giận, Đường Linh liều lĩnh, đại quân ác cảnh. Bọn họ e sợ muốn đi vào cái này Trưởng Tôn vô kỵ góc chân. Tuy nhiên Đường Linh lời nói này có chút mạo phạm đến gia tộc của bọn họ uy nghiêm, nhưng văn võ ba quan nhóm lại là có nỗi khổ không nói được. Bọn họ không có năng lực đi đại diện cho Ngũ Tính thất vọng gia tộc, chẳng qua là làm gia tộc một phần tử thôi. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Nhưng tên trước mắt này thật không phải là bọn họ có thể đủ treo đến lên tồn tại. Coi như là hắn thật theo Ngũ Tính thất vọng tuyên chiến, bọn họ cũng không có tư cách đại biểu mỗi cái gia tộc, chỉ có thể đủ đem một hơi này hướng về trong bụng ướt. Sau đó đợi được sau khi trở về, hồi báo cho trong gia tộc người, lại để cho bọn họ làm định đoạn. Nhưng bọn họ lại đều chuẩn bị kỹ càng tốt khuyên nhủ trong gia tộc người. Đừng quá mức với kích động. Theo cái người điên này đối đầu, không thể có kết quả gì tốt, mỗi lần hắn đều có thể đủ chuyển nguy thành an, thế nhưng mỗi lần đối thủ của hắn bị chết cũng rất thảm. Đường Linh chân mày cau lại, phát hiện cũng không người nói chuyện, cũng không nói thêm gì. Ngược lại hắn mục đích đã đạt đến, khiến những người này đem nói cho truyền trở về, nhưng Ngũ Tính thất vọng nếu là thật còn không hề có một chút tiến bộ, Đường Linh thực sự sẽ làm ra dáng dấp như vậy sự tình tới. Hắn cũng không phải là đang nói đùa. Lý Thừa Càn đứng ở nơi đó, có chút mất mát. Hắn không nghĩ tới, những này bình thường ở trước mặt hắn, thậm chí ở Lý Thế Dân trước mặt ngông cuồng tự đại thế gia người, thân phận tôn quý, cái giá to lớn nhất. Thế nhưng là tập thể hướng về Đường Linh lựa chọn cúi đầu. Nói cũng không dám nói ra, bị Đường Linh một người dọa cho lùi. một đám sợ hàng. Lý Thừa Càn trong lòng mắng thầm, có chút không cam lòng. Những người này, thực tại quá sợ. Nhưng hắn cũng có thể đủ lý giải, dù sao đây chính là Đường Ninh, không phải là còn lại người bình thường. Ai dám trêu chọc hắn? Trường Tôn Vô Kỵ đầu thất cũng còn chưa từng có, là chê chính mình mệnh không đủ dài sao? Lý Thừa Càn trong lòng cũng có một chút vui mừng. Cũng còn tốt hắn lúc đó, so sánh bình tĩnh, cũng không có lựa chọn đứng ra cùng đả kích Đường Ninh. Không phải vậy, chính mình khả năng liền mát. Những người này có thế ra chỗ dựa, cũng như thế sợ, chớ nói chi là chính mình, chỉ có một cái thái tử cấp bậc, Lý Thế Dân cũng không biết là không sẽ ở Đường Ninh trước mặt, lựa chọn đem chính mình cấp cứu hạ xuống. Trước mắt hắn tình cảnh, cực kỳ lung túng. Thậm chí ngay cả Đường Ninh địa vị cũng không sánh nổi, một phần mười e sợ đều không có. Nhưng đây là không có cách nào sự tình, cũng không thể đủ lựa chọn đi tránh ai. Lý Thế Dân nhìn trước mắt tình huống, trong lòng đột nhiên đại hỉ. Lúc trước Đường Ninh lựa chọn trực tiếp đem cái này trưởng tôn gia tộc cho diện tộc thời điểm, trong lòng hắn liền có chút hoài nghi. Đây có phải hay không sẽ quá quá mức lô mãng? Nhưng Đường Ninh để mình lần nữa minh bạch, Đường Ninh hướng về cũng không sẽ làm không chắc chắn sự tình. Ở hắn lô mãng sau lưng, nhưng đã sớm suy nghĩ tốt đối sách. Đối với hắn mà nói, những này cũng tính toán không được cái gì, có thể ung dung ứng phó. Chỉ bằng những một người, cũng đủ để đem những thế gia này cho chấn áp xuống, chứng minh Đường Ninh thực lực. Điều này cũng làm cho Lý Thế Dân mừng rỡ và phần, tay nắm lấy Đường Ninh như vậy tồn tại, ở đối phó thế gia bên trên, lại là tăng thêm một chút lợi khí, hy vọng rất lớn. Hắn nhìn cái này Đường Ninh là càng xem càng yêu thích. Hận không được, lúc nào đợi, đột nhiên có người đi tới, nói vậy Đường Ninh là mình ở dân gian để lại mồ côi từ trong bụng mẹ. Nhưng điều này rất rõ ràng, là không có khả năng lắm sự tình. Hắn cũng không có dáng dấp như vậy thiệt khoa. Nhưng làm Trường Nhạc công chúa phu quân, chính mình dễ hiền, tựa hồ cũng đều đủ đủ. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân hài lòng gật gù. Sau đó liền phất phất ống tay áo, sự tình chấm dứt ở đây, Đường Ninh nói không giả. Cái này trưởng tôn vô kỵ thật là phạm vào hơn chịu tội, tội có thể tru. Nhưng Đường Ninh hành sự quá mức cấp tiến, xuất lĩnh đại quân diện hoàng thân quốc thích, bị hư hỏng hoàng thất tôn nghiêm. Lẽ ra nên định tội, nhưng nhớ lại Đường Ninh lần này quản lý Tuyết Hai có công, công lao rất lớn, liền công tội bù nhau, khấu trừ Đường Ninh nửa năm phong lộc, hy vọng coi đây là cảnh giới. Lý Thế Dân nhẹ nhàng mấy câu nói, chính là vì chuyện này, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Còn lại các quan lại, khoe miệng cũng không nhịn được khép lại. Có công lao chính là có thể muốn làm gì thì làm. Dáng dấp như vậy trừng phạt, còn gọi trừng phạt sao? Người nào không biết Đường Ninh bây giờ nắm giữ lấy thành Tường Sơn, ngày vào đầu kim. Hắn nửa năm phong lộc, có thể có đủ ít nhiều. Đuổi ăn mày hả, e sợ cũng không đủ. Chớ nói chi là những bậc khác. Nhưng bọn họ lúc này, cũng không có cái gì cách nào. Bọn họ cũng lựa chọn cúi đầu, chẳng lẽ còn muốn ở cái này thời điểm, đứng ra làm chim đầu đàn, đắc tội Đường Ninh. Sau đó bị Đường Ninh cho giết. Chương 306, Vũ Tính thất vọng tức giận canh thứ 2 tự động. Bó tay toàn tập. Thực sự bó tay toàn tập. Đường Ninh chính là một đội con nhím, rất có thể đang công kích lúc đó đợi, ngược lại là đem chính mình cho ném vào. Lý Thế Dân đối với trừng phạt, bọn họ cũng không dễ nói cái gì. Quân thần cũng lựa chọn cúi đầu. Nếu Lý Thế Dân vẫn là đối với Đường Ninh tiến hành trừng phạt, e sợ ngược lại có chút không quá hiện thực. Lý Thế Dân đối với Đường Ninh sủng ái, mọi người đều biết, có thể đủ đem cho xá miễn, tự nhiên là Lý Thế Dân thích nghe ngóng địa phương. Bọn họ thậm chí cũng không tốt nói vậy một trường giết chóc sau lưng, có Lý Thế Dân bóng dáng, bởi vì bọn họ căn bản không có chứng cứ. Lý Thế Dân chưa biểu dương thái độ, Đường Ninh liền đem sự tình giải quyết. Bọn họ lực chiến đấu quá yếu, trong lòng có chút ảo não, nhưng không thể làm gì. Bài triều, Lý Thế Dân cất cao giọng nói, văn võ bá quan chỉ có thể đủ đè nén xuống nội tâm không cam lòng, tất cả đều hành lễ, sau đó lục tục rời đi nơi này. Bọn họ cũng không muốn theo Đường Ninh có quá nhiều gấp mắc. Nếu như bị Đường Ninh cho nhìn chằm chằm, đó cũng không là một chuyện tốt. Thái tử Lý Thừa Càn cũng là cúi đầu, chuẩn bị rời đi. Lại phát hiện một đạo sáng quắc ánh mắt tụ tập trên người mình, ngẩng đầu nhìn lên, một đôi sáng ngời con ngươi hiện ra ở trước mặt hắn. Đường Ninh đang theo dõi hắn, mặt không hề cảm xúc, nhưng khiến thái tử Lý Thừa Càn lại là cả người run lên, có chút sợ hãi. Liên hội vàng xoay người rời đi. Người này, tối thiểu trong khoảng thời gian này, hay là ít đi trêu chọc tốt hơn, nếu không thì chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đường Ninh cũng không có lựa chọn lưu lại, trực tiếp rời đi. Mà hắn cần truyền đạt, tin tưởng những quan viên này nhóm, lập tức liền biết lan truyền cho Ngũ Tính thất vọng. Về phần bọn hắn đến tột cùng là một cái gì bộ dáng thái độ, Đường Ninh không được biết. Nhưng nếu như bọn họ không an phận, Đường Ninh không ngại đi dùng vũ lực trấn áp, coi như là tiêu diệt bọn họ, dẫn đến đại đường cảnh nội chính quyền cùng kinh tế náo loạn. Hắn cũng căn bản không đáng kể, bởi vì Đường Ninh có đủ phương pháp, có thể đi giảm bớt, thậm chí để đại đường trở nên càng tốt hơn. Thế ra vẫn luôn là Lý Thế Dân đại họa tâm phúc, khẳng định sẽ làm chính mình buông tay đi làm, cũng là mang ý nghĩa. Hắn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Đây là Đường Ninh rất muốn nhìn thấy. Không kiêng dè gì, coi như là Ngũ Tính thất vọng, vậy thì như thế nào? Còn không phải ngoan ngoãn thần phục. Nếu không thì gặp phải bọn họ, chính là chết. Sự thực chứng minh, Đường Ninh suy đoán là đối. Văn võ bá quan trở về, liền đem hôm nay trong triều đình chuyện phát sinh, hết mức lan truyền đi qua. Ngũ Tính thất vọng gia tộc nghe được, hoàn toàn tức giận bản phần. Nhất là câu kia, Ngũ Tính thất vọng, chiếu giết. Càng làm cho bọn họ xa vào đến bạo phát biên giới, dường như núi lửa giống như vậy, bất cứ lúc nào biết phun trào ra tới. Ngũ Tính thất vọng gia tộc, truyền thừa mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm. Vô luận là gốc gác hay là tự thân thực lực, đều là đỉnh phong, thân phận cao quý, có thể so với hoàng thất. Bây giờ nhưng bị như vậy sỉ nhục, bị một cái bình dân xuất thân, hàn môn quật khởi ra hỏa, Như vậy uy hiếp, bọn họ có thể nào không giận? Lúc đây Lý Thị, cái này Đường Ninh hơi bị quá mức với khoa trường, chẳng lẽ thật sự cho rằng chúng ta bắt hắn một điểm cách nào đều không có? Thanh Hà Thôi Thị, rốt cuộc là người nào cho hắn lớn mật như thế, lại dám uy hiếp thế gia? Nhìn tới chúng ta quá lâu đều không có ra tay, lại bị một cái không có bất kỳ cái gì huyết mạch bình dân cho trừ này của ngôn. Phạm Dương Lô Thị, Lý Thế Dân lại không hề tỏ thái độ, thậm chí chỉ là tính chất tượng trưng trừng phạt một hồi, liền qua loa cũng không muốn qua loa. Tâm hắn nghĩ, lần này trưởng tôn gia tộc bị diệt tộc, e sợ lần sau liền đến phiên chúng ta. Huỳnh Dương Trịnh Thị, người nào cho hắn lớn như vậy gan chó, Đường Ninh tất giết hắn, người này như vậy khoa trường, giữ lại hậu họa khôn lường. Những gia tộc này tức giận và phần đều là đối với Đường Ninh sát ý nồng nặc, nhưng trước ở trong triều đình, bọn họ lực lượng không chỉ không có đối với Đường Ninh sản sinh bất cứ uy hiếp gì, ngược lại là bị Đường Ninh cho uy hiếp. Đồng thời Lý Thế Dân đứng ở sau lưng của hắn, muốn động hắn cũng không có dễ dàng như vậy sự tình. Đường Ninh còn là một cái người điên, bước gấp hắn, bất cứ lúc nào có thể thật sẽ làm ra xuất lĩnh lấy 30 vạn hổ bị quân đến đây vây quét bọn họ thế ra hành động, lập tức để bọn hắn tiến thối lưỡng nan lên. Bọn họ muốn giết Đường Ninh, đồng thời cũng cần tự vệ. Bọn họ không giống như là Đường Ninh như vậy lưu manh một người, mà là có thế gia chỗ, truyền thương ngàn năm, gia đại nghiệp đại, lo lắng rất nhiều. Có thể đủ nắm trong tay những gia tộc này các tộc trưởng, từng cái năng lực xuất chúng, trí tuệ hơn người. Rất nhanh, bọn họ chính là tỉnh táo lại. 30 vạn hổ bị quân, thật là đối với bọn hắn áp lực rất lớn. Cứ việc phần cảm giác này, để bọn hắn hận không được đem Đường Ninh cho lập tức giết, nhưng cũng một mực không có bất kỳ cái gì cách nào. Đặt ở trước mặt bọn họ tốt nhất phương pháp, chính là lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện, bò bò giữ mình. Hiện nay đắc tội Đường Ninh, không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Ngũ Tính thất vọng đi ngang qua một trận kịch liệt thảo luận, rồi lại quỷ dị mà yên tĩnh lại. Bọn họ không hẹn mà cùng, cũng suy nghĩ đến hậu quả. Ở trong đó cân nhắc, liều lĩnh giết Đường Ninh là có thể làm được. Thế nhưng cái này sau lưng muốn trả giá thật lớn, có đáng giá hay không bọn họ đi làm? Thậm chí rất có thể đem chính mình cho cuốn vào trong đó. Huỳnh Dương Trịnh Thị, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha người này, hôm nay hắn nhục chúng ta, Triệu Triệu, thế ra, như vậy khoa trương. Đã sớm thù địch, ngày sau chờ hắn lông cánh đầy đủ, chúng ta đem rất khó đối phó. Nhất là Lý Thế Dân, người này thái độ mơ hồ không ngớt, nếu hắn bắt đầu tay, sau lưng sử dụng âm mưu gì, chịu thiệt là chúng ta. Không ít thế gia nhóm cũng cực kỳ không cam lòng. Bọn họ còn là lần đầu tiên đụng phải dáng dấp như vậy vô cùng nhục nhã. Để bọn hắn nuốt xuống một hơi này, chẳng phải là đại diện cho ngông cuồng tự đại thế gia, hướng về một người cúi đầu. Như vậy ngày sau, bọn họ còn thế nào duy trì thế gia uy nghiêm? Nhưng dư gia tộc lại đều lựa chọn trầm mặc, không có tiếp tục lên tiếng, một câu không đề cập tới. Bọn họ thái độ cũng có vẻ rất rõ ràng, có chút kiêng kỵ Đường Ninh 30 vạn hộ trách quân. Nếu như liều lưỡng bại câu thường, thảm nhất thủy chung là bọn họ úp. Bọn họ rêu rao lên muốn giết Đường Ninh, thế nhưng đến cuối cùng, nhưng lựa chọn cúi đầu. Chương 306, lôi sấm to mưa nhỏ canh thứ 3 tự động. Vũ Tính thất vọng không có âm thanh, cũng là mang ý nghĩa, bọn họ đối với chuyện lần này, lựa chọn liền như vậy bỏ qua, không còn lựa chọn truy cứu. Thời có chút tiếng sấm lớn, hạt mưa chút lòng thành, ngược lại là trở thành một trò cười. Như vậy qua loa kết cuộc, đồng thời cũng là mang ý nghĩa, bọn họ đối với Đường Ninh lựa chọn cúi đầu. Sợ hãi Đường Ninh trong tay lực lượng, vì lẽ đó coi như đối mặt với Đường Ninh đương triều uy hiếp, bọn họ cũng lựa chọn ẩn nhẫn lại, không còn đi đối với Đường Ninh làm ra bất kỳ công kích, nhân nhượng cho yên chuyện. Đây còn là thế gia lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới. Coi như là Lý Thế Dân cũng rất khó để thế gia cúi đầu. Thế gia thân phận cao quý, cao thượng và phần có được cực sâu gốc gác, hoàng đế ở tại trước mặt cũng phải khách khí cực kỳ, cho rằng là thượng khanh đối xử. Đường Ninh chỉ là một cái nhất tự tịnh kiên vương, trong vòng một năm từ thảo dân thân phận thuế biến, Lý Cá vượt Long Môn Hàn Môn quật khởi đại biểu nhân vật, nhưng có thể đủ đi tới trình độ như vậy, để thế gia cũng đối với hắn sản sinh hoảng sợ. Muốn biết rõ Đường Ninh lần này làm ra giải quyết tình, đến tột cùng là khiến thế gia 727 có cỡ nào tức giận, nhất là nói uy hiếp thế gia, khiến cho không nên trêu chọc chính mình. Đổi lại bất luận người nào, e sợ cũng chịu không được. Điều này làm cho văn võ bá quan cùng với một ít bí mật quan sát người đều có chút hoảng sợ. Bọn họ tựa hồ hay là đánh giá thấp Đường Ninh thực lực, phải lần nữa đối với Đường Ninh phán xét một làn sóng, đủ để làm kinh sợ Ngũ Tính thất vọng người. Cái này sau lưng đại biểu tính chất liền hoàn toàn khác biệt, nhất là Đường Ninh còn sở hữu thành này Thường Sơn, ngày vào đầu kim, thời gian mỗi quá một ngày, thực lực của hắn liền muốn trở nên mạnh mẽ một phần. Hiện nay cũng đã nắm Đường Ninh không có bất kỳ cái gì cách nào, chờ đến ngày sau Đường Ninh nghiêm chỉnh trở thành một bá chủ thời điểm, bọn họ như thế nào chống lại, chỉ có thể đủ lựa chọn tham sống sợ chết. Cái này tuy nhiên có đủ, nhưng hiện nay đến xem là duy nhất cách nào. Lẽ nào thật sự không hề có một chút có thể đối phó Đường Ninh cách nào sao? Trong lòng bọn họ cực kỳ không cam lòng. Đường Ninh chính là một đội con nhím, thủy hỏa bất xâm. Nếu như có cách nào, nói vậy thế gia đã sớm động thủ, nơi nào sẽ chọn thể diện mất hết mà nhân nhượng cho yên chuyện. Bọn họ sợ sệt chính là Đường Ninh trong tay 30 vạn hổ bị quân. Đây là thực quyền, có thể hủy diệt đi bọn họ bất kỳ một gia tộc nào lực lượng, coi như là Đường Ninh một người cực kỳ cùng bọn họ so với, nhưng đẩy vào tuyệt cảnh bạo phát đi ra lực lượng, để bọn hắn đồng dạng là vạn phần hoảng sợ, sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ có thể đủ như vậy. Lý Thừa Càn ở biết được đến tin tức này, trong lòng lại càng là hoảng sợ và phần. Ngũ Tính thất vọng cũng lùi bước. Muốn biết mình tuy nhiên thân là thái tử, nhưng ở Ngũ Tính thất vọng trong mắt, căn bản tính toán không được cái gì, hoàn toàn chính là một cái bạo phát đầu. Hắn có thể ở trong mắt người bình thường là tôn quý biểu tượng, ở ngũ tính thất vọng trước mặt, nhưng không đáng nhắc tới. Hắn vẫn thực sự muốn có được ngũ tính thất vọng, nếu như có bất kỳ từng nhà tộc có thể hắn, như vậy cũng là mang ý nghĩa chính mình thái tử chi vị cực kỳ vững chắc. Còn lại hoàng tử, căn bản khó có thể cùng chính mình cạnh tranh. Hoàng vị ngay trong tầm tay, nhưng cũng không có. Nhưng chỉ có khổng lồ như vậy thế lực ở Đường Ninh trước mặt, nhưng có vẻ hơi không đỡ nổi một đòn dáng vẻ. Liên bọn họ loại này quái vật khổng lồ cũng lựa chọn tránh né mũi nhọn. Chính mình chỉ là một cái thái tử, ở Đường Ninh trước mặt, chẳng phải là trở thành bùn nặn giống như vậy, tiện tay liền có thể phá hủy. Hắn bắt đầu lo lắng, bắt đầu thấp thỏm không yên. Đường Ninh thủ giai, đây là tất cả mọi người biết rõ sự tình. Hắn thực sự không phải là khoan dung độ lượng đại lượng, chỉ là trước không có rút tay ra, cũng hoặc là lười đi đối phó những người này. Cũng VGBG, không phải là đại diện cho, hắn sợ sệt hoặc là có chỗ kiêng kỵ. Bây giờ Đường Ninh rút tay ra, chính mình với hắn mâu thuẫn, lại là không thể điều hòa. Hắn lập tức kinh hoàng và phẫn, thậm chí muốn đi vào cầu hòa. Nhưng mình tốt xấu thân là một cái thái tử, nếu lựa chọn hướng về thần tử cầu hòa, che mặt mà tồn, thực sự trở thành tất cả mọi người trò cười. Cái kia chút đệ đệ tốt nhóm, e sợ là cái thứ nhất liền trước tiên bắt đầu công kích. Bản thân mình sẽ không quá vững chắc vị trí, rất có thể trong phút chốc liền tan nỡ. Nhưng nếu là không lựa chọn cầu hòa, tính mạng của mình an toàn, lại là có chút khó có thể bảo đảm. Lý Thừa Càn bây giờ do dự bản phận, thậm chí có chút cưỡi hổ khó xuống ý tứ, lựa chọn tiếp tục công kích Đường Ninh, một con đường chết. Nhưng không nhằm vào Đường Ninh, hắn đồng dạng tình cảnh đáng lo. Lý Thừa Càn không biết tại chính mình trong cung điện, suy nghĩ ít nhiều cách nào, lại đều không thể làm gì. Bản thân hắn cũng chỉ có tiểu trí tuệ thôi. Đại Mưu hơi, căn bản không có bên người đánh mất không ít lực lượng, liền một cái đem ra được cố vấn đều không có. Toàn bộ đều chỉ có thể đủ dựa vào hắn chính mình. Lý Thừa Càn tóc đều sắp thu hạ đến vô số căn, khá là buồn rầu. Nội tâm lại là không nhịn được hối hận, nếu tất cả cũng không có phát sinh xung đột, thật là tốt biết bao. Nhưng thời gian không thể hồi tưởng, chính mình bởi vì kiêu ngạo mà nhất định phải trả giá thật lớn. Mặc kệ Đường Ninh biết sẽ không lựa chọn ra tay với hắn, kết quả cũng là rõ ràng, tối thiểu trong khoảng thời gian này bên trong, Lý Thừa Càn là ăn ngủ không yên. Bởi vì hắn căn bản không biết có hay không tại chính mình trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại. Hắn thái tử chi vị liền không có. Lý Thế Dân giúp hắn, hầu như là chuyện không có khả năng. Đường Ninh nói là Lý Thế Dân thân sinh nhi tử, hắn đều tin tưởng. Coi như là nhi tử, cũng không có như thế bất công. Đường Ninh xuất hiện, lần thứ hai làm kinh sợ vô số kẻ xấu. Lần này ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Lý Thế Dân lại càng là khá là hưng phấn, có Đường Ninh cái này viên hổ tướng ở thế gia lực lượng suy yếu ngay trong tầm tay. Thậm chí đem bọn hắn cho triệt để hủy diệt mất, cũng là rất có thể sự tình. Bọn họ trưởng khống mấy trăm năm hơn ngàn năm lực lượng, càng là đối với hoàng đế kiêu ngạo và phần, bây giờ cũng nên từ bọn họ trên thân thu lấy một điểm lợi tức. Lý Thế Dân trong con người, một vệt hàn quang lấp loé mà qua. Có Đường Ninh, hắn có thể làm được chính mình trước đây xưa nay cũng không dám nghĩ tới sự tình. Hết thảy đều tại chiều hắn mục tiêu, nhanh chóng phát triển. Cái này khiến Lý Thế Dân phấn chấn và phần. Thiên cổ nhất đế cũng không có khó như vậy. Bất quá, ở một phương diện khác, Lý Thế Dân lại là khá là đau đầu, chính là mình hoàng hậu trưởng tôn vô cấu bên kia, nên làm gì đối mặt. Chương 307, trưởng tôn hoàng hậu tâm tư trường thứ tư tự động. Trưởng tôn vô cấu chính là trưởng tôn vô kỵ thân muội muội, cũng là một cái duy nhất trong gia tộc cũng không có bị giết chết người. Nàng 13 tuổi, chính là gả cho Lý Thế Dân. Càng là bị hắn sinh ra không ít hậu nhân, lẫn nhau chi cảm tình dày đặc. Trưởng tôn vô cấu ở hoàng hậu bên trên cũng làm đến mẫu nghi thiên một hồi, không thể soi mói. Nhưng bây giờ chính mình nhưng cho Đường Ninh quyền lợi, đi đem giải một tôn vô kỵ cho giết chết. Có thể nói, hắn mới là cuối cùng kẻ cầm đầu. Trưởng tôn vô cấu thở nhỏ liền thông tuệ và phần, nàng không thể đoán không được trong này ngàn vạn tia quan hệ. Muốn làm sao đi cùng nàng giải thích, đây là một cái vấn đề. Chính trị đấu tranh rất tàn khốc, cái này từ xưa tới nay liền có. Nếu không thì Lý Thế Dân cũng không thể giết Minh Ngục đệ, làm ra như vậy đại nghịch bất đạo hành vi. Ở quyền lợi, ích lợi quốc gia trước mặt, cần vứt bỏ đi rất nhiều thứ. Trưởng tôn vô kỵ nhất định phải giết, giữ lại, hậu họa khôn lường. Hậu cung lập chính điện, có mẫu nghi thiên hạ tư thế, trưởng tôn hoàng hậu liền cư trú ở này. Trưởng tôn hoàng hậu ở trong cung điện, cùng trường nhạc công chúa cùng một nơi. Nàng tuy nhiên ẩn sâu hoàng cung, nhưng bên ngoài tin tức cũng là biết được. Huống hồ, hay là trưởng tôn gia tộc bị diện, chuyện lớn như vậy tình. Ở biết được đến tin tức, nàng liền tâm tình khôi khái, cả ngày ở trong điện cũng không ra cửa. Tâm tình đặc biệt hạ. Đổi lại bất luận người nào, đều là như vậy. Trường nhạc có chút lo lắng mà nhìn mình mẫu hậu, từ khi nàng nhận được tin tức, chính là tiểu thụy không ít, nhưng lại không biết nên làm gì đi an ủi. Nàng sinh ra ở phủ Tần Vương, trưởng tôn vô kỵ mặc dù là chính mình trên danh nghĩa cậu, nhưng hai người lại không có bất kỳ tiếp xúc, có thể nói xa lạ cực kỳ, không hề có một chút cảm tình. Đại gia tộc từ xưa chính là bộ dáng này, coi như là hôn nhân cũng là trộn lẫn lấy lợi ích tính, vì lẽ đó cảm tình liền sẽ trở nên cực kỳ lãnh đạo. Cho nên khi nghe được trưởng tôn vô kỵ sau khi bị giết chết, trong lòng nàng cũng không có ít nhiều ba động, nàng cũng biết trong đó ngọn nguồn, tuy nhiên cũng không sẽ đi can thiệp chính trị, nhưng lần này cũng có thể cảm thụ ra trưởng tôn vô kỵ có chút quá mức bành trướng, thậm chí đạt đến uy hiếp hoàng quyền mức độ. Không chém hắn, trường an có bình. Nàng lo lắng là mình mẫu hậu sợ không chịu nhận tin tức này, đối với nàng đả kích rất lớn, liền như vậy xa xuất xuống. Giữa hai người mẫu nữ cảm tình hay là cực kỳ thâm hậu, đây là bị bức bất đắc dĩ việc, một mực lần này độc thủ hay là Đường Ninh chính mình vị hôn phu. Nàng đã sớm một trái tim để vào đến Đường Linh trên thân. Đời này, nhận định Đường Linh, cũng có chút chờ mong cùng Đường Linh thành hôn thời gian, nhưng cũng đột nhiên phát sinh dáng dấp như vậy sự tình, chính mình vị hôn phu, nhưng thân thủ giết chết chính mình cậu, còn tàn sát toàn bộ Trường Tôn phủ đệ. Trường Tôn hoàng hậu, trong lòng lại sẽ có cảm tưởng gì? Mẫu hậu. Trường Nhạc lên tiếng, ngữ khí lo lắng và phần. Trường Tôn hoàng hậu lại là quay đầu lại, nhìn Trường Nhạc, trên mặt thoáng khôi phục một chút thần thái. Xem ra, vẫn còn có chút tiểu tụy. Nàng tuy nhiên trong lòng khó có thể tiếp thu dáng dấp như vậy sự tình, nhưng cũng không thể làm gì. Chết đi là mình thân ca ca, cùng với trong gia tộc không ít thân nhân, nàng ở biết được đến tin tức này thời điểm, cũng là có chút không chịu nhận. Nhưng sự tình mọi nguồn, nàng làm sao biết không rõ ràng? Rõ ràng chính là mình gia tộc, trong khoảng thời gian này bên trong, dựa vào chính mình quan hệ, cấp tốc phát triển, dẫn đến bọn họ tâm tính cũng bắt đầu phát sinh vấn đề. Thậm chí cảm giác mình có thể so sánh với năm nhìn thất tính, vì lẽ đó sẽ trực tiếp bức bách Lý Thế Dân. Hoàng quyền không thể xâm phạm. Bọn họ nhưng phạm dáng dấp như vậy tối kỵ, cũng có trách. Lý Thế Dân biết cái này to bằng nộ, thậm chí nếu muốn phương thiết lập phương pháp đi diệt trừ đi bọn họ. Chính trị vẫn luôn là như thế tàn khốc. Bọn họ làm chuyện bậy, đương nhiên phải làm trả giá thật lớn. Trường Tôn hoàng hậu trong lòng cũng không hận Đường Ninh cùng Lý Thế Dân, nàng thân là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Tự nhiên ngồi ở trên vị trí này, như vậy thì muốn gánh chịu lên không ít đồ vật đến, nàng như thế nào lại không biết, trong này tính tàn khốc. Hậu cung giai lệ 3000, còn câu tâm đấu giác, chớ nói chi là trong triều đình. Lý Thế Dân cùng Đường Ninh nhất định phải muốn làm như thế. Không phải vậy lấy ca ca của mình tâm tính, không chừng thật khả năng sẽ làm ra mưu phản sự tình, phòng ngừa chu đáo. Nếu như bọn họ làm những chuyện khác bị tru sát cửu tộc, hay là Trưởng Tôn hoàng hậu biết oán hận có bình, nhưng ở chuyện này bên trên, nàng không tức giận được tới. Sai ra ở Trưởng Tôn gia tộc trên thân. Lý Thế Dân cũng có được nỗi niềm có nói, nàng 13 tuổi theo sau Lý Thế Dân, tự nhiên là biết được kỳ tính tử, nếu như không phải là không có cách nào, tuyệt đối không thể làm ra dáng dấp như vậy sự tình tới. Nàng ngược lại là có chút không rõ, ca ca của mình, tại sao phải làm như thế? Trong lòng lại càng là tự trách không ngớt. Lúc trước nàng nhẹ dạ, lựa chọn từng bước một trợ giúp ca ca của mình, nhưng không nghĩ tới, quay đầu lại là hại hắn. Nàng như vậy thất lạc, lại là bởi vì không thể thừa nhận cái này vong thân thống khổ, cùng với trong lòng tự trách. Lỡ một bước chân thành thiên của hận. Trường Tôn hoàng hậu sâu sắc thở dài. Nàng bản thân liền không phải loại kia lòng dạ nhỏ mọi người, lại là rất có mẫu nghi thiên hạ phong độ, tất cả mọi chuyện nhìn ra cực mở. Cho nên nàng biết rõ, chuyện này sau lưng mỗi người nỗi niềm có nói. Biết rõ Lý Thế Dân không thể không đi làm như thế. Cũng có thể đủ lý giải bọn họ suy nghĩ, càng thêm sẽ không ghi hận bọn họ. Nếu không thì, cũng sẽ không tán dương cực cao. Thậm chí bị Lý Thế Dân như vậy yêu thích, đem hậu cung quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Cái này chính là nàng xuất chúng chỗ. Trường Tôn gia tộc người, luôn luôn là lấy trí tuệ nổi danh. Nhưng cũng không nghĩ tới. Trường Tôn vô kỵ nhưng hồ đồ một lần, dẫn đến đem gia tộc mình cũng cho liên lụy đi vào. Ai? Trường Tôn hoàng hậu sâu sắc thở dài. Nhìn trước mắt Trường Nhạc, nàng nơi nào lại không biết Trường Nhạc lo lắng là cái gì, sự cẩn thận nghĩ, nàng liếc mắt liền thấy mặc. Ngược lại là có chút giống là khi còn trẻ đợi chính mình. Đứa nhỏ đốc. Trường Tôn hoàng hậu sờ sờ Trường Nhạc đầu, nhưng không nói thêm gì. Người chương 308, nhóm đầu tiên khoai lang thành tụ. Canh thứ 5 tự động. Trương An như cũng là bị trời đông giá rét bao phủ, nhưng tướng đối với lúc trước thê lương, bây giờ xem ra tốt hơn rất nhiều. Nhà ấm liều lớn đang tại đều đâu vào đấy toàn quốc tiến hành. Khoai lang dáng dấp như vậy thực vật cũng đều bị các nơi bắt đầu giảng dạy dân chúng địa phương nạn dân làm sao trồng trọt. Nhà ấm liều lớn tác dụng tính cũng bị chứng thực, xác thực thật có hiệu quả. Làm vô số người nhìn cái kia tuyết lớn đầy trời mùa vụ, nhà ấm liều lớn bên trong lại bắt đầu mọc ra lục sắc chồi non thời gian. Bọn họ tất cả đều mừng rỡ như điên. Đây là bọn hắn duy nhất hy vọng, thế nhưng bây giờ mắt thấy liền muốn trở thành hiện thực. Nhất là lương thực là bọn hắn tất cả mọi người bảo đảm, chỉ cần có lương thực liền có thể đủ tiếp tục sống. Ở cái này lạnh lẽo trời đông, bọn họ vẫn có thể thoải mái và phần. Nạn dân mấy lượng rất lớn giảm thiểu. Trong nước lần thứ hai hướng tới an ổn xuống. Cùng lúc đó vui mừng bầu không khí bắt đầu cuốn sạch lấy toàn bộ đại đường. Bởi vì Tết xuân sắp tới. Tết đến từ xưa tới nay đều là người Hoa dân trọng yếu nhất ngày lễ, không có bên trong khắp nơi đều bắt đầu răng đèn kết hoa lên. Khoảng cách Tết đến cũng chỉ có không kém hơn nửa tháng. Bất kể là nhà ai cái nào hộ đều tại bắt tay chuẩn bị Tết đến tháng ngày đến. Than đá thông dụng, dẫn đến nhà nhà đều có thể đủ trải qua một cái ấm áp năm. Cho chuyện vui vẻ, bọn họ cũng không đội vã, có nhà ấm lều lớn làm hy vọng những người dân này nhóm đều có chút mừng rỡ. Hơn nữa Tết đến tháng ngày sẽ phải đến. Một bộ chính là khổ tận cam lai dáng dấp, bọn họ đều tại dùng chính mình phương thức phát tiết nội tâm hoan hỉ. Tiêu điều đại đường lần thứ hai bắt đầu khôi phục lại. Hơn nữa lần này, tựa hồ so trước đó đại đường kinh tế còn muốn càng thêm xuất sắc. Phần này thê lãnh trời đông giá rét cũng tăng thêm một chút ấm áp. Trong chọt nhóm đầu tiên khoai lang xuống, gần như đã có hơn 20 tiền, gần như cũng nên thành thủ. Đường Ninh ánh mắt lấp lóe, đang suy tư chuyện này. Một lòng nhóm đầu tiên khoai lang thành thủ, khó như vậy dân chuyện này, thực sự giải quyết triệt để. Toàn bộ đại đường bách tính, cũng có thể trải qua một cái vui mừng năm. Nhưng hắn cũng phát hiện, cái này từ hệ thống bên trong được sinh mệnh chi trùng gieo xuống đi, tốc độ phát triển cực nhanh. Đang hoạt khoai dựng dục ra đến nhóm thứ hai hạt giống thời điểm. Thành thục thời gian, nhưng phải bắt đầu trở nên chậm chạp. Tuy nhiên cũng không có quyết đại như vậy, cần đầy đủ thời gian mấy tháng. Tuy nhiên so trước đó kéo dài dài mười mấy ngày, thậm chí đến bây giờ cũng còn không có thành thục. Đường Ninh trong lòng mặc dù có chút sốt ruột, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Tất cả những thứ này đều là hợp lý. Tuy nhiên hệ thống khen thưởng sinh mệnh chi trùng có được loại này nhanh chóng trưởng thành công hiệu, thế nhưng đợi được nhóm đầu tiên khoai lang thành thục, lấy thêm ra còn lại hạt giống, khẳng định hiệu quả liền muốn đại đại chiết khấu. Chờ đến mặt sau, nhiều loại thực mấy lần. E sợ khoai lang vô luận là quy mô hay là hiệu quả, cũng theo phổ thông khoai lang, không có gì khác nhau. Đây cũng là cực kỳ bình thường. Nếu mỗi một lần cũng có được sinh mệnh chi trùng công hiệu, e sợ toàn bộ đại đường đều muốn bởi vậy triệt để bay lên lên. Coi như là bọn họ có được phổ thông khoai lang, cũng là trợ giúp rất lớn. Vượt qua cái này gian nan trời đông giá rét, liền mang ý nghĩa bọn họ đại đường tất cả mọi người nên đón một lần thuế biến. Ngày sau khoai lang thông dụng, như vậy thì cũng không tiếp tục lại bởi vì lương thực vấn đề xuất hiện bất kỳ hạn chế. Cổ đại vì sao thủy chung là phát triển không nổi? Bởi vì liền lương thực cơ bản nhất đồ vật cũng không thể bảo đảm, sức sản xuất hạ thấp, dân chúng ngay cả mình bụng cũng điền không đầy, chớ nói chi là những bậc khác, nơi nào còn có tâm tư đi nghiên cứu những cái này đồ vật. Vì lẽ đó khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển chậm chậm, cổ đại cũng đặc biệt coi trọng nông nghiệp. Nhưng một lòng nông nghiệp phát đạt, liền mang ý nghĩa thương nghiệp liền muốn bắt đầu hóa trang lên sân khấu. Đủ loại tử phát minh, tất cả đều xuất hiện. Toàn bộ xã hội đều biết tăng nhanh như gió. Có Đường Ninh ở sau lưng, đổ thêm dầu vào lửa. Cái này đại đường, đến tột cùng có thể đủ đi tới hình dáng gì trình độ, Đường Ninh cũng dự liệu không tới. Nhưng hắn vẫn có một cái mục tiêu. Không biết là có hay không có thể đủ nặng hiện đại thời điểm sinh hoạt. Thói quen hiện đại sinh hoạt, muốn lại đi tiến vào cổ đại là có chút khó khăn. Đơn giản ở Phượng Hoàng Sơn 3 năm gian khổ sinh hoạt, để Đường Ninh thích ứng. Nếu không thì hắn vẫn đúng là vô pháp tiếp nhận cổ đại loại này vô vị lại kẻ nhạt tháng ngày. Đồng thời hắn đến cũng phải để cái này lại đường triệt để mà ở lịch sử bên trên danh thủy thiên cổ, trở thành sách lịch sử bên trên dày đặc một bút. Hoa Hạ muốn sừng sững ở trên đỉnh thế giới, không người nào có thể lay động tồn tại. Tướng quân, đồ vật cũng đã chuẩn bị kỹ càng, lần này chuẩn bị rất nhiều vật tư, đủ cái kia mấy trăm ngàn nạn dân nhóm bảo đảm tết đến thời điểm sinh hoạt. Triệu Thụ đột nhiên đi tới, quay về Đường Ninh mở miệng nói. Đường Ninh khẽ bước cằm, nếu muốn bắt đầu tết đến, hắn có thể sẽ không quên đi cái kia thành Thường Sơn, còn có mấy trăm ngàn nạn dân ở nơi đó. Bọn họ quá cùng khổ sinh hoạt. Tuy nhiên ngắn ngủi đất giải quyết bọn họ sinh hoạt vấn đề, nhưng như cũng là nghèo rất mồng tơi. Bọn họ cũng thử nghiệm trồng trọt nhà ấm lều lớn khoai lang, nhưng bây giờ nhưng chưa thành thục, bọn họ căn bản vô pháp tự lực cánh sinh. Coi như là tết đến, khả năng thậm chí đều có chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Nếu thành Thường Sơn ngày vào đấu kim, những vật tư này đối với hắn mà nói cũng không tính được là cái gì. Mấy ngày thời gian, liền có thể đủ tất cả bộ kiếm được trở về. Hắn 1.6 căn bản sẽ không keo kiệt. Nếu cũng chuẩn bị kỹ càng sao, như vậy thì đem vật tư mang được, chuẩn bị lên đường đi. Đường Ninh quay về Triệu Thụ nói. Đúng. Triệu Thụ vội vã chính là xoay người đi ra ngoài, đi vào chuẩn bị. Đường Ninh cũng là ra cửa, Lý Thiết Trụ dắt tới hắn bạch mã. Hắn một thân màu trắng quần áo luyện công, tại đây tuyết lớn bên trong, có vẻ đặc biệt đột ngột. Nhưng mọi người đều đã thành thói quen. Thậm chí nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt, tràn đầy kính nể. Như vậy lần thứ hai hiện ra rõ ràng hắn thực lực bất phàm. Cương giả, mới đáng giá bị người tôn kính. Tướng quân, thành Thường Sơn bên kia truyền đến tin tức, nhóm đầu tiên khoai lang thành thủ. Đường Ninh muốn lên ngựa, hậu phương Triệu Thụ lại là đột nhiên một đường tiệu nước lại đây, thương phấn bạn phần quay về Đường Ninh nói. Chương 309, đường tướng quân đến. Tự động. Nhóm đầu tiên khoai lang thành thục, ai cũng biết do ý vị như thế nào. Nhất là Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ, lại càng là tự đáy lòng mà cảm thấy cao hứng. Bọn họ biết rõ, tất cả những thứ này sau lưng, đều là Đường Ninh công lao. Nếu khoai lang thành thục, liền mang ý nghĩa Đường Ninh chuyện lần này, viên mãn đất giải quyết. Hắn lần thứ hai lập xuống đại công. Không thể lay động công lao. Thành thục. Đường Ninh cũng ánh mắt lấp lóe, biểu hiện bên trong mang theo một chút bất ngờ cùng kinh hỉ. Cái này khoai lang thành thục thời gian, ngược lại là thật biết chọn tháng ngày. Ngay tại Tết đến trước mấy ngày. Bất quá đây cũng là thời gian tốt nhất. Dáng dấp như vậy, toàn bộ đại đường dân chúng cũng có thể an tâm đất trải qua một cái tốt năm. Đi, đi thành Thường Sơn nhìn. Đường Ninh lập tức lên ngựa, không có chút gì do dự. Lúc này phóng ngựa, chính là hướng về phía trước chạy như điên. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người cũng là theo sát phía sau. Hậu phương còn có vận chuyển vật tư quân đội, bên mông quần quật hướng thành Thường Sơn chạy đi. 12 thành thế kinh người. Trên đường đi, căn bản không người dám ngăn cản. Tốc độ cực nhanh. Gần như không đến nhất trang hương công phu, thành Thường Sơn cái kia đen như mực dáng dấp, chính là hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Từ khi thành Thường Sơn bắt đầu bị khai quật về sau, phương diện này bao trùm tuyết động, trên căn bản liền không còn tồn tại. Cả ngày có người hoạt động, tuyết động cũng vô pháp bao trùm toàn bộ thành Thường Sơn. Lần thứ hai khôi phục lại nguyên bản dáng dấp, đen nhánh và phần. Đặc biệt tỉnh mục đích. Trường Tôn Vô Kỵ chết rồi, thành này Thường Sơn xem như triệt để đất thu vào Đường Linh trong túi. Coi như là có người ghen ghét không ngớt, nhưng là không có bất kỳ cái gì cách nào. Bọn họ căn bản không dám đối với Đường Linh ra tay. Lần trước muốn đem thành Thường Sơn chiếm thành của mình người, thi thể mới vừa mát, bọn họ nếu là gan lớn như vậy, ngại chính mình sống được thiếu kiên nhẫn, ngược lại là có thể lựa chọn thử một chút. Nhất là kia cá nhân, thành này Thường Sơn nguyên bản hay là thuộc về chính hắn, cũng rơi vào dáng dấp như vậy xuống sân. Những người còn lại thì càng thêm không cần phải nói. Bọn họ trừ đỏ mắt ước ao ra, không có bất kỳ cái gì còn lại cách nào có thể từ trong đó chia một chén canh. Đường Linh đối với những thứ này sự tình, tự nhiên là sẽ không đi quản. Thành này Thường Sơn bên trong không ít nạn dân, cũng lựa chọn trồng trọt cái này nhà ấm liệu lớn. Quốc gia giúp đỡ, có thể trợ giúp bọn họ vượt qua trời đông giá rét. Hơn nữa nhà ấm liều lớn, lại vô cùng tốt quản lý, không giống như là bình thường chính mình trồng thực như vậy, dựa vào thiên ăn cơm. Đụng tới ông trời không nể nang mặt mũi, khả năng cả năm đều muốn đói bụng. Nhà ấm liều lớn, hoàn toàn ngăn chặn tình huống này, còn không có thai hại trùng địa thai hại. Trình độ lớn nhất mà đem mẫu sinh cho tăng lên. Bọn họ làm sao biết không đi thử nghiệm? Những người này trồng thực nhà ấm liều lớn địa phương, khoảng cách thành Thường Sơn cũng không phải rất xa, ước chừng chỉ có một dặm đường. Thành Thường Sơn khắp nơi đều là than đá, tự nhiên là không thích hợp trồng trọt khoai lang. Vì lẽ đó xa xa một cái bình nguyên, trở thành bọn họ lý tưởng nhất địa phương, nơi đó đồng dạng hoang vu, hơn nữa dựa vào thành Thường Sơn, không chút nào làm lỡ bọn họ bình thường công tác. Làm Đường Linh chạy tới nơi này thời điểm, nơi này đã sớm tiếng người huyên náo, đầy đủ mấy trăm ngàn nạn dân, hết mức tụ tập ở đây. Trong bọn họ, đại bộ phận cũng có được chính mình nhà ấm liều lớn. Trong tay còn nâng mới từ trong đất bùn móc ra khoai lang, nhiễm mới mẹ bùn đất. Nhưng bọn họ không có chút nào quan tâm. Ngược lại là như nhặt được chân bảo giống như nâng, cẩn thận từng ly từng tí một. Cái này khoai lang, kích cỡ rất lớn. Ước chừng có đầy đủ hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, chỉ bằng những một cái, cũng đủ để làm một bữa thực vật. Nhưng muốn biết rõ là, bọn họ nắm giữ nhà ấm liều lớn khoai lang, có thể mẫu sinh bằng cân. Kết lo. Một người trong đó người, đẩy ra cái này khoai lang. Lộ ra bên trong mê người phần thịt quả, tản ra mùi thơm ngát. Thoáng dùng nước rửa sạch về sau. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa mà trực tiếp dùng miệng cắn một cái. Phần thịt quả lập tức ở trong miệng, hương vị càng thêm nồng nặc, này vị đạo. Làm bọn họ có chút mừng rỡ như điên. Đang gieo trồng khoai lang thời điểm, bọn họ liền đã biết, cái này khoai lang các loại sử dụng phương pháp. Nhưng mẫu sinh và cần, bọn họ trước hay là ôm thái độ hoài nghi. Bây giờ, khoai lang thành thục về sau. Bọn họ rốt cục nhìn thấy hiệu quả, nguyên lai tất cả những thứ này là thật. Mẫu sinh và cần, là khái niệm gì? Bọn họ coi như là xưa nay không có từng đọc sách người, cũng đều minh bạch trong đó hàng nghĩa, sau đó. Bọn họ cũng không tiếp tục biết đói bụng, thậm chí còn có tiền nhàn rỗi, có thể cung cấp chính mình nhìn nữ đọc sách. Không cần tiếp tục phải trải qua như vậy nghèo rất mùng tơi sinh hoạt. Tự cung tự cấp, coi như là cái này đảo mỏ công tác không, bọn họ như cũng là có thể sinh tiếp tục sống. Không ít người đang nhìn đến khoai lang thành thục, viền mắt đỏ chót. Thậm chí thất thanh khóc giống đi ra. Mừng đến phát khóc. Không có trải qua bọn họ tình huống như vậy, ai cũng không biết, bọn họ đến tột cùng là tại sao tới đây. Kém một bước, chỉ sợ cũng bị đông chết. Ngã vào đến trong địa ngục. Nhưng Đường Linh, nhưng cứ thế mà đem bọn hắn cho kéo trở về. Biến thành tốt đẹp như thế sinh hoạt. Áo cơm không lo. Cái này, khả năng chính là thiên đường. 727 có thể nói, Đường Linh là bọn hắn tất cả mọi người ân nhân, bọn họ cũng ghi nhớ trong lòng. Không chỉ có tại bọn họ sắp đông chết chết đói thời điểm, cho bọn họ một cái ở lại chẳng sợ, ổn định công tác, còn cho bọn hắn cung cấp thức ăn. Để bọn hắn vượt qua chính mình gian nan nhất tháng ngày. Còn để bọn hắn, thu được sinh tồn tư bản. Dáng dấp như vậy người, coi như là thánh nhân đến, chỉ sợ cũng không so được với chứ. Mang theo một chút bi thống bầu không khí, nhất thời nhuộm đẫm vô số người. Những cái người tị nạn, từng cái cũng là cảm giác mũi cay cay, căn bản không khống chế được, nước mắt liền đi ra. Vũ Mị Nương cũng đứng ở trong đó, nàng đồng dạng dựa vào chính mình hai tay, thu được một mảnh nhà ấm liều lớn. Bây giờ khoai lang thành thục, nàng và mẫu thân nàng liền rốt cuộc không gặp qua trên trước đây lưu lãng tháng ngày. Nghĩ tới đây, trong lòng cũng có chút khổ tận cam lai, viền mắt phát hồng, nước mắt chính là nhỏ giọt xuống. Nàng vẫn nỗ lực để cho mình kiên cường, nhưng hiện tại nàng cuối cùng là có chút không chống đỡ nổi, nàng cũng không cần tiếp tục ngụy trang. Đường Ninh đứng ở một bên, yên lặng mà nhìn bọn họ, nhưng không lên trước quấy rối. Nhưng lại là có một ít nạn dân, ở quay đầu lại thời điểm, vừa vặn thấy bọn họ thân ảnh. Lúc này không nhịn được hô to một tiếng, Đường tướng quân đến. Chương 310, Thự Ti Mị Nương cảnh thứ 2 tự động. Đường Ninh thân ảnh, bọn họ làm sao biết biến mất. Mắt sắc người đầu tiên nhìn chính là nhìn kỹ đến Đường Ninh. Theo sát lấy mấy trăm ngàn nạn dân, cũng xoay người lại. Ầm. Toàn bộ nạn dân vòng cũng hoành động. Dường như nóng bỏng nổi chảo nhỏ vào đến nước, nổ tung ra. Đường Ninh là bọn hắn một cái do nội tâm tôn trọng quan viên, coi như là Lý Thế Dân, thân là hoàng đế, cũng không thể để bọn hắn như vậy, bởi vì Đường Ninh là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Tại bọn họ nhất là tuyệt vọng thời điểm, thân xuất biệt thủ, bây giờ có thể có được dáng dấp như vậy sinh hoạt, càng là bởi vì hắn. Không muốn là nhà ấm liều lớn, phòng trưng bọn họ ở mùa đông sau khi chấm dứt, như cũng là muốn trải qua cùng khổ sinh hoạt. Nếu như đụng tới mùa đông, bọn họ như cũng là muốn trở thành nạn dân, tiếp tục lưu lãng, thậm chí bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nhà ấm liều lớn xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Bây giờ dân chúng, nhất là chất phác, ai có thể đủ để bọn hắn ăn no ở được, bọn họ liền ủng hộ người nào. Từ xưa tới nay đã là như thế. Đường Ninh làm được, vì lẽ đó tại bọn họ trong suy nghĩ, địa vị cực kỳ cao thượng, thậm chí có thể cùng thánh nhân so với. Ân nhân, vô số nạn dân hiện lên lại đây, chính là muốn đối Đường Ninh dập đầu, quỳ bái. Chỉ có như vậy, có thể đủ biểu đạt ra trong bọn họ tâm sự kích động. Vũ Mị Nương cũng chú ý tới Đường Ninh bóng người kia, ở hàn tuyết bên trong, như cũng là cực kỳ chói mắt chói mắt. Nàng khẽ cắn môi đỏ, trong nội tâm lại là có chút xoắn xuýt. Ở đi tới nơi này thành Thường Sơn ngày thứ ba, nàng liền đã biết Đường Linh thân phận. Đại Đường Mãnh Hổ, nhất tự Tịnh Kiên Vương, đại phá đột quyết, từng đạo truyền kỳ sự tình, như sấm bên hai. Nàng ở lưu lãng thời gian, dân gian khắp nơi đều là hắn truyền thuyết. Vũ Mị Nương cũng đối với cái này võ tướng cực kỳ cảm thấy hứng thú, thế nhưng không nghĩ tới, gã thiếu niên này chính là Đường Linh. Cùng bên ngoài miêu tả hung tàn hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm, nhưng đặc biệt lưu hòa. trợ giúp bọn họ vô số, càng là bị chính mình vô hạn hy vọng, làm cho nàng mẫu thân có thể an ổn đất sống tiếp. Khoảng thời gian này, mẹ mình thân thể rõ ràng mới tốt lên, nụ cười trên mặt cũng nhiều, xem ra cũng tuổi trẻ không ít. Nàng đối với Đường Linh tràn đầy cảm kích, nhưng Đường Linh thực tại quá mức chói mắt, phảng phất trên trời liệt nhật giống như, cao cao tại thượng. Chính mình bất quá là một tên phổ thông nữ tử, cực kỳ thấp kém, đến trong đất bùn như vậy. Tuy nhiên gia tộc nàng trước đây huy hoàng quá, nhưng hiện tại Vũ Mị Nương chẳng qua chỉ là một gã phổ thông nữ tử, nạn dân, liền sinh tồn cũng là một cái vấn đề tồn tại. Hai người trong lúc đó hầu như là chuyện không có khả năng. Vũ Mị Nương mỗi lần nhìn thấy Đường Linh, cũng nỗ lực đem chính mình tốt nhất một mặt cho bày ra, nhưng lẫn nhau trong lúc đó chênh lệch thực tại quá to lớn. Chỉ bằng những nhìn Đường Linh, liền không khỏi tự ti mặc cảm, trong lòng lại càng là thất lạc và phẫn. Đường Linh như thế nào biết chú ý tới thấp kém chính mình, chỉ có thể đủ đem thầm nghĩ phương pháp cho triệt để mà phong tỏa lại, không khiến người ta cho biết rõ. Đường Linh có thể đủ như thế trợ giúp nàng, nàng đã rất thỏa mãn. Nhưng Vũ Mị Nương tựa hồ cảm giác mình còn có chút bận tâm, nếu như cả ngày có thể đủ nhìn thấy Đường Linh, làm bạn ở bên cạnh hắn, tỉ mỉ chăm sóc, hay là cuộc đời mình cũng là không có bất kỳ cái gì tiếc nuối chứ? Vũ Mị Nương trong mắt đẹp lập lòe xoắn xuýt. Nàng biết rõ chuyện này hầu như là không thể nào, chỉ có thể đủ làm chính mình một cái mỹ hảo nguyện vọng. Mấy trăm ngàn nạn dân đồng loạt quỳ gối Đường Linh trước mặt, cũng mặc kệ cái này hàn phong lạnh lẽo. Vũ Mị Nương lẫn vào trong đám người, hầu như cũng không bắt mắt, nhưng một đôi ánh mắt từ Đường Linh khi đến đợi, nàng liền từ đến cũng không hề rời đi quá. Đây là mỗi một lần Đường Linh xuất hiện ở thành Thường Sơn thời gian, nàng đều sẽ làm sự tình, mỗi ngày chỉ bằng những nhìn Đường Linh cũng đã rất hạnh phúc. Còn lại, không dám đòi hỏi. Kính chào ân công. Mấy trăm ngàn nạn dân chăm miệng một lời nói. Các vị mau chóng lên Đường Linh, nhưng cũng không có dự liệu được, những người dân này nhóm tiếng vọng lớn như vậy. Trong lòng không nhịn được có một chút cảm khái. Không hề nghĩ tới, ở thời đại này, dân chúng thỏa mãn lại biết đơn giản như vậy. Trong lòng càng kiên định, nhất định phải làm cho toàn bộ đại đường triệt để phú cường lên, trở thành vượt thời đại tồn tại, tuyệt không để bất luận cái nào bách tính chịu đến như vậy gian khổ. Đây là hắn chí nguyện, cũng biết thực sự không phải là nhất thời giữa biết là có thể hoàn thành, cần từ từ đi. Ân công đối với chúng ta có tái tạo ân huệ, dường như tái sinh phụ mẫu giống như, bực này ân tình chúng ta cho dù chết cũng vô pháp báo đáp. Người tị nạn nhưng chậm chạp không chịu, nhìn về phía Đường Linh ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Đường Linh lắc đầu một cái, hơi hơi bất đắc dĩ, lạnh lùng nội tâm cũng không nhịn được hất lên một chút sóng lớn. Quá nửa thưởng mới xem như thuyết phục những người này để bọn hắn đứng dậy. Những này người tị nạn lại càng là tranh nhau đem chính mình trồng trọt đi ra hoàn mỹ nhất khoai lang hiện ra ở Đường Linh trước mặt. Chỉ có như vậy có thể đủ biểu đạt ra chính mình không có phụ lòng Đường Linh một phen lòng tốt. Đường Linh đem một cái khoai lang cho nắm ở trong tay, kích cỡ cũng không có sự sống chi trùng trồng trọt đi ra lớn như vậy, nhưng là khá là khoa trương, so với hắn trong ấn tượng phổ thông khoai lang lớn gần như gấp đôi, mẫu sinh và cân một điểm vấn đề đều không có, thậm chí khả năng hắn cẩn thận chu đáo một lúc sau chính là yên tâm. Những này người tị nạn năm sau đem lại cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống gì, lần này cũng có thể đủ an tâm trải qua một cái tốt năm. Tuyết thai sự tình xem như giải quyết triệt để. Thành Thường Sơn nếu cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, cũng là mang ý nghĩa toàn quốc nhóm đầu tiên khoai lang, nên tiền tiền hậu hậu đều thành quen, đại đường lần thứ hai hướng tới ổn định. Đây cũng là Đường Linh muốn xem đến. Hậu phương vận chuyển vật tư quân đội cũng là theo sát lấy đến nơi này, mênh mông của quận, thanh thế kinh người. Đường Linh cũng không có quên lần này, hắn đến đây chủ động nhiệm vụ chính là cho những người này phân phát tiết đến vật tư. Mới vừa vung tay chuẩn bị phát ra mệnh lệnh, lại phát hiện trong đám người một ánh mắt sáng quắc không thể thời khắc thả trên người mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn đối đầu một đạo mỹ lệ thân ảnh. Chương 311, bày ra tốt nhất một mặt cho Đường Linh. Cảnh thứ ba tự động. Ánh mắt thanh lệ, tướng mạo lại càng là thanh tú tuyệt tụ. An mặc một thân áo vải phục, nhưng khó có thể che giấu trong đó đoan chính thanh nhã đứng đầu. Vóc người trọng điệu, da rẻ trắng nõn, cũng không có bởi vì sinh hoạt tại thành này Thường Sơn mà có bất luận ảnh hưởng gì. Đứng ở đó, tràn đầy con gái rượu khí tức, rồi lại lạc lạc đại phương. Hai người mâu thuẫn khí chất, tại đây trên người cô gái, nhưng được hoàn mỹ dung hợp, chính là Vũ Mị Nương. Đường Linh bản thân liền ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, dáng dấp như vậy ánh mắt vẫn tụ tập ở trên người hắn. Mặc dù cách mấy trăm ngàn người, hắn vẫn có thể đủ phát hiện. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, chính mình ánh mắt tụ tập đi qua thời điểm, từ Vũ Mị Nương cái kia trong mắt đẹp, nhìn ra một chút hoảng loạn. Sau đó theo bản năng mà đưa mắt cho thu lại, hơi cúi đầu. Tay ngọc nhỏ dài nắm góc áo, đặc biệt xoắn xuýt. Đường Linh không khỏi mỉm cười. Ai có thể đủ tưởng tượng được, trong lịch sử duy nhất nữ đế, võ mực làm khoảng không tồn tại. Bây giờ lại là như vậy tiểu nữ nhân tư thái, còn sẽ lộ ra bực này biểu hiện tới. Mang theo một chút thẹn thùng cùng điển điện. Đường Linh lắc đầu một cái, cũng không có hay đi suy nghĩ cái gì. Đưa mắt cho thu hồi. Cái này Vũ Mị Nương, bởi vì thân phận đặc thủ, hắn tự nhiên là sẽ đi quan tâm. Nhưng đời này, nàng nhất định là không thể nào trở thành trong truyền thuyết nữ đế. Dù sao, mệnh vận quy tích, sớm đã bị chính mình cho thay đổi. Cho tới nàng ngày sau vận mệnh làm sao, mình cũng không thể nào đoán trước đến. Đường Linh không có đi quản những này, mà là lần thứ hai đem chú ý lực để thoát khỏi ở trước mắt nạn dân trên thân. Vũ Mị Nương cảm giác mình trái tim rầm rầm kinh hoàng, cả người căng thẳng không ngớt, hô hấp đều có chút hỗn loạn. Nàng trước sau trong đám người yên lặng chú ý Đường Linh, thế nhưng không nghĩ tới lại biết phát hiện mình, nhưng tự nhận là thân phận thấp kém nàng, căn bản không có dũng khí đi theo Đường Linh đối diện. Đường Linh cái kia thâm thúy đen nhánh con ngươi, giống như chuyên trở chu thiên tinh thần, vừa có sức hấp dẫn, hơi không cẩn thận liền muốn hấp dẫn đi vào. Vũ Mị Nương sợ mình ở Đường Ninh trước mặt lộ ra vẻ khôn quẫn, ảnh hưởng Đường BKBG thà đối với mình ấn tượng. Nhưng Đường Ninh mắt ấy tử hòa thân ảnh, trước sau tại chính mình trong óc, vô pháp tản ra mà đi, ngược lại là càng ngày càng rõ ràng. Vũ Mị Nương có chút buồn rầu. Nàng biết mình theo Đường Ninh là chuyện không có khả năng, nhưng tiếp tục như vậy từ xuống, nàng chỉ biết càng lún càng sâu. Nên làm gì là tốt? Vũ Mị Nương cả người cũng thất thần, đầu óc trống rỗng. Bình thường nàng rất có chủ kiến, nhưng bây giờ, nhưng triệt để tay chân luống cuống. Khi nàng nỗ lực để cho mình xem ra bình tĩnh một chút, lúc ngẩng đầu lên đợi, nhưng phát giác Đường Ninh đã sớm không có chú ý tới mình. Một mặt ở ảo não chính mình nhắc gan, ở một phương diện khác lại là có chút mất mát. Ở Đường Ninh trong mắt, chính mình khả năng cũng là theo còn lại nạn dân một dạng, không có gì khác nhau. Nàng biết không khả năng, nhưng trong lòng còn có một chút hy vọng xa vời. Gửi đi vật tư đi. Đường Ninh quay về phía sau Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ nói. Vâng. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ lập tức chính là dặn dò hậu phương đội ngũ, bắt đầu hành động. Rất nhiều vật tư bị vận hạ xuống. Phía trên có chăn, y phục cùng với một ít thực vật, thậm chí còn có ở trong mắt bọn họ xem ra cực kỳ xa xỉ thì cô, cực kỳ phong phú. Người tị nạn nhìn thấy tình huống như vậy phía dưới, nơi nào còn nguyện ý tiếp thu Đường Ninh tặng cho bọn họ vật tư. Đường Ninh cho bọn họ làm được đã có đủ nhiều. Tất cả đều là mọi cách chậm lại. Nhưng Đường Ninh nhưng cũng không để ý gì tới biết bọn họ, dù sao những người này tuy nhiên khoai lang dĩ nhiên thành thục, nhưng bây giờ mắt thấy là muốn Tết đến, những vật tư này nếu là không cho bọn họ, e sợ Tết đến cũng thành vấn đề. Ai không muốn quá một cái vui mừng năm? Nhất là đối với người cổ đại dân tới nói, cái ý này nghĩa vô cùng trọng yếu. Đường Ninh trực tiếp bắt đầu nhà nhà phân phát vật tư. Nạn dân nhóm cũng không có bất kỳ cái gì cách nào, chỉ có thể đủ yên lặng nhận lấy, chỉ nhìn Đường Ninh, viền mắt lại không nhịn được bắt đầu hót. Bọn họ lúc đó bị như vậy quan tâm tới, coi như là cha mẹ mình, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế chứ. Càng là đối với cái này Đường Ninh khăng khăng một mực. Tại đây thành Thường Sơn, nhất định phải làm rất tốt, không thể đủ phụ lòng Đường Ninh. Đường Ninh nhìn chất phát bọn họ, nhưng trong lòng thì bách vị hữu tạm. Muốn lôi kéo nhân tâm, có lúc đợi thật sự là quá đơn giản, cho bọn họ cần thiết liền đủ, không giống như là ở hiện đại giống như vậy, thực sự không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cổ đại dáng dấp như vậy dân tình, nhất định lôi kéo bọn họ thực sự không phải là việc khó. Rất nhiều người thân là hoàng đế nhưng vô pháp hiểu biết dân gian khó khăn. Đường Ninh tuy nhiên không phải là hoàng đế, nhưng hắn cho là mình có thể làm được. Vũ Mị Nương nguyên bản còn trong đám người xoắn xuýt và phần. Nhưng khi nhìn thấy Đường Ninh bắt đầu một nhà một hộ phân phát vật tư, tự mình đi vào bọn họ gian nhà thời điểm, đột nhiên cả người bắt đầu khẩn trương lên, hoang mang lo sợ. Đây còn là chính mình lần thứ nhất theo Đường Ninh khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thời cơ, làm cho nàng từ bỏ khẳng định là chuyện không có khả năng. Nhưng nàng rồi lại có chút tự ti, cảm giác mình quá mức thấp kém. Nhất là hiện nay, hôm nay nàng chỉ là tùy ý trang phục một hồi, cũng không có làm sao lưu ý thanh thủy xuất phủ dung. Nội tâm nhưng có chút lo lắng, nếu Đường Ninh nhìn thấy chính hắn một dáng vẻ, cảm thấy nàng xấu, lôi thôi lết thiết làm sao bây giờ? Vũ Mị Nương luôn là muốn đem tốt nhất một mặt cho hiện ra ở Đường Ninh trước mặt. Nghĩ tới đây, Vũ Mị Nương cắn cắn răng bạc, không có chút gì do dự, xoay người chính là hướng về trong nhà chạy đi. Thời gian cấp bách, nàng nhất định phải lấy thời gian nhanh nhất, cẩn thận mà đem chính mình cho trang phục một hồi. Đem chính mình ưa nhìn nhất một mặt, hiện ra cho Đường Ninh trước mặt, không nói để Đường Ninh thích chính mình, nhưng tuyệt đối không thể đủ để Đường Ninh đối với mình ấn tượng được sai. Rất nhiều khi đợi, cô gái nhỏ tâm tư chính là như vậy. Vũ Mị Nương lấy ra chính mình toàn bộ khí lực, hướng về trong nhà chạy đi. Đường Ninh mắt thấy, liền muốn đến phiên nhà các nàng bên trong, làm cho nàng sốt ruột cực kỳ. Liền ngay cả Đường Ninh, chỉ sợ cũng sẽ không biết. Ngay sau nữ đế, ở mặt quay về phía mình thời điểm, lại sẽ có dáng dấp như vậy phức tạp suy nghĩ. Thậm chí vì là thể hiện ra chính mình càng tốt hơn một mặt, dụng tâm như vậy. Chương 312, Vũ Mị Nương tâm tư trường thứ tư tự động. Vũ Mị Nương nhảy vào đến trong phòng. Chính là một con đâm vào chính mình trong phòng nhỏ, phòng ốc có chút đơn sơ, nhưng là chứa một ít y phục. Vũ Mị Nương nhìn trước mắt chuẩn bị những y phục này, liền nhất thời xa vào đến phiền muộn ở trong. Các nàng những năm gần đây, sinh hoạt được cực kỳ túng quẫn. Bây giờ trên căn bản đều dựa vào mẹ mình Dương Thị cho người khác làm một điểm may may vá vá sinh hoạt, tốt duy trì các nàng kế sinh ai. Cực kỳ đất gian nan. Theo nàng từ từ lớn lên, cũng bắt đầu học hội dệt len sinh hoạt, chính là theo mẹ mình, cùng đi dệt vải. Cũng coi như tháng ngày còn trải qua đi qua. Tối thiểu, các nàng ăn ở, không phải là vấn đề gì. Nhưng là không có tốt hơn chỗ nào. Như cũng là nghèo rất mồng tơi. Cổ đại bản thân nữ tử địa vị liền cực kỳ một hạ thấp. Đều là khuê nữ, trên căn bản sẽ không lựa chọn xuất đầu lộ diện, bên ngoài có thể đủ tìm được công tác, đều là để nam sinh đi làm. Các nàng bước đi liên tục khó khăn, còn đụng với tuyết này hai, lập tức liền tan vỡ. Ăn mặc, trên quần áo đều là miếng vá, tẩy trắng bệnh. Toàn bộ đều là áo vải phục. Cùng Đường Ninh cái kia tơ lụa quần áo luyện công so ra, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Vũ Mị Nương ngồi ở chỗ đó, có chút lục trí, hai mắt vô thần, không biết đang suy tư gì đó. Nội tâm của nàng lại càng là thất bại không ngớt. Vốn là muốn đem chính mình tốt nhất một mặt cho hiện ra ở Đường Ninh trước mặt, thế nhưng nàng phát giác, lấy chính mình hiện nay trạng thái, liền một bộ da dáng y phục cũng cầm không ra. Loại này cảm giác bị thất bại làm nàng có chút khó chịu. Lần thứ nhất bắt đầu vì chính mình hiện nay tình hình mà cảm thấy ưu phiền. Trước đây nàng, tuy nhiên tháng ngày trải qua khang khổ, thế nhưng là xưa nay không biết ăn năn hối hận, chỉ muốn dựa vào chính mình nỗ lực, làm cho nàng mẫu thân trải qua khá hơn một chút. Dương Thị trong những năm nay, một người nắm kéo nàng, cực kỳ không dễ dàng. lại càng là nhiều lần, cũng cho mệt ngã. Nàng một mặt nỗ lực học tập Dương thị giáo sư tự mình biết, một mặt lại là tận năng lực chính mình, hy vọng có thể cải thiện điều kiện gia đình. Bây giờ bởi vì Đường Linh, dẫn đến các nàng hy vọng từ từ bắt đầu thực hiện. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, bên kia có thể cải thiện tự thân sinh hoạt. Ăn ở thực sự không phải là vấn đề, thậm chí còn có thể đủ khiến các nàng có được một số tiền dư. Tuy nhiên không nhiều, nhưng là bảo đảm. Lần thứ hai đụng tới loại này thiên tai nhân họa thời gian, có thể vì các nàng cung cấp nhất định nhanh và tiện. Nhưng ở nơi này cái then chốt miệng, Đường Linh tới. Vũ Mị Nương không muốn lần thứ nhất cùng Đường Linh dáng dấp như vậy tiếp xúc, liền để lại cho hắn như thế một cái hiện tượng, nàng cũng muốn ăn mặc thoải mái. Để Đường Linh nhớ kỹ chính mình. Nàng tuổi cũng không lớn, hiện nay cũng chỉ là 14 tuổi thôi. Hoàn toàn chính là một cái tâm tư thiếu nữ. Thiếu nữ hoài xuân, cực kỳ bình thường. Nhưng nàng bình thường đều cần để cho mình xem ra kiên cường một điểm, không nên để cho Dương Thị lo lắng chính mình, bề ngoài ngụy trang được cực kỳ cứng cỏi, nhưng trong lòng vẫn mềm mại. Dương Thị hơi có chút nghi hoặc mà nhìn mình nữ nhi, một hồi hài lòng một hồi do dự dáng vẻ, không biết đến tột cùng là gặp phải chuyện gì. Phải biết, Vũ Mị Nương thế nhưng là từ nhỏ đã cực kỳ hiểu chuyện, một mực đều không có để cho mình lo lắng quá, lại càng là lấy nhu nhược thân thể mềm mại, gánh chịu lên toàn bộ nhà trách nhiệm. Nhưng bây giờ, nàng nơi nào còn có trước như vậy cứng cỏi cùng với bình tĩnh dáng vẻ, rõ ràng cũng đã xa vào đến hoang mang lo sợ trạng thái. Dương Thị nhưng cũng không có đi dò hỏi, theo nữ nhi càng lúc càng lớn, có tâm sự cũng là rất bình thường. Nhưng hiện nay đến xem, các nàng hết thảy đều tại triều địa phương tốt phát triển. Theo nhà ấm lều lớn cùng với tại đây thành thường sơn mỗi ngày tiền lương, cũng đủ các nàng tiến hành sinh hoạt, so với trước đây còn tốt hơn không ít. Loại ngày này, Dương Thị đã rất thỏa mãn. Nàng mặc dù có chút đau lòng Vũ Mị Nương, bình thường như vậy bận rộn, nhưng không có bất kỳ cái gì cách nào. Khi còn trẻ đợi, mệnh nhọc nàng, dẫn đến hiện tại thân xương nhỏ cực kỳ suy yếu, căn bản làm không bất kỳ sống, chỉ có thể đủ ở trong nhà, lựa chọn nghỉ ngơi. Vũ Mị Nương ở trước mặt nàng, cũng thủy chung là một bộ ung dung dáng vẻ, nhưng nàng cũng đều nhìn thấy, Vũ Mị Nương cong lấy chính mình cái kia hai tay, đã sớm máu me đầm địa. Mai hỏng không biết bao nhiêu lần. Những câu nói này, nàng đều giấu ở trong lòng, cũng không có nói ra đến, nàng cũng biết, chính mình là Vũ Mị Nương hy vọng cuối cùng. Gia tộc phá diệt, liền lưu lại mẹ con các nàng hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nếu chính mình lại xảy ra chuyện gì, cũng không biết rằng Vũ Mị Nương có thể hay không tiếp thu được sự đả kích này. Cho nên nàng hiện tại quan trọng nhất trách nhiệm, thật là tốt tốt rồi sống tiếp. Để Vũ Mị Nương ít nhất trong lòng hài lòng một điểm. Làm sao bây giờ? Đường đại nhân lập tức liền muốn tới. Vũ Mị Nương bưng chính mình mà cười, cực kỳ bất đắc dĩ cùng tay chân luống cuống. Lấy Đường Ninh tốc độ bọn họ, tính toán lại có thêm gần như một thời gian uống cạn chén trà, liền muốn đến phiên nhà mình. Thế nhưng nàng vẫn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Vũ Mị Nương cũng thật sự là không có cách nào, chỉ có thể đủ lựa chọn đem chính mình cho cẩn thận mà thanh tẩy một hồi, sau đó đem đầu tóc dùng cái châm cài đầu cho cố định lại. Đồng thời lấy ra chính mình vẫn không muốn dùng son và phấn, bôi lên ở trên mặt. Bản thân bình thường không được son nàng, như cũng là thanh thuần rung động lòng người. Bây giờ hơi hơi trang phục, lại càng là có chút huynh quốc huynh thành. Tuổi vẫn còn hiểu, chưa nảy nở. Chờ tuổi khá lớn, tính toán lại là một cái hại nước hại dân tồn tại. Vũ Mị Nương tướng mạo sẽ không thua kém chút nào với Trường Nhạc công chúa. Hai người trong lúc đó, mỗi người mỗi vẻ, coi như là một thân áo vải phục, cũng vô pháp ẩn tàng dung mạo. Ngược lại là xem ra càng thêm thanh thuần chất phác, dễ dàng kích lên nam sinh ý muốn bảo hộ. Nhưng Vũ Mị Nương nhưng đối với mình cực kỳ không có tự tin. Đối xử bất cứ người nào, nàng đều sẽ không bộ dáng này, thế nhưng ở Đường Ninh trước mặt, lại là hoàn toàn không có lực lượng. Dù sao Đường Ninh ở trong mắt nàng, thực tại quá mức chói mắt. Bản thân hắn cũng đều là vầng sáng ra thân, cùng chính mình chính là khác nhau một trời một vực. Nhưng trong óc hiện ra Đường Ninh thân ảnh thời điểm, Vũ Mị Nương trên mặt không nhịn được lại là hiện ra nụ cười ngọt ngào. Bành bành bành. Đang tại Vũ Mị Nương trầm tư thời khắc, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, lập tức làm cho nàng tỉnh lại. Cả người một cái giật mình. Có người ở sao? Bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm, điều này làm cho Vũ Mị Nương kinh hoàng, rất hiển nhiên, Đường Ninh bọn họ tới. Vào. Chương 313, nhăn nhó canh thứ 5 tự động. Vũ Mị Nương gấp đến độ xoay quanh, một mực trong phòng, không biết nên làm sao bây giờ. Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn còn đang kéo dài. Vũ Mị Nương đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết đang suy nghĩ gì. Quạt kẹt một tiếng, Dương Thị lại là tướng môn cho mở ra. Gió tuyết lập tức bao phủ đi vào, nguyên bản ấm áp gian nhà lập tức trở nên băng lãnh thấu xương. Dương Thị hơi hơi nghi hoặc, hướng về phía trước liếc mắt nhìn, lại phát hiện đứng ở cửa chính là Đường Linh, cùng với một đám binh lính ở nơi đó. Dương Thị lập tức chính là giật mình. Đường đại nhân. Dương Thị tự nhiên cũng nhận thức, Vũ Mị Nương không biết ở tại bên thai đã nói bao nhiêu lần rồi. Lúc trước cũng là bởi vì Đường Linh thiện tâm đại phát, lựa chọn mang theo các nàng cùng đi đến thành này Thường Sơn. Các nàng mới đủ lấy trải qua dáng dấp như vậy tháng ngày. Dương Thị ở lại đây, bọn họ tất cả mọi người là chịu đến Đường Linh ơn trạch. Trước xa xa cũng đều xem qua Đường Linh, biết được gã thiếu niên này chính là lừng lẫy có tiếng nhất tự Tịnh Kiên Vương. Vô số truyền kỳ kể bên người, như sấm bên hai. Trong lòng đối với Đường Linh cũng là cực kỳ cảm kích, Đường Linh chính là các nàng ân nhân cứu mạng, còn giúp các nàng trải qua càng rất hơn sống. Nếu không có Đường Linh, các nàng nào dám đòi hỏi mỗi ngày áo cơm không lo tháng ngày. Lao thân cũng không biết rõ là Đường đại nhân đến, không có từ xa tiếp đón, còn thứ lỗi. Dương Thị vội vàng nói. Đường Ninh đứng ở nơi đó, lại là vung tay, liếc mắt nhìn cái này Dương Thị nói, không sao. Cái này Dương Thị, hắn cũng nhận thức. lúc trước Vũ Mị Nương để lại cho hắn cực kỳ sâu sắc ấn tượng, vì lẽ đó liền mang theo Dương Thị cũng là cùng nhận hạ xuống. Chỉ là hơi hơi bất ngờ, không hề nghĩ tới đi tới nơi này Vũ Mị Nương trong nhà. Đường Ninh hướng về trong phòng vừa nhìn, nhưng chưa phát hiện Vũ Mị Nương tung tích, không biết chạy đi đâu. Mới vừa rồi còn phát hiện nàng, nhưng đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Trong nhà đơn sơ, còn Đường đại nhân bỏ qua cho. Đại nhân ngồi, lão thân đi cho đại nhân đốt ấm nước nóng ấm áp thân thể. Dương Thị có chút không tốt lắm ý tứ nói, như là Đường Ninh như vậy ân nhân, các nàng vốn hẳn nên quỳ bái. Nhưng rất tiếc là, trong nhà thực tại quá mức đơn sơ, căn bản không có đồ vật gì có thể chiêu đãi Đường Ninh. Không cần khách khí, hôm nay tới đây, chính là bởi vì Tết muốn đến, các ngươi thân là ta công nhân, ta tự nhiên là có nghĩa vụ, ở đây chuẩn bị một chút vật tư, hy vọng các ngươi có thể đủ vượt qua một cái vui mừng năm. Đường Ninh khoát tay một cái nói, hậu phương binh lính, lập tức chính là lấy ra không ít đồ vật. Chăn đông, y phục, thịt khô, thực vật, không thiếu gì cả, phần lượng còn rất lớn. Đủ đủ mẹ con các nàng hai người, dùng một quãng thời gian rất dài. Tết đến lại càng là một điểm vấn đề đều không có. Dương Thị nhưng có chút kinh hoàng nói, ngài là mọi người chúng ta ân nhân, đối với chúng ta ơn trạch đã đủ đủ, thu nhận giúp đỡ chúng ta, trả cho chúng ta cung cấp nơi ở, đồ ăn. Chúng ta dĩ nhiên cảm ơn đại đức, đời này đều khó mà vì là báo. Thành Thường Sơn lại càng là ngài đáng thương chúng ta, hoa tiền công thuê mướn chúng ta nơi nào còn dám thu ngài đồ vật. Còn lớn hơn người thu hồi đi thôi, chúng ta không cần. Dương Thị liên tục xua tay. Nàng tuy nhiên tuổi già, nhưng là từ lớn trong gia tộc đi ra. Trên thân cố này khí chất là không che giấu nổi. Nếu không thì cũng sẽ không bồi dưỡng được xuất sắc như vậy một đứa con gái tới. Vì lẽ đó, ở phương diện này, nàng là cực kỳ hiểu biết. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, chính là các nàng yêu cầu cơ bản nhất. Đường Ninh đối xử các nàng, giống như trên đời phụ mẫu, làm sao có khả năng còn muốn thu khác đồ vật, cái này chẳng phải là lang tâm cầu phế, lòng tham không đáy. Đại nương, mỗi người đều có. Đây là chúng ta tướng quân một phần tâm ý, đồ vật cũng không tính là đắt giá, các ngươi tạm thời thu cất đi, trải qua một cái tốt năm. Còn lại người cũng đã nhận lấy. Tướng quân của chúng ta tự mình đi tới nơi này cho các ngươi đưa vật tư, ngươi muốn phải không thu, chẳng phải là không cho tướng quân của chúng ta mặt mũi. Triệu Thụ đứng ra, quay về Dương Thị nói. Dương Thị nghe vậy, cũng có chút hoang mang lo sợ, liền vội vàng lắc đầu nói, lao thân không dám. Đừng nói Đường Ninh thân phận, cùng bọn họ khác nhau một trời một vực. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, tôn quý vô cùng. Bọn họ chẳng qua là bần dân thôi, hay là đề tiện nhất loại kia. Nào dám đắc tội Đường Ninh? Huống hồ Đường Ninh hay là bọn hắn cực lớn ân nhân. Đại đương, vì lẽ đó ngươi vẫn là đem đồ vật cho nhận lấy đến đây đi. Triệu Thụ tiếp tục nói. Dương Thị do dự một chút, chính là cắn răng nói, nếu nói đến đây, như vậy lao thân liền đa tạ đại nhân ân tình. Nói xong, chính là muốn đối Đường Ninh hành lễ. Nàng bản thân cũng có chút tuổi già, hơn nữa thân thể gầy yếu, vì lẽ đó lành nghề lễ thời điểm có chút gian nan. Đường Ninh ánh mắt hơi lấp lóe, nhìn về phía bên cạnh Triệu Thụ. Triệu Dựng nên tức chân thành ghi nhớ một cách sâu sắc, vội vã chính là tiến lên nói, đại đường, ngươi không cần khách khí như vậy. Đây là ngươi nên được, tướng quân của chúng ta một chút kiêu ngạo đều không có, cũng không cần như thế hành lễ. Trên mặt hắn đều là tự hào biểu hiện. Tuy tung Đường Ninh, tuyệt đối là hắn cả đời này chính xác nhất quyết định. Dương Thị đứng ở nơi đó, lại không biết nên làm gì, tay nàng chân vẫn còn có chút không quá tiện lợi. Muốn đi thiêu ấm nước, cũng có chút không tiện lắm. Vũ Mị Nương nhưng thủy chung ở bên trong phòng không biết đang làm gì, cho tới bây giờ đều không có đi ra. Bình thường trong sinh hoạt, nàng không phải là sùng bái nhất đất chính là Đường Ninh sao? Làm sao Đường Ninh đến thời gian, nàng ngược lại là bế cửa không gặp. Lao thân tuổi đã lớn, tay chân không quá tiện lợi, không tốt lắm chiêu đãi các vị đại nhân. Để 1.6 tiểu nữ thay thế lao thân, các vị ở đây, uống ngụm nước ấm áp một hồi thân thể đi. Dương Thị quay về Đường Ninh, không tốt lắm ý tứ cười cười. Đường Ninh mới vừa muốn tự tuyệt, thế nhưng Dương Thị nhưng chạy tới cửa. Gõ gõ cửa, Mị Nương. Mị Nương, ngươi đang làm gì? Đường đại nhân đến, còn chưa mau chạy ra đây, tốt tốt chiêu đãi cảm tạ một hồi đại nhân. Dương Thị có chút lo lắng thúc giục. Trong phòng vang lên một chút thanh âm, thế nhưng rất nhanh lại yên tĩnh lại. Theo sát lấy, nhà gỗ nhỏ phòng cửa chính là mở ra. Vũ Mị Nương cúi đầu, có chút câu nệ đi ra, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn hướng về Đường Ninh. Một đôi tay chặt chẽ bám vào góc áo, bước liên tục nhẹ nhàng tựa ở Dương Thị bên cạnh. Chương 314, tướng quân dừng chân. Tự động. Vũ Mị Nương nỗ lực tìm tới tự mình nhìn lên nữa nhìn nhất, cũng là sạch sẽ nhất, ít nhất miếng vá một bộ y phục mặc lên người. Nhưng tương tự, bộ y phục này hay là có chút cũ nát, trước còn không có bất kỳ cái gì so sánh. Nhưng bây giờ Đường Ninh cái kia màu trắng quần áo luyện công, chính là tơ lụa chế tác mà thành, cực kỳ đắt giá. Chỉ bằng những dùng tài liệu xem ra, liền không phải một đẳng cấp. Vũ Mị Nương đứng ở nơi đó, nhưng cảm giác cả người cũng không được tự nhiên. Cả người cũng không biết nên nói cái gì. Dường như chính mình là một cái cô bé lọ lem giống như, đối mặt với vừa lòng vương tử, nhưng có chút tự ti mà cảm. Dương Thị lại càng là nghi hoặc không thôi. Vì sao bình thường lạc lạc đại phương Vũ Mị Nương, hôm nay lại là như vậy nhăn nhó, toàn thân cũng để lộ ra một luồng thẹn thùng khí chất tới. Nàng ngẩng đầu đánh đo một cái đứng ở nơi đó Đường Ninh. Khuôn mặt tuấn lãng, khí chất phi phàm. Trong lòng lúc này nhưng không nhịn được cười khổ một tiếng. Nếu như gia tộc các nàng chưa 12 vòng, hay là còn có một chút hy vọng. Vậy cũng chỉ là cực kỳ xa vời hy vọng. Nàng thế nhưng là biết rõ, Đường Ninh địa vị hôm nay đến tuột cùng cao bao nhiêu? Các nàng võ gia, đỉnh phong thời kỳ, ở người ta trong mắt cũng chỉ là một đội sợi kiến thôi, thiện tay liền có thể bị diệt mất, chớ nói chi là hiện tại. Nàng vẫn mong mỏi, khuê nữ của mình có thể đủ tìm một người tốt cả, cẩn thận mà quá nửa người dưới. Nhưng bây giờ, Vũ Mị Nương có vừa lòng người, nàng nhưng không vui. Bởi vì đây cơ hội là chuyện không có khả năng. Lẫn nhau thân phận chênh lệch thực tại quá lớn, ở cổ đại đều coi trọng môn đăng hộ đối. Đường Linh dáng dấp như vậy thân phận, coi như là cưới vợ bé vô số, cũng là có thể. Nhưng Vũ Mị Nương trở thành thiếp phòng trừng đều có chút khó khăn. Các nàng chẳng qua là một giới bình dân thôi, muốn trèo cao, làm sao có khả năng? Cũng hoàn toàn không biết, cái này Đường Linh đến tuột cùng là cái dạng gì suy nghĩ. Khả năng đủ ở tuổi còn trẻ, liền thu được thành tựu như thế, nhất định là có chỗ hơn người. Người bên trong Long Phượng, như thế nào biết coi trọng phổ thông gia đình nữ nhi? Xin chào ân nhân. Vũ Mị Nương ở do dự sau một lát, cũng không muốn từ bỏ cái này duy nhất cùng Đường Linh tiếp xúc thời cơ. Lúc này chính là tiến lên, quay về Đường Linh hành lễ. Không cần đa lễ. Đường Linh thản nhiên nói. Vũ Mị Nương nghe Đường Linh như vậy có chút lạnh lùng lời nói, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Đường Linh đây là đem chính mình cho triệt để quên sao? Bất quá nghĩ lại, cũng là có chút thoải mái, dù sao Đường Linh là nhân vật bậc nào, cao cao tại thượng. Lại nơi nào sẽ để ý chính mình những người bình thường này sinh hoạt đây? Nhất là ở đây, đầy đủ mấy trăm ngàn nạn dân. Đường Linh nơi nào biết nhớ tới rõ ràng như vậy. Vũ Mị Nương khỏe miệng mang theo một chút cay đắng, trong mắt đẹp cũng toát ra một tia âm u, đại nhân đối với chúng ta ân trọng như sơn, càng đem chúng ta cứu cùng trong nước sôi lửa bỏng, bực này đại ân đại đức, tại hạ suốt đời khó quên. Đây bất quá là việc nhỏ thôi, không đủ nhắc lên. Bất quá thành này Thường Sơn tháng ngày gian khổ, Vũ Mị Nương ngươi một giới nữ lưu, có thể đủ ở đây tiếp tục kiên trì, đúng là không dễ, hiếu tâm đáng khen, đáng giá chúng ta khâm phục. Đường Linh lại là theo sát lấy nói. Vũ Mị Nương lại là ngẩn ra, theo sát lấy trong đôi mắt lập lòe vẻ vui mừng. Trong lòng lại càng là kinh hoàng, ức chế không được loại này vui sướng. Nguyên lai Đường Linh nhớ được chính mình tên, cũng nhớ được chính mình, cũng không có đưa nàng quên đi, nhưng đây đối với Vũ Mị Nương tới nói, đã là nàng khoảng thời gian này từng đụng phải chuyện tốt nhất. Đường Linh có thể đủ nhớ kỹ chính mình, cái này liền đủ, nàng cũng hài lòng. Vũ Mị Nương khỏe mắt mỉm cười, trên mặt lại càng là không khống chế được, nàng mỉm cười, thanh thuần khí chất lại càng là lộ rõ. Cả người, mặc dù coi như chất phác, nhưng bực này quốc sắc thiên hương, thực sự không phải là y vật có thể đủ che giấu được. Đường Linh em thầm gật đầu. Đối với cái này Vũ Mị Nương dung mạo, thực tại không thể soi mói. Đại danh đỉnh đỉnh nữ đế, tối thiểu ở trên dung nhan, tuyệt đối là nằm ở đỉnh cấp. Coi như là Trường Nhạc công chúa, chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ cùng cân sức ngang tài. Chỉ bất quá Vũ Mị Nương bây giờ tại đây Thành Thường Sơn sinh hoạt được cũng không có vấn đề gì, muốn vào cung, e sợ có chút khó khăn. Nữ đế, trung quy khả năng bởi vì chính mình, dẫn đến triệt để phá diện. Đường Linh đang suy tư. Bánh xe lịch sử là có chút khủng bố. Hắn cũng không biết Vũ Mị Nương vận mệnh, còn hay không biết hướng về kiếp trước như vậy đi đến, nhưng nếu thật là cái dạng kia, chính mình lại làm như thế nào đi làm? Bây giờ không biết là giúp nàng hay là hại nàng. Vũ Mị Nương nhưng đặc biệt mừng rỡ nhìn Đường Linh nói, không khổ cực, không có chút nào khổ cực. Đại nhân có thể đủ cho ta chờ cung cấp như vậy nơi ở, lại càng là có được công tác đem ta trở từ tuyết hai bên trong cứu thoát ra, bây giờ còn có nhà ấm liều lớn, lại càng là áo cơm không lo. Nơi này đối với chúng ta mà nói, quả thực dường như thiên đường giống như tồn tại, coi như là bình thường. Chúng ta chỉ sợ cũng không có bực này đãi ngộ. Vũ Mị Nương nói, tiểu nữ tử mẫu thân cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Đại nhân đại ân đại đức, tiểu nữ tử lại càng là không biết nên làm sao đi báo đáp mới tốt. Nàng do dự và tiền, cuối cùng vẫn còn không có dũng khí nói ra câu kia, đồng ý bồi ở Đường Linh trước mặt, khi hắn tóc ai, thiếp thân hầu hạ 730. Dáng dấp như vậy, Vũ Mị Nương chỉ sợ cũng lại không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, nhưng cũng sợ quá mức lỗ mãng, Đường Linh bởi vậy hiểu nhầm chính mình, như vậy nàng liền cũng lại không có bất kỳ cái gì thời cơ. Đường Linh cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì. Nơi này nạn dân đều là như vậy suy nghĩ, chỉ là trước mắt đối tượng chính là Vũ Mị Nương thời điểm, làm hắn hơi có chút kỳ dị. Đem vật tư cho đưa đến Vũ Mị Nương trong tay, hắn sự tình cũng là xong xuôi, chính là cùng các nàng lên tiếng chào hỏi, liền muốn rời đi. Còn lại dư, còn có không ít nạn dân, chờ hắn đi gửi đi vật tư. Thời gian hữu hạn. Vũ Mị Nương nhìn Đường Linh rời đi tốc độ, nhưng trong lòng thì có chút không muốn, lại càng là âm thầm mắng chính mình không hăng hái. Liền gan này đều không có. Nàng biết rõ, nếu cái này thời cơ cũng nắm chắc không được, phòng trường sau đó cũng lại không có thời cơ cùng Đường Linh có cái gì tiếp xúc. Đường Linh cất bước sẽ phải rời đi đại môn thời điểm, Vũ Mị Nương cuối cùng là không nhịn được. Tướng quân dừng chân. Vũ Mị Nương mở miệng nói, "Đs, tự động đến điểm nguyện phiếu hoa tươi đánh giá phiếu nha các anh em, nếu như cảm thấy quyển sách cũng không tệ lắm, phiền phức khen thưởng một hồi, bái tạ các vị huynh đệ." Chương 315, tự có chỗ bất đồng. Cảnh thứ 2 tự động. Đường Linh bước chân hơi ngưng lại, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc mà nhìn về phía Vũ Mị Nương, không biết còn có chuyện gì. Vũ Mị Nương cắn cắn răng bạc, thẳng thắn cũng là không thèm đến sửa. Đại nhân đối với mẹ con chúng ta hai người ân tình, nặng như Thái Sơn. Bực này ân tình, mẹ con chúng ta hai người coi như là kết quả ngầm đành, cũng vô pháp báo đáp đại nhân. Ta nguyện tùy tùng đại nhân, cam vì đại nhân tỷ nữ, theo tùy tùng mới có thể khiến tiểu nữ tử an tâm, còn lớn hơn người tất thành. Vũ Mị Nương trong giọng nói mang theo kiên quyết. Nàng quyết định này rất hiển nhiên là từng làm đắn đo suy nghĩ, thực sự không phải là nhất thời kích động. Dương Thị cũng ở một bên khẽ gật đầu. Nàng cũng không có lựa chọn ngăn cản, mà là nữ nhi mình quyết định. Dù sao các nàng mệnh đều là Đường Linh cho kiếm về, phần này thiên đại ân tình báo đáp thế nào cũng không quá đáng, có thể đủ ở Đường Linh trước mặt trở thành hắn thị nữ, lại càng là Vũ Mị Nương phúc khí. Dương Thị lại nơi nào biết từ chối. Đường Linh ánh mắt lấp lóe, nhìn trước mắt Vũ Mị Nương, không nghĩ tới, nàng đột nhiên biết đột xuất lời ấy, thực tại khiến Đường Linh có chút bất ngờ. Vũ Mị Nương, tương lai nữ đế, trở thành chính mình thị nữ. Đường Linh căn bản là không có nghĩ qua. Hắn suy nghĩ chốc lát, chính là khoát tay một cái nói, không cần như vậy, các ngươi bản thân đối với ta mà nói, chỉ là dễ như ăn cháo. Cũng không phải là cần như vậy, các ngươi bây giờ sinh hoạt đã vẫn tính có thể. Hơn nữa nhà ấm lều lớn, đủ đủ mẹ con các ngươi hai người trải qua bình thường sinh hoạt. Hà tất ở bên cạnh ta, trở thành tỷ nữ, trái lại mất đi tự do. Đường Linh cũng không có tâm tư này. Tuy nhiên hắn đi tới đại đường đã lâu như vậy thời gian, thế nhưng là xưa nay đều không có tỷ nữ chuyện như thế. Hướng về là tự thân làm. Để Vũ Mị Nương cái này nữ đế làm chính mình tỷ nữ, mặc dù là trong lòng hơi hơi sóng lớn, nhưng Đường Linh vẫn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Thực tại có chút đại tài tiểu dụng, nhưng hắn cũng có thể đủ suy đoán đi ra, đời này Vũ Mị Nương bởi vì chính mình xuất hiện, dẫn đến nàng sinh hoạt vui vẻ biến tốt. Dương thị cũng là sống cho thật tốt, hay là duy trì cái kia một phần hồn nhiên tâm tính, muốn khôi phục lại thủ đoạn độc ác, lôi lệ phong hành nữ đế phong độ, phòng trường có chút khó khăn. Nhưng Đường Ninh cảm thấy như vậy Vũ Mị Nương, nhưng khá hơn một chút, không lẫn lộn một tia tạp chất, cũng không có bị hoàng cung cho ô nhiễm. Tiểu nữ tử cam tâm tình nguyện, đại nhân cứ yên tâm đi. Mẹ con chúng ta hai người có thể sống sót, hoàn toàn chính là đại nhân một mảnh lòng tốt, tiểu nữ tử rõ ràng trong lòng. Còn lớn hơn người tất thành, không phải vậy tiểu nữ tử, chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì tâm tư. Vũ Mị Nương nhưng có chút cố chấp, một đôi mắt đẹp lập lòe tia sáng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Đường Ninh. Lần thứ nhất, cùng Đường Ninh đối diện, không có mặt đỏ cúi đầu. Nàng muốn cho Đường Ninh nhìn thấy thái độ mình. Đường Ninh đối mặt với Vũ Mị Nương như vậy, cũng là thực tại không biết nên làm sao đi xử lý. Chuyện này, chờ năm sau lại bàn. Các ngươi bây giờ trước tiên tốt tốt thế đến, còn Vũ Mị Nương ngươi, làm tỷ nữ thực tại có chút có tài. Đường Ninh nói, lấy ngươi năng lực, tương lai có hy vọng. Hoàn toàn có thể có càng đại thành hơn liền, nơi nào cần câu nệ ở đây. Hắn là nhất là hiểu biết Vũ Mị Nương người. Vũ Mị Nương từ nhỏ thông tuệ và phần, nhưng bởi vì gia đạo sa sút, rồi lại bởi vì chính mình Dương thị bị gia tộc người bỏ đá xuống giếng, dẫn đến sau đó âu sầu mà chết, trong lòng liền ôm hận không ngớt. Sau đó vào cung, đối mặt với tình huống phức tạp hậu cung, làm cho nàng cả người triệt để thối biến, trở nên thủ đoạn độc ác lên. Vì là thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nàng năng lực cùng tài hoa còn có trí tuệ bày ở nơi này, chỉ bất quá về sau nàng tàn nhẫn quyết tâm mới sẽ đem cho triệt để mà phát huy được. Bây giờ Vũ Mị Nương không có gặp phải bất kỳ ô nhiễm, là Đường Ninh hy vọng nhìn thấy. Đồng thời nàng năng lực như thường có thể phát huy được, nàng tiên đồ không thể hạ lượng. Vũ Mị Nương nhưng trong con ngươi sáng ngời, nghe Đường Ninh cũng không có triệt để phủ quyết chính mình đề nghị, nhưng nàng quan tâm nhất hay là Đường Ninh sau đó câu nói kia. Hơi hơi mong đợi nhìn Đường Ninh, đại nhân nói thực sự không phải là chứng tiểu nữ tử, ta bất quá là một giới bình dân thôi, thân phận thấp kém, càng thân thể không quá phát triển, nơi nào đến tiền đồ có thể nói. Ngươi tự có cùng người khác chỗ bất đồng địa phương, dung mạo xuất chúng, trí tuệ hơn người, cái này chính là ngươi ưu thế. Đường Ninh nhưng không nói thêm gì, chỉ là lưu lại một câu như vậy lập lờ nước đôi. Nói xong, chính là chọn rời đi. Vũ Mị Nương muốn giữ lại, nhưng trước, nàng đã đánh bạc chính mình to lớn nhất dũng khí, làm cho nàng lại đi nói những lời khác, nhưng cổ không dậy cái này dũng khí tới. Chỉ lo Đường Ninh cảm giác mình lỗ mãng. Bất quá Đường Ninh cũng không có từ chối chính mình, chứng minh còn có thời cơ, tất cả hay là muốn chính mình đi vào tranh thủ. Vũ Mị Nương muốn tìm Đường Ninh đối với mình nói tới. Tuy nhiên ngữ khí có chút lạnh lùng, nhưng làm nàng cực kỳ hài lòng. Vui sướng nhất là, Đường Ninh nhớ được chính mình tên, đồng thời nói nàng có chỗ hơn người, có phải hay không cũng là mang ý nghĩa, bình thường cũng đang chú ý chính mình. Thực sự không phải là đem chính mình cho bỏ qua. Cho dù nàng thấp kém đến trong xương cốt, nhưng Đường Ninh quan tâm, nhưng có làm cho nàng chuyển vào một luồng tân lực lượng, cả người cũng vui vẻ không thôi. Yên lặng mà ngồi ở cửa, từ cửa sổ nhìn phía xa tuyết lớn đầy trời. Đường Ninh thân ảnh rõ ràng đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng nàng vẫn như cũ trông cảm, xinh đẹp được không thể một vật. Thỉnh thoảng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tới. Dương thị đặt ở trong mắt, nhưng cũng không biết rằng nên đi nói cái gì. Nhưng nàng nhưng không có năng lực đi trợ giúp Vũ Mị Nương, hết thảy đều chỉ có thể đổ dựa vào nàng chính mình, mình có thể làm chính là yên lặng mà Vũ Mị Nương. Tối thiểu hôm nay xem ra, tất cả tin tức cũng là rất không tệ. Hơn nữa, có trong tay nhóm vật tư này, các nàng cũng có thể trải qua một cái tốt năm. Vũ Mị Nương ngồi ở chỗ đó, cảm thụ được trong phòng ấm áp, cùng ngoài phòng trời đông giá rét lạnh lẽo, hình thành so sánh rõ ràng. Tối hôm nay, lại càng là có thể ăn nóng hổi khoai lang. Tất cả những thứ này, cũng là muốn cảm tạ Đường Ninh vì các nàng làm ra đi ra công hiến. Vũ Mị Nương tự nhiên sẽ không đi quên không thể. Tiếp đến sau đó, Vũ Mị Nương trong con ngươi tia sáng lóe lên, đột nhiên như là xác định chuyện gì, biểu hiện trở nên kiên quyết lên. Thứ 316, phù tang đổ bộ canh thứ 3 tự động, 30 tháng chạp. Giao thừa ngày, toàn bộ đại đường vui sướng một mảnh, khắp nơi đều là ca múa mừng cảnh thái bình. Hôm nay cấm đi lại ban đêm, cũng là bị thủ tiêu, cũng là mang ý nghĩa dân chúng có thể ở năm mới một ngày như thế, tận tình phát tiết chính mình tình cảm. Bọn họ cũng cần thủ năm. Đây là từ xưa tới nay liền có tập tục, cho tới bây giờ, nhưng trở thành một chủng tập quán. Truyền thừa xuống. Đường Ninh ở trong quân doanh, nhìn hơi hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng quân doanh, nhưng không nói thêm gì. Dù sao những binh sĩ này cũng là cần Tết đến. Bọn họ ở vài ngày trước cũng đã nghỉ, trở lại quê hương mình bên trong, cùng người nhà đoàn tụ. Nhưng Đường Ninh, từ xuyên biệt tới, liền rốt cuộc chưa từng có Tết đến, hắn hướng về đều là tử nhưng mà một thân. Đây là hắn đến đại đường năm thứ tư, cũng là mang ý nghĩa. hắn từ 14 tuổi đến 15 tuổi là một loại chiều ngang. Ở cổ đại, 16 tuổi liền có thể cấp quan, được gọi là chính thức thiếu niên. Đường Linh cũng tại 14 tuổi cái tuổi này, làm ra quá nhiều sự tích huy hoàng. 730 dẫn đến hắn bây giờ, căn bản không người dám đem cho rằng là một người tiểu hài tử đối xử. Tâm hắn trí cùng với năng lực, cũng vượt xa bạn cùng lứa tuổi, chính thức thiên tri tiêu tử. Úy chỉ kính đức cùng Trình Dạo Kim cũng mời quá, để hắn đi tới trong nhà mình tới đến, đồng thời cũng cho trong nhà những cái đám tiểu tử đuối. Cẩn thận mà dựng nên một cái tấm gương. Nhưng Đường Linh nhưng từ chối. Bởi vì, Trường Nhạc công chúa ở ngày hôm qua lần thứ hai lựa chọn ra cung. Hơn nữa là mang theo chính mình phụ hoàng nói mà tới. Mời hắn vào cung, đi vào dự tiệc. Bọn họ những người này cũng rõ ràng, Đường Linh một thân một mình, bây giờ hắn lại càng là Trường Nhạc vị hôn thê, coi như là người trong hoàng thất. Lý Thế Dân nơi nào biết bỏ qua cái này cùng Đường Linh rút ngắn quan hệ tốt thời cơ. Đường Linh suy tư sau một lát, cũng không có lựa chọn từ chối. Đổi một thân màu trắng tơ lụa trường bào, cả người xem ra khí chất xuất trần, giống như trên trời trích tiên giống như. Nhà ấm lều lớn bên trong cây bông vải, mắt thấy liền muốn thành thủ. Hắn có thể vẫn luôn không có quên. Phòng trưng chờ qua một thời gian ngắn, Trương An sẽ bị cây bông vải cho thay thế vải bố chứ. Dù sao cây bông vải vô luận là giữ ấm hay là tính sử dụng, cũng so với vải bố không biết tốt hơn chỗ nào. Tơ lụa thủy chung là quý tộc sử dụng quý hiếm phẩm, dân chúng bình thường nơi nào ăn mặc lên. Trong cung bảo vệ cũng đều nhận thức Đường Linh. Nào dám ngăn cản tên sát thần này tốc độ, nhất là ở Tết đến thời điểm, chẳng phải là tự tìm đường chết. Thậm chí ngay cả thông báo đều không có, trực tiếp liền để Đường Linh vào cung. Lần này đến hội, lựa chọn ở Ngự Hoa Viên trong trường đình. Lựa trại thiêu đốt lên, đặc biệt ấm áp, căn bản không cảm giác được chút nào lạnh lẽo. Lý Thế Dân bọn họ đã sớm ở một bên chờ. Lần này, trong hoàng cung người đến được trước nay chưa từng có đầy đủ hết. Sở hữu hoàng tử công tử cùng với hoàng hậu phi tử đều ở nơi này, sung sướng một mảnh. Khi thấy Đường Linh khi đi tới lợi, tiến hội bên trong, nhất thời trở nên yên tĩnh lại, cũng đang nhìn chăm chú Đường Linh. Lý Thừa Càn vẻ mặt lại càng là cực kỳ không tự nhiên, cúi đầu, một người uống rượu buồn. "Xin chào bệ hạ, hoàng hậu." Đường Linh tiến lên hành lễ. Hắn cũng coi như là lần đầu tiên nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh trưởng tôn hoàng hậu. "Không cần đa lễ, hôm nay chính là Tết đến, ngày vui. Cũng là không có cái gì quân thần chi lễ, mau chóng ngồi xuống đi." Lý Thế Dân vung vung tay, mang trên mặt nụ cười, nhìn về phía Đường Linh. Năm nay là mình vận may nhiều mài một năm, đồng thời cũng là vận khí tăng cao một năm. Đường Linh xuất hiện, làm cả đại đường cũng chịu đến ảnh hưởng to lớn. Quét ngang đột quyết, đại đường bản đồ mở rộng đầy đủ gấp đôi. Hán, BGBG, chính quyền, hoàng vị càng thêm vững chắc. Tất cả những thứ này sau lưng đều là Đường Linh công lao. Phát sinh đều ở đây một năm ở trong. Lý Thế Dân hơi xúc động, cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt. Năm nay liền kết thúc, hắn thậm chí còn có chút không muốn. Nhưng hắn càng thêm biết rõ, từ sang năm bắt đầu, đại đường muốn bắt đầu chân chính hết tốc độ tiến về phía trước, sở hữu nỗi lo về sau cũng bị Đường Linh hành tạo hầu như không còn. Nếu là hắn còn sẽ không trở thành lời hay, liền uổng là người hoàng đế này. Đường Linh hơi gật đầu, một bên trưởng tôn hoàng hậu cũng là mặt mỉm cười, nhìn Đường Linh, hướng về phía hắn gật đầu ra hiệu. Cũng không hề có một chút bởi vì Đường Linh đem trưởng tôn vô kỵ gia tộc cho diệt tộc về sau ngăn cách, ngược lại là mang theo một chút hiếu kỳ, đánh giá Đường Linh. Nàng cũng đối với cái này truyền kỳ tiểu tướng, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Còn là nữ nhi mình Trường Nhạc vị hôn phu, làm sao có thể đủ không ngắm nghĩa cẩn thận. Đường Linh vị trí, ở Trường Nhạc công chúa bên cạnh. Hai người quan hệ đã định, dĩ nhiên là không kiêng dè gì. Trường Nhạc công chúa có chút ngượng ngùng, hôm nay đại thể ngày, nàng cũng khá là long trọng, thân mang một thân trường bào màu đỏ, xem ra ung dung hoa quý, rồi lại đoan trang hào phóng. Trong lúc phất tay, đều mang khí chất xuất trần. Khoe mắt xấu hổ nhìn về phía Đường Linh, cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện. Nàng bình thường lén lút cùng Đường Linh tiếp xúc còn tốt, nhưng bây giờ bị nhiều người như vậy cho nhìn, tuy nhiên chứng minh quan hệ bọn hắn, trong lòng có chút hoan hỉ. Thế nhưng xấu hổ. Đường Linh cũng không nói thêm gì, toàn bộ bàn rượu, tuy nhiên bởi vì Đường Linh đến, trở nên hơi quỷ dị. Nhưng Lý Thế Dân nhưng đặc biệt rất hài lòng, liên tiếp nâng chén. Toàn bộ bàn rượu, lần thứ hai theo Tết đến bầu không khí, lại nhiệt liệt lên. Đường Linh cũng uống không ít rượu, bất quá một đôi mắt, nhưng đặc biệt thanh minh. Bên cạnh còn truyền đến Trường Nhạc công chúa trên thân nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đường Linh khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một chút nụ cười, tại đây đại đường sinh hoạt, cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy không thể tả. Tối thiểu, cái này qua tuổi được vẫn là có thể. Ngay tại toàn bộ đại đường cũng cả nước chúc mừng thời gian, đại đường đông bộ biên cảnh bên trên, một chiếc thuyền lớn, lại là cắt ra đen nhánh đêm tối khoảng không, hướng về bên này nhanh chóng rong ruổi mà tới. Trên thuyền đứng không ít người mặc khôi giáp, cầm trong tay trường đao, trang phục kỳ dị võ sĩ. Phía trước, đứng vài tên, thân mang kỵ mồ hề đồ, chân trong gốc gỗ năm thấp bé nam tử. Môi trên, lại càng là giữ lại một đống ria mép. Xem ra, có chút không ra ngô giá khoai. Khi này những người này nhìn thấy phía trước lục địa thời gian, con mắt quang mang lóe lên, lộ ra một chút hưng phấn biểu hiện. Nguyên lai, đây là đại đường. Chương 317, liên minh. Chương thứ tư tự động. Ầm. Cự đại tàu thuyền ngừng ở bên bờ. Tại đây đen nhánh trong buổi tối, giống như một con dữ tợn như dã thú, biểu hiện ra tự thân hung ác, bất cứ lúc nào có thể nuốt sống người ta. Đại hoa đại nhân, đại đường cảnh nội đã đến, nhưng cách chúng ta muốn đi tới Cao Cú Lệ, đại khái còn cần đầy đủ 5-6 thiên hành trình. Một tên võ sĩ đứng ở đó, tên thấp bé trung niên nam tử trước mặt, cung kính mà mở miệng nói, trong tay cầm địa đồ, không ngừng quan sát. Cái này gọi đại hòa trung niên nam tử, da rẻ có chút biến thành màu đen, như là quanh năm trải qua ánh sáng mặt trời. đồng thời mũi sụt sụt, trong cặp mắt đều là che lấp vẻ. Tuy nhiên thấp bé, nhưng cũng giống như độc xà, làm người cực kỳ không thoải mái. Những này các võ sĩ, xem ra đối với Đại Hòa cũng là khá là sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí một không dám làm tức giận. Ừm. Đại Hòa hơi gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Bọn họ như vậy đến đây, mục đích chỉ là bởi vì Cao Cú Lệ phái người liên hệ bọn họ, muốn tạo thành một cái liên minh. Vì là tự vệ đồng thời, cũng vì cho đại đường tạo thành nhất định trấn nhiếp, để bọn hắn hành sự cẩn thận, tốt nhất đừng trêu chọc chính mình. Những quốc gia này, đối với thổ phiên cùng Đột Quyết tới nói, đều có chút nhỏ, thậm chí có thể xưng là viên đạn tiểu quốc. Đột Quyết bị đại đường cho diệt sát, tuy nhiên bọn họ khoảng cách cái này đại đường cách một đoạn hải vực, nhưng tin tức vẫn có thể đủ chuyển tới. Ở Phù Tang cũng dẫn lên một trận hỗn động, thậm chí Thiên Hoàng bệ hạ đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, môi hở răng lạnh. Đại đường bây giờ đã thành hình, trở thành một con mãnh hổ, mở ra chính mình cái miệng lớn như chậu máu, khỉ răng dữ tợn, bất cứ lúc nào có thể đem bọn hắn cho một cái nuốt vào. Dựa vào một cái quốc gia đi vào chống đỡ, phòng trừng căn bản vô pháp ngăn cản lại đường quân tốc độ. Vì lẽ đó Thiên Hoàng bệ hạ ở thu được Cao Cú Lệ Uyên cái Tô Văn tin tức thời gian, không có chút gì do dự, chính là phái một nhóm người ngựa đến đây gặp mặt, làm đại biểu nhân vật. Đại Hòa ánh mắt đến mức, mặc dù có chút đen nhánh, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được, cái này hải vực chu vi căn bản không có bất kỳ người nào khói, cực kỳ hoang vu thê lương. Đại Hòa trong ánh mắt mang theo một chút khinh bỉ, cái này đại đường cũng là như vậy, thịnh đường e sợ có chút danh bất kỳ thực, nghe danh không bằng gặp mặt, thực tại lệnh ta có chút thất vọng. Bọn họ Phù Tang cơ hồ là hoàn toàn tách biệt với thế gian, nhất là bọn họ ở phụ cận đây hải vực hành động, đại đường quân đội nhưng chưa bao giờ sẽ chọn mở rộng những này hải vực cùng hải đảo. Ở trong mắt bọn họ, hải đảo cực kỳ cằn cỗi, không có bất kỳ cái gì giá trị. Có thể Phù Tang nhưng thỉnh thoảng sẽ phái đến một ít quân đội ở hải vực chu vi không ngừng quấy rầy, đánh cướp bọn họ một ít vật tư. Có thể chưa từng gặp đường nhân phản kháng, càng ngày càng kích lên bọn họ lá gan, bắt đầu muốn làm gì thì làm lên. Cấp cấp xong xuôi, liền đi thuyền rời đi. Đối phương vô pháp bắt lấy bọn họ, cũng giảm mạnh Phù Tang đối với đại đường sợ hãi, thậm chí có chút không đem cái này đại đường cho để ở trong mắt. Bất quá là một nhóm kẻ nhu như tôi, căn bản bắt bọn họ một điểm cách nào đều không có. Đại Hòa coi như là cất bước tại đây đại đường cương vực bên trong, trong lòng cũng không để ý cự đại tàu thuyền bên trong, không ngừng hạ xuống nhân mã. Có chút kinh người, chiếc này thuyền lớn, đại diện cho bọn họ Phù Tang tối cao chế tác mức độ, đầy đủ có thể chứa chấp được 5000 người. Một nhóm người mặc ăn mặc quái dị binh lính, lúc này chính là cầm trong tay vũ khí, đi xuống. Ước chừng có 3000 người. Còn có không ít tàu thuyền quân đội ở hải vực bên cạnh chờ, một lòng bọn họ phóng xuất ra tín hiệu, liền sẽ nhanh chóng đất lại đây trợ giúp. Vì lẽ đó Đại Hòa sau lưng, đứng ít nhất 3 vạn binh lính. Đây là bọn hắn lực lượng. Đại nhân, hôm nay chính là đường nhân Tết Xuân, chính là bọn họ nhất là thịnh đại ngày lễ, chúng ta việc này không nên chậm trễ, cần làm sớm một chút đi tới Cao Cú Lệ, hoàn thành Thiên Hoàng bệ hạ giao cho chúng ta nhiệm vụ. Nếu trì hoãn một chút, không chừng biết dẫn lên đường nhân chú ý, chỉ sợ sẽ có một chút phiền phức. Bên cạnh võ sĩ cầm trong tay địa đồ quay về Đại Hòa nói, bọn họ tuy nhiên giao du cũng không cùng Đường Triệu như thế chắc chẽ, lẫn nhau trong lúc đó còn là có thêm một chút quan hệ, vì lẽ đó cũng biết đường nhân một ít thói quen. Tết Xuân chính là toàn bộ đại đường nhất là thư giãn mấy ngày, bọn họ vừa vặn có thể chạy đi, nếu không thì đầy đủ mấy ngàn người lớn như vậy mục tiêu vẫn còn có chút lôi kéo người ta chú mục đích, e sợ khó có thể ẩn tàng. Đại Hòa lại là trong chớp nhoáng xoay đầu lại, một đôi như độc xà mắt tam giác nhìn chằm chằm cái này võ sĩ, âm lãnh bất phần. Võ sĩ giật mình, mồ hôi lạnh cũng chảy ra tới, vội vã cúi đầu. Ta không cần ngươi nhắc nhở, Đại Hòa lạnh lùng nói. Đúng. Võ sĩ không dám có bất kỳ ý kiến gì, lúc này chính là lựa chọn im lặng. Cái này Đại Hòa tướng quân chính là Thiên Hoàng bệ hạ tín nhiệm nhất vài tên tướng quân bên trong, không tay nắm lấy binh quyền, sát phạt quyết đoán, tính cách cũng khá là tàn bạo. Chọc giận hắn, khẳng định không có quả ngon để ăn. Cao Cú Lệ đối với cái này đại đường sợ hãi như thế, thậm chí ngay cả Đột Quyết cũng bị đại đường cho tiêu diệt, nôn thần phục. Ta ngược lại là lên hứng thú, muốn đi gặp một lần, cái này đại đường đến tuột cùng là cái dạng gì? Đại Hòa mở miệng nói, trong ánh mắt quang mang lấp lóe. Hắn chưa từng tới bao giờ cái này đại đường, muốn lãnh hội một hồi, cái này đại đường là có hay không, dường như nghe đồn rằng như vậy thực lực mạnh mẽ, kinh tế phát đạt. Võ sĩ có chút do dự, há mồm muốn nói. Bọn họ hôm nay tới đây trọng yếu nhất hay là muốn hoàn thành cái này Thiên Hoàng bệ hạ nhiệm vụ, Cao Bằng Câu Lệ cùng với mỗi cái quốc gia liên minh đặt thành tổ chức. Nhưng Đại Hòa tướng quân nói đến đây, rất dễ dàng dẫn lên đường chiều quân đội chú ý bọn họ, theo đại đường quan hệ cũng không khá lắm. Còn thường thường đánh cướp, 3000 người lại đây, đã cực kỳ khoa trương. Tiếp tục lưu lại, rất có thể xảy ra vấn đề. Nhưng cũng không có cách nào. Bọn họ muốn đi tới Cao Cú Lệ, nhất định phải trải qua cái này đại đường cương vực. Nhưng làm muốn lên, cái này Đại Hòa tướng quân tính cách, lúc này chính là nhẫn mại hạ xuống, không còn đi nói chuyện, yên lặng mà đứng ở bên cạnh. Xuất phát. Đại Hòa đến hứng thú, chính là phất tay một cái, quay về binh lính thủ hạ nói, 3000 đại quân, lúc này hướng về phía trước chạy đi. Người. Chương 318, viên đạn tiểu quốc đêm tối dẫn cùng. Cảnh thứ 5 tự động. Đại quân một đường đi tới, tốc độ cực nhanh. Đêm đen chính là bọn họ tốt nhất che giấu. Thần không biết quỷ không hay. 3000 người cũng khinh trang thượng trận, hầu như không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đại nhân, phía trước có một thôn trang. Võ sĩ phía trước mở đường, liếc mắt liền thấy phía trước lít nha lít nhít phòng ốc. Chỉ bằng những nhìn những này thôn trang, ở lại nhân khẩu, hẳn là cũng ở mấy ngàn người. Lúc này mặc dù dĩ nhiên là đêm khuya, nhưng thôn trang bên trong như cũng là đèn đuốc sáng choang. Bọn họ làm đón giao thừa tồn tại, tự nhiên là không thể nào ngủ. Đây là từ xưa tới nay, lưu truyền tới nay truyền thống. Đại hòa tướng quân quét mắt một vòng, nhưng không nói thêm gì, mà là lựa chọn tiếp tục tiến lên. Võ sĩ có chút khó khăn. Nếu như vậy tiến lên, dẫn lên thôn dân chú ý, như vậy rất có thể sẽ kinh động địa phương quân đội, như vậy khi đó bọn họ phòng trường liền có một chút phiền phức. Dù sao bọn họ đại bộ phận quân đội đều tại trên biển chờ. Những thứ này là cái gì? Bọn họ chưa tới gần thôn trang, chính là nhìn thấy bên ngoài, từng toàn một pha lê chế tác mà thành đồ vật, xem ra lại không giống như là phòng trọ. Tuyết lớn đầy trời, thế nhưng bên trong, rõ ràng có thể nhìn thấy, có từng viên một lục miêu, thủy ý giặt rào. Bên trong nhiệt độ, tựa hồ còn cực cao. Biệt kín một chút vũ khí. Đại Hoa lập tức đến hứng thú, trên thế giới lại có như vậy vật thần kỳ. Những này cực kỳ trong suốt chất liệu, lại là cỡ nào đồ vật? Đại nhân, trước đây mặt tựa hồ là cửa. Võ sĩ trước tiên mở ra một tòa nhà ấm lều lớn cửa, bên trong nóng hổi cảm giác phả vào mặt, đem bọn hắn trên thân lạnh lẽo cho hết mức trục xuất. Tất cả mọi người chút khiếp sợ. Bọn họ lúc đó chạm qua như vậy thần kỳ đồ vật. Xa xa đống lửa thiêu đốt lên, đem nhiệt lượng cho liên tục không ngừng địa vận tua đến trong này. Để nhà ấm lều lớn bên trong, từ đầu tới cuối duy trì một cái thích hợp nhiệt độ, thậm chí có chút oi bức. Nhưng đối với thực vật tới nói, tuyệt đối là thích hợp nhất. Bây giờ, khoai lang cùng với bị thu hoạch xong một làn sóng, những cái này đều là làn sóng thứ hai, mới vừa vặn xuất hiện. Đại Hòa dẫm nát mặt đất bên trên, lục lọi vùng đất này trên lục sắc cây non. Cả người cũng kích động lên. Dáng dấp như vậy trang bị, nếu có thể đủ mang về phù tang, đối với bọn hắn phù tang trợ giúp, tuyệt đối là cử đại. Bọn họ phù tang, bản thân diện tích liền không phải rất lớn, lại bốn phía toàn biển, dẫn đến có thể đủ trồng trọt địa phương cũng không phải rất nhiều, muốn ăn mới mẻ rau xanh đều là một loại xa xỉ. Nhưng cái này nhà ấm lều lớn, nhưng hoàn mỹ giải quyết đi vấn đề này. Chỉ cần trang bị được, như vậy sở hữu địa phương cũng có thể trồng trọt. Khi đó, bọn họ nơi nào còn dùng vi thực vật cảm thấy lo lắng. Đại Hòa kích động đến cả người cũng run rẩy lên. Hắn không hề nghĩ tới, bởi vì chính mình nhất thời hứng thú, lại phát hiện bực này bảo bối. Phía dưới các võ sĩ cũng ngạc nhiên và phần. Cái này hoàn toàn chính là xảo đoạt thiên công tồn tại, dáng dấp như vậy chất liệu, giống như lưu ly, rồi lại không phải là lưu ly, còn có cái này đường ống dựa vào vật gì thiêu đốt lên, vẫn duy trì nhiệt độ. Đại Hòa trong mắt vẻ kích động càng ngày càng trở nên nồng nặc. Người đến, hắn trực tiếp hạ lệnh. Chờ ở bên ngoài chờ đợi 3000 binh lính, lúc này chính là đáp lại, đúng. Đem thôn trang này sở hữu bách tính, toàn bộ cho ta bắt tới, đem thứ này phương pháp luyện chế, cùng với làm sao trồng trọt cho dò hỏi rõ ràng tới. Nếu như bọn họ có bất kỳ phản kháng, cho ta toàn bộ giết. Đại Hòa trong đôi mắt, hàn mang lóe lên. Như là cái này nhà ấm lều lớn, chế tác kỳ thực cũng không có thần kỳ đi nơi nào. Nhìn kỹ một chút, liền có thể đủ minh bạch. Nhưng cái này nhà ấm lều lớn chất liệu, cùng với cái kia thiêu đốt đồ vật, lại thực sự không phải là lửa than, cái kia lại là cái gì? Đây đều là Đại Hòa bức thiết muốn biết đồ vật. Liên minh thành công, sau đó đem thứ này mang về, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được chính mình lần phòng trừng muốn kiến lập rất lớn công lao, ngày một cái trở thành phụ tang quyền lợi to lớn nhất tướng quân cũng có khả năng. Cùng hắn cùng đẳng cấp người còn có mấy cái này vẫn là hắn cực kỳ không thích, nhưng bây giờ thời cơ liền bày ở trước mặt hắn, cho tới đường chiếu bách tính giết cũng là giết, bình dân cũng coi như người. Đúng, những binh sĩ này không có chút gì do dự, bọn họ đến đây còn cố ý mang phiên dịch lại đây, ở đại đường ở lại đến mấy năm, có thể đủ cùng người ở đây tiến hành đơn giản câu thông, để ra nghi vấn đi ra một ít tin tức là không có vấn đề gì. 3000 binh lính hành động, nguyên bản an lành thôn trang, lập tức bắt đầu náo loạn lên. Cái này người phụ tang tính tình, hướng về đều là tàn bạo, bạo lệ. Có tướng quân mệnh lệnh, dẫn đến bọn họ không có gì lo sợ, trực tiếp bắt đầu hành động. Toàn bộ thôn trang nồng nặc năm vị. Vào đúng lúc này, nhưng biến thành tận thế đồng dạng tồn tại. Trong đêm tối, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Không biết ít nhiều chưa kịp phản ứng thôn dân, thậm chí vô ý thức phản kháng người, bị bọn họ trực tiếp giết chết ở trong nhà. Những này phụ tang binh lính, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, giống như sát súc sinh. Ở trong mắt bọn họ, những này đường nhân thật là theo xuất sinh không có gì khác nhau. Dù sao thực sự không phải là cùng một chủng tộc, giết một điểm cảm giác tội lỗi đều không có. Coi như là không có phản kháng, bọn họ cũng giết không tha. Dù sao, bọn họ cần thiết nhân số cũng không phải rất nhiều, chỉ cần có thể đủ để ra nghi vấn đi ra cái này nhà ấm lều lớn phương pháp luyện chế liền đủ đủ. Với bọn người, thực tại quá nhiều. Như vậy thì giết sạch sành sanh 1.6. Tiếng kêu thảm thiết, xé rách toàn bộ hắc ám. Nhưng thôn trang này, nhưng có chút hoàn toàn tách biệt với thế gian ý tứ, căn bản không người phát hiện. Đại Hòa đứng ở nơi đó, trên mặt không có một chút nào ba động, mà không hề cảm xúc, thậm chí trong mắt còn mang theo một chút đất hưng phấn. Mạnh Đường, vậy thì như thế nào, giết không tha, ngược lại đối phương cũng không tra được, đến tột cùng là ai làm, nhưng này nhà ấm lều lớn một lòng mang về. Bọn họ phù tang thực sự hiện ra chất bay bọn. Coi như là Đại Đường, bọn họ cũng không ý kỵ tí nào. Từ vừa mới bắt đầu, Đại Hòa liền từ chưa đem Đại Đường cho để ở trong lòng, nội tâm kiêu ngạo và phần, chưa bao giờ đem Đại Đường cho rằng là đối thủ. Kỳ thực là thiên hoàng bệ hạ mệnh lệnh, mới không có cách nào. Hắn đối với những thứ này đại lục phía trên quốc gia đều mang kinh bị. Chương 319, toàn bộ giết. Tự động. 3000 cầm trong tay dụng cụ binh lính, đối mặt với mấy ngàn tay trói gà không chặt phổ thông bình dân, kết quả rõ ràng. Đầy đủ bị tàn sát hơn 1000 người. Toàn bộ thôn trang, máu chảy thành sông. khắp nơi đều là thi thể, một bộ nhân gian thảm tượng. Những người dân này nhóm căn bản sẽ không dự liệu được, vốn cho là cái này trời đông giá rét, có nhà ấm liều lớn, có thể trợ giúp bọn họ vượt qua một cái hoàn mỹ năm mới. Chờ năm sau, có được vô số chạy đầu, nhưng chưa từng bị như vậy, lập tức đem bọn hắn theo thiên đường kéo vào tới địa ngục. Không khỏi tràn vào đến một nhóm không biết chỗ nào đến binh lính, trang phục kỳ dị. Bọn họ quá nửa thường, mới phục hồi tinh thần lại. Nhóm người này sẽ không phải là bọn họ trong miệng uy khấu chứ? Hoa Hạ vẫn sẽ có uy khấu hình hành, nhưng ở đường chiều thời gian, nhưng cực kỳ ít ỏi, bởi vì khi đó Phù Tăng còn phát triển, hay là ôm học tập tâm tính, đi tới đường chiều. Thường có đường chiều tại Nhật Bản, Tống chiều ở Hàn Quốc thuyết pháp. Bọn họ coi như là ở tại khoảng cách cạnh biển không xa địa phương, cũng là số rất ít nhìn thấy uy khấu. Chỉ là nghe người khác truyền miệng, bọn họ nhưng không có để ở trong lòng. 12 đại đường dân giàu nước mạnh, còn có đại đường mãnh hổ danh xưng đường linh tọa trấn, ai dám xâm phạm bọn họ lãnh thổ? Nhưng không nghĩ tới, hôm nay bị, cũng là trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Chờ bọn họ khi phản ứng lại đợi, thân nhân mình, huynh đệ, bằng hữu cũng bị tàn sát vô số. Dân chúng ngủ khỏe mắt sắp nước, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Hơn 3000 binh lính, đè lên những người dân này nhóm, chính là đi tới Đại Hòa trước mặt. Bọn họ sắc mặt chật vật, thân mang một mạc, vừa nhìn liền cực kỳ túng quẫn. Đại Hòa vừa nhìn, trong mắt khinh bỉ, lại càng là không hề che giấu chút nào. Bọn họ Phù Tang mới là nhất là phú cường địa phương. Phù Tang chủng tộc này chạy xuôi theo phía trên thế giới này cao quý nhất huyết mạch. Trước mắt những này đại đường con dân, bất quá là dân đen thôi, đề tiện nhất loại kia. Chỉ bất quá, lại khiến cái này dân đen làm ra những vật này. Nói, thứ này tên gọi là gì, phương pháp luyện chế làm sao? Đại Hòa thản nhiên nói, các ngươi nếu nói ra, còn có thể đủ tha thứ các ngươi một mạng. Nếu nói không nên lời, chính là chết. Phiên dịch lắp bắp đem những câu nói này cho phiên dịch một cách đại khái. Thế nhưng dân chúng cũng đều nghe hiểu. Bọn họ nhìn trước mắt cái này nhà ấm lều lớn, lập tức hiểu được. Nguyên lai những cấp biển này, cư nhiên là nhìn chằm chằm bọn họ nhà ấm lều lớn, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn này, nhưng đem thôn của bọn họ cho đổ một cái. Nghĩ đến đây, trong mắt bọn họ lửa giận thiêu đốt, từng ngụm đất thở dốc, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô. Phần không được đem tên trước mắt này cho trực tiếp giết. Nhưng bọn họ những người này, mặc dù là có được nhà ấm lều lớn, nhưng nó cũng không biết rõ nguyên vật liệu đến tột cùng là làm sao chế tác, toàn bộ đều dựa vào quốc gia cung cấp. Đồng thời than đá cũng là bọn hắn dùng tiền mua về tới. Thật đi hỏi thăm bọn họ cũng là hỏi gì cũng không biết. Phốc thử. Đại Hòa trong mắt hàn mang lóe lên, trực tiếp múa đao, chính là chém xuống một tên bách tính đầu người. Đầu người bay lên, huyết dịch bắn tóe. Ấm áp huyết dịch nhào vào những người dân này ở trên người, để bọn hắn cả người một cái giật mình. Nếu là không nói, cái này chính là các ngươi xuống sân. Đại Hòa đã có chút mất đi kiên trì, thấy những người dân này nhóm, nửa ngày đều không có mở miệng, trực tiếp lựa chọn múa đao giết người, chỉ có dáng dấp như vậy, chấn nhiếp lực mới là đủ nhất. Tại bọn họ Phù Tang, võ lực đại diện cho tất cả. Nhưng dáng dấp như vậy hành vi, không chỉ không để cho dân chúng sợ hãi, ngược lại là để bọn hắn phẫn nộ và phẫn, trợn mắt nhìn. Các ngươi ở chúng ta đường triều thổ địa bên trên, như vậy cố tình làm bậy. Tướng quân của chúng ta Đường Ninh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi, 1000 lần gấp 1 vạn lần đất trả lại. Dân chúng giống giận. Đường Ninh ở dân gian đã bị thần thoại. Hắn làm ra chuyện này, cũng đáng ra dáng dấp như vậy đi tán thưởng. Hoàn toàn chính là một cái chuyên kỳ. Liên đột quyết cũng bị giết mất, thổ phiên cũng bị triệt để đánh phục. Cái này khu khu uy khấu, ở Đường Ninh trước mắt, cái gì cũng không phải. Làm phiên dịch đem bách tính nói lan truyền cho Đại Hòa thời điểm, Đại Hòa lại càng là có chút cùng nổ hết lên, dưới cái nhìn của hắn, chính mình cho những này dân đen thời cơ, chính là bọn họ vinh hạnh. Nhưng những người này, không chỉ không có chút nào cảm động đến rơi nước mắt, ngược lại là nói nhục mà hắn. Đường Ninh, lại là cái thứ gì? Hắn căn bản không thèm để ý cái gọi là tướng quân, hoàn toàn chính là một cái chuyện cười. Mình mới là mạnh nhất tướng quân. Phốc thử. Hắn lần thứ hai hạ lệnh, mấy cái võ sĩ cùng múa đao, lại là vài tên bách tính ngã trên mặt đất. Nói mau, ta nhẫn mại tâm là có hạn. Đại Hòa âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm đều là từ trong kẽ răng nặng đi ra, sắc ý tràn ngập. Chúng ta căn bản không biết, cái này hoàn toàn chính là quốc gia phân phối hạ xuống. Dân chúng dương lên cái cổ, cũng là nói, các ngươi tìm chúng ta, căn bản là vô dụng nơi. Đường tướng quân biết rõ, có bản lĩnh các ngươi đi tìm hắn a. Đại Hòa nghe vậy, nhìn trước mắt những người dân này nhóm 730. Trong lòng hắn cũng tin tưởng những người này thuyết pháp, bọn họ bất quá là phổ thông người dân thôi, nếu biết rõ cái gì thần kỳ đồ vật, vậy còn được. Loại này chất liệu, e sợ không phải người bình thường có thể đủ nghĩ ra được, mà là có được đại trí tuệ người. Hắn nhíu nhíu mày đầu, lần này cũng có chút khó làm. Vốn là muốn đem thứ này phục chế trở lại, nhưng bây giờ lại gặp chịu đến cản trở. Còn có, cái kia Đường Ninh là ai? Những người dân này lại nhiều lần đề cập danh tự này, làm hắn có chút phiền não, cả người trong lòng đều là sát ý quần quật lấy. Xem ra chỉ có trước đem những vật này cho mang về, sau đó để trong cung người tốt tốt nghiên cứu một chút, đợi một thời gian, luôn là có thể đủ phòng chế ra đến, chỉ bất quá cần thời gian nhất định. Đại Hòa trong lòng quyết định chủ ý từ bỏ những này nhà ấm lều lớn, là chuyện không có khả năng. Dưới cái nhìn của hắn, cái này nhà ấm lều lớn xa xa muốn so với lần này kết minh còn trọng yếu hơn. Đại nhân, cái kia những người dân này. Các võ sĩ nhìn Đại Hòa, có chút do dự bất định. Cái này 1-2000 cái bách tính, đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Đại Hòa liếc mắt nhìn những người dân này nhóm, căn bản không có để ở trong lòng, trên mặt lại càng là cực kỳ lạnh lùng băng lãnh, trong mắt hàn mang lóe lên, vung tay lên. Toàn bộ giết. Chương 320, cùng lắm về Phù Tang. Cảnh thứ 2 tự động.
Minh.
Tiến tĩnh trong đêm tối, một đạo miên dài mà vang dội tiếng kèn lệnh vang vọng mà lên, có thể truyền khắp cực xa khoảng cách, đặc biệt là ở trong đêm tối này, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Đại Hòa đứng ở trong thôn trang, nhìn mặt đất khắp nơi thi thể, thôn trang này bên trong bất luận già trẻ nam nữ, đều bị hắn cho giết sạch sành sanh. Nhưng hắn trên mặt, nhưng không có một chút nào vẻ mặt, như cũng là một mặt hờ hững. Ở chỗ này chờ sau, đại quân đã đến. Cái này cái lệnh, chính là bọn họ phủ tang thiết lập tín hiệu. Một lòng thổi lên, ở hải vực chu vi không ngừng xoay quanh quân đội, thực sự thu được tin tức, nhanh chóng trợ giúp lại đây. Chỉ có như vậy, Đại Hòa mới có phấn khích như vậy, có thể ở đại đường cương vực bên trên trắng trận không kiêng rẻ. Xa xa, Khải Minh tinh lại tăng lên. Đêm đen cũng sẽ phải bị quang minh cho thay thế, tê liệt đi ra một vết thương. Nhưng theo gió thổi qua đến, nhưng đều là tràn ngập mùi máu tanh. Dưới chân cái này thổ địa, đều là huyết dịch. Đại Hòa trong mắt, chỉ có cái này nhà ấm liều lớn. 3000 đại quân, sớm liền ở ngay đây bắt đầu tháo dỡ nhà ấm liều lớn, chuẩn bị mang về tốt tốt nghiên cứu một phen. Nhưng liền mấy người như vậy, là hoàn toàn không đủ. Cần đại quân trợ giúp lại đây, không cho bọn họ bất luận người nào lưu dù cho một điểm đồ vật. Các binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cái này pha lê cho tháo dỡ hạ xuống, nhưng bọn họ vẫn còn có chút mao mao cậu thả, dẫn đến rất nhiều pha lê cũng vỡ vụn lại đây. Đại Hòa thấy thế, sắc mặt cũng là âm trầm lại. Cái này pha lê chất liệu cũng không phải cực kỳ kiên cố, hơi không cẩn thận liền sẽ đem cho phá hỏng. Mắt thấy nhiều như thế nhà ấm liều lớn, thế nhưng cuối cùng bọn họ có thể đủ lưu lại cũng chỉ có số ít. Cái này khiến Đại Hòa cực kỳ bất mãn đủ. Chỉ có đem đại quy mô pha lê cho mang về, coi như là bọn họ vô pháp nghiên cứu ra đến, thế nhưng căn cứ những này pha lê rất có thể tái hiện. Ngày sau lại đi chậm rãi nghiên cứu. Nhưng bây giờ, bọn họ ở vận chuyển trong quá trình, không có nắm giữ chính xác phương pháp, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tổn hại. Xem ra mấy lượng rất nhiều pha lê, kỳ thực căn bản không đủ. Xa xa, đại quân chạy như điên tới, tốc độ cực nhanh. Cầm trong tay vũ khí, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch giáng dấp. Phù tang đại quân trợ giúp lại đây. Đại Hòa lập tức hạ lệnh, dặn dò bọn họ vận chuyển pha lê đồng thời. Nhưng trong lòng có một cái dự định. Các ngươi đem cái này nguyên vật liệu cho chuyển về đến trên thuyền đi, nhất định phải cẩn thận, nếu xuất hiện đại quy mô tổn hại, các ngươi cũng có thể không cần sống sót. Đại Hòa nhàn nhạt để lại một câu nói, khiến những binh sĩ kia từng cái câm như hến. Nhìn trong tay pha lê, nhất thời cảm giác trở nên nặng nề. Nhưng bọn họ căn bản cũng không biết rõ làm như thế nào đi vận chuyển pha lê, theo đạo lý tới nói, có thể đủ kiến tạo trở thành kiến trúc, vốn phải là cực kỳ kiên cố. Thế nhưng là tại sao, một lòng đến trong tay bọn họ, nhưng giòn giống như giấy mỏng dạng, hơi hơi đụng vào liền vỡ tan. Bọn họ lập tức buồn rầu. Nhưng Đại Hòa nhưng cũng không sẽ quản bọn họ, mà là ngoài ngạch phân ra 5000 binh lính, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Hắn liếc mắt liền thấy cái này nhà ấm lều lớn tác dụng, đối với bọn hắn phủ tang trợ giúp, tuyệt đối là cực kỳ cự đại. Toàn bộ phủ tang, thậm chí có khả năng bởi vậy bay lên. Hắn nơi nào đồng ý từ bỏ cái này thời cơ, một lòng công lao này bị hắn cho vững vàng nắm giữ ở trong tay mình, hắn chính là thiên hoàng bên dưới đệ nhất nhân. Ai dám tiếp xúc Kỳ Phong Mang? Còn lại tướng quân, chẳng phải là muốn bị hắn hoành đảo. Nghĩ đến đây, Đại Hòa trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động lên. Coi như là liên minh gặp sự cố, hắn cũng tuyệt đối không thể đủ từ bỏ nhà ấm liều lớn. Mắt thấy, sắc trời từ từ sáng lên, tuyết lớn hiếm thấy dừng lại, nhưng dưới song tuyết về sau mặt đất lại có vẻ càng thêm rét lạnh, hàn phong lạnh lẽo. Nhưng vô pháp tới tắt Đại Hòa cái kia ấm áp tâm. Phía trước, mắt thấy lại là một thôn trang, hiện tại bọn hắn trước mặt đã bắt đầu có thôn tên đi ra hoạt động, mặc vào quần áo mới, một bộ vui sướng dáng vẻ, còn có không ít tiểu hải tử đang khắp nơi chơi đùa. Năm mới hương vị cực kỳ nồng nặc. Đại Hòa nhưng cười lạnh một tiếng, hắn căn bản quản không lên nhiều như vậy, mấu chốt nhất hay là nhà ấm liều lớn. Nhưng làm hắn kinh hỉ là thôn trang này tương tự có nhà ấm liều lớn, hơn nữa thoạt nhìn quy mô còn muốn so trước đó lớn hơn một điểm. Nhiều như thế nguyên vật liệu, coi như là trên đường có hao tổn cũng đủ, tối thiểu phòng chế ra đến không có bất cứ vấn đề gì. Toàn bộ giết. Đại Hòa vung tay ra lệnh, ngữ khí bình thản được có chút làm người ta sợ hãi, tựa hồ là tại làm một cái thưa thất bình thường việc nhỏ giống như, mà không phải chém giết đầy đủ mấy ngàn dân chúng. Vâng. 5000 đại quân không dám chống đối ý chỉ, nhấc theo trong tay đao chính là hướng về trong thôn trang bao phủ mà đi. Còn vệ thanh bình thôn trang căn bản không biết chính mình sẽ phải đối mặt với bao lớn nguy cơ. Rất nhanh, trong thôn trang tiếng kêu thảm thiết chính là vang vọng đi ra, đặc biệt chói tai, tinh hồng tràn ngập toàn bộ thôn trang, không trung còn mang theo mới mẻ mùi máu tanh. Đại Hòa nhìn những thôn dân này bị tàn sát, trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động. Dưới cái nhìn của hắn, những này thôn tên nếu không biết phương pháp luyện chế, cũng chính là không có bất kỳ cái gì giá trị, ngược lại là sẽ trở thành trở ngại. Cùng với bộ dáng này, vậy còn không như trực tiếp toàn bộ giết. Bất việc, Đường Triều nếu truy hỏi lại đây, cùng lắm bọn họ liền lựa chọn trở lại phủ tang. Đại Đường có thể đuổi bắt bọn họ có cái gì làm phương pháp? Nếu quả thật có cách nào, trước bọn họ quân đội không ngừng quấy rầy bên cạnh, bọn họ sẽ không biết chẳng quan tâm. 5000 quân nhân, tốc độ cực nhanh. Trên một giây nguyên bản ầm ĩ cực kỳ thôn trang, một giây sau lại là xa vào đến quỷ dị đồng dạng yên tĩnh bên trong. Phản phất toàn bộ đều ngủ. Nhưng chỉ cần thâm nhập bên trong, mới sẽ phát hiện, trên mặt đất, khắp nơi đều là thi thể. Tử tướng cực kỳ thê thảm. Lại càng là mang theo có không cam lòng, ở năm mới ngày thứ nhất, lại gặp đến như vậy tin dữ, đổi lại là bất luận người nào, e sợ cũng có chút không chịu nhận. Phù tang lúc này, cũng không Tết Xuân tập tụ. Ở trong mắt bọn họ, cái này cái gọi là Tết Xuân, bất quá là ngu xuẩn thôi không thể. Không có bất kỳ cái gì giá trị. Đại Hòa cũng không có thư giãn, dặn dò những đại quân này nhanh chóng đem pha lê cho vận chuyển trở lại. Đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Chương 321, mau chóng vào cung. Cảnh thứ 3 tự động. Trong quân doanh, Trung Thiên huấn luyện âm thanh lần thứ 2 vang lên. Vô số đánh ở Trần Cường Tráng nam tử, cầm trong tay vũ khí, tại đây tuyết rơi dày khắp nơi thao trường bên trên, thao luyện. Bọn họ trên thân chảy xuôi theo mồ hôi, huyết khí bốc hơi. Khí thế bên trên hoàn toàn khác biệt. Bọn họ tuân theo hổ bí quân ý chí, hung hãn dường như mãnh hổ, tự nhiên là không thể đủ cho Đường Linh mất mặt. Bây giờ qua hết 5 ngày thứ nhì, bọn họ cũng đã trở lại trong quân doanh. Làm quân nhân, phải bỏ ra khẳng định so với người thường nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Có thể đủ về nhà đoàn tụ, đối với bọn hắn tới nói, đã là cực kỳ hạnh phúc sự tình. Dân chúng bình thường cũng như vậy. Tết đến, bọn họ bất quá cũng chỉ là nghỉ ngơi một ngày thôi. Thế nhưng rất nhiều chức nghiệp, thậm chí đều không có nghỉ ngơi. Nhất là có nhà ấm liều lớn, bọn họ nhất định phải dốc lòng chăm sóc. Nhưng mỗi người lại đều không có bất kỳ cái gì lời oán hận, như cũng là hạnh phúc vạn phần. Bởi vì bọn họ biết rõ, cuộc sống mình biết càng ngày càng tốt. Năm tương lai được nhanh, đi cũng nhanh. Dân 733 dần cũng bắt đầu khôi phục lại nguyên bản dáng dấp. Chỉ là cái này tuyết lớn, vẫn như cũ không có biến mất ý tứ, vẫn còn có chút kinh người. Bất quá uy lực nhưng không có lớn như vậy. Đại đường, hiện ra nạn dân mấy lượng, tỉnh liệt giảm thiểu. Thậm chí triệt để đem cho biến mất. Tất cả những thứ này sau lưng công lao, đều là Đường Linh, vô luận là ở trong triều đình, hay là dân gian, hắn danh vọng, cũng đạt đến trước nay chưa từng có độ cao. Đường Linh lại là lựa chọn tại đây trong quân doanh, hôm qua trong hoàng cung cùng tiếp đến, khách mời đều vui mừng, lý thế dân uống đến đều có chút say mềm. Nhưng Đường Linh lại không có nhận đến bất luận ảnh hưởng gì, ngược lại là tinh thần rạng rỡ. Cái này Đường Triều rượu, lấy hắn mạnh mẽ thể chất đến xem, hoàn toàn chính là theo uống nước không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trong sân nhà ấm liều lớn, hay là bảo vệ ở lại chỗ này. Bên trong khoai lang cũng bị khai quật đi ra, gieo xuống làn sóng thứ 2 khoai lang. Bây giờ dài ra trồi non. Nhưng Đường Linh nhưng cũng không hề để ý những ngày khoai lang, hắn chờ mong chính là nhà ấm liều lớn bên trong một góc người khác tựa hồ căn bản sẽ không để ý đến đồ vật. VGBG, cây bông vải. Trải qua cái này khắp thời gian dài, nguyên bản không có ít nhiều động tĩnh cây bông vải, rốt cục bắt đầu thò đầu ra, khỏe mạnh trưởng thành. Trước Đường Linh còn tưởng rằng cái này cây bông vải có phải là hay không chính mình trồng phương pháp có vấn đề, vì lẽ đó không có cách nào như là khoai lang như vậy trưởng thành. Dù sao cây bông vải yêu cầu sinh trưởng hoàn cảnh là cực kỳ hà khắc, nhưng bây giờ xem ra Đường Linh cũng là thoải mái. Cây bông vải sinh trưởng chu kỳ xa xa muốn so với khoai lang dài, coi như là có sinh mệnh chi trùng gia trì, cũng là vô pháp đạt đến nửa tháng hoặc là một tháng liền thành quen tình huống. Trưởng thành chậm chậm thôi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hiện tại cái này cây bông vải nghiêm chỉnh đã dài đến đầy đủ cao 1 mét phạm chủ. Điều này cũng mang ý nghĩa cây bông vải sắp liền muốn thành thụ. Từng viên tráng kiện dễ cây ngút trời mà lên, cực kỳ thẳng tắp. Ở trung ương, từng viên một lục sắc bông hoa chăm chú khép kín ở cùng một nơi, bất cứ lúc nào có thể muốn tỏa ra. Ngoại hình xem ra có chút cùng hoa hồng tương tự, thế nhưng là càng cao hơn lớn, cùng với rễ cây trắng kiện, không có gai. Đường Linh đối với cái này cây bông vải coi như là hơi có hiểu biết, biết rõ một lòng trên đông bút hoa tỏa ra, cây bông vải coi như là triệt để thành thụ, có thể từ trong đó hái. Chính mình nhà ấm lều lớn bên trong cây bông vải mấy lượng có chút ít đòi, coi như là toàn bộ cũng hái xong tất, cũng chỉ có thể đủ đi chế tác một bộ y phục. Nhưng đó lấy, nhưng có thể đẩy ra phổ biến cây bông vải trồng trọt. Cây bông vải nguyên nơi sản xuất là Ấn Độ cùng Ả Rập. Ở cây bông vải truyền vào Hoa Hạ trước, Hoa Hạ chỉ có thể cung cấp đồ đầy gối tấm đệm một miên, không có thể canh tuổi cây bông vải. Tống triều trước đây, Trung Quốc chỉ có mang tia bên miên chữ, không có mang một bên bông chữ. Bông chữ là từ Tống thư lên mới bắt đầu xuất hiện. Có thể thấy được cây bông vải truyền vào, đến chế ở Nam Bắc triều thời kỳ, thế nhưng nhiều ở biên cương trồng trọt. Cây bông vải đại lượng truyền vào nội địa, ngăn tại Tống Mạt Nguyên sơ, liên quan với cây bông vải truyền vào Trung Quốc ghi chép là nói như vậy. Tống Nguyên trong lúc đó bắt đầu truyền giống với Trung Quốc, quan thiểm mân phổ biến thủ thu hoạch kỳ lợi. Đáp vật ấy xuất ngoại gì, mân quảng thông biển thuyền đi biển, quan thiểm thông tây vực cho nên vậy. Từ đây có thể giải, cây bông vải chuyển vào có biển lục hai đường. Tuyền Châu cây bông vải là từ đường biển chuyển vào, cũng rất nhanh ở Nam Phương quảng bá ra, còn toàn quốc cây bông vải quảng bá thì lại trễ đến Minh Sơ, là Chu Nguyên Chương dùng sức mạnh chế phương pháp mới đẩy ra. Đường Ninh nhưng sớm gần như đầy đủ hơn 1.000 năm thời gian, đem cái này cây bông vải cho măng ra, trong đó sản sinh hiệu quả, rõ ràng. Đồng thời cây bông vải tác dụng tính rất lớn, rất nhiều đời sau đồ vật đều là dựa vào cây bông vải làm nguyên liệu chế ra tới. Thì như cả dẻ mèn, kem đánh răng đều là dựa vào cây bông vải hạt giống dầu đến làm chủ yếu tài liệu. Cái này một lòng quảng bá đi ra ngoài, đối với toàn bộ đại đường ảnh hưởng rõ ràng. Đường Linh nhìn trước mắt cây bông vải, tính toán thời gian đại khái nên chỉ cần mấy ngày thời gian là có thể triệt để tỏa ra. Đến lúc đó cây bông vải đem triệt để thay thế vải bố tác dụng, trở thành thích hợp nhất đồ vật. Đường Linh từ nhà ấm lều lớn bên trong cất bước đi ra, bên ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng không khí để tinh thần hắn hơi chấn động một cái. Cái này nhà ấm lều lớn bên trong quá mức oi bức cùng ướt át, đợi quá lâu thời gian sẽ cho người cực kỳ không thích ứng. Nhất là tại đây Trường An bên trong, chính là thuộc về Bắc Phương, càng làm cho không ít Bắc Phương hán tử không chịu nhận. Nhưng nhà ấm lều lớn lại không cần thời gian dài ở trong đó. Đó cũng không phải vấn đề gì. Hắn trà trà trên tay bùn bẩn. Khởi bẩm tướng quân, bệ hạ ngươi mau chóng vào cùng, có vô cùng khẩn cấp việc. Triệu Thụ đột nhiên xuất hiện ở Đường Linh trước mặt, không người quay về Đường Linh nói, ngựa khí có chút gấp gáp. Đường Linh hơi nhướng mày. Làm siêng năng Lý Thế Dân, hắn đăng cơ 1 năm, cũng không buông tha giả, mỗi ngày mặc kệ gió táp mưa xa, đều nhất định muốn lâm triều. Nhưng Tết đến bắt đầu, hắn thả một ngày nghỉ. Khiến Đường Ninh không nghĩ tới là, bây giờ Lý Thế Dân lại nhận chính mình vào cung. Đây là gặp phải chuyện gì hay sao? Phát sinh cái gì? Đường Ninh nhìn về phía Triệu Thụ. Triệu Thụ lại là lắc lắc đầu nói, thuộc hạ không biết, đối phương chỉ nói là vô cùng khẩn cấp, tướng quân mau chóng vào cung. Ta biết rõ. Đường Ninh gật gù, ngẩng đầu nhìn thiên không, hơi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn có một loại linh cảm, tựa hồ sự tình cũng không đơn giản. Chương 322, một đám ô hợp a. Chương thứ tư tự động. Đường Ninh không có trì hoãn, cưỡi bạch mã, một đường chính là hướng về hoàng cung chạy đi. Khi hắn đi tới hoàng cung thời điểm, cấm vệ không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Thông suốt vô cùng tiến vào trong hoàng cung. Ngược lại là khiến Đường Ninh có chút không nhịn được cười, bản thân mình chỉ là một cái bình dân, nhưng cũng có được hoàng thất quyền lợi, có thể tự do ra vào hoàng cung. Hắn lắc đầu một cái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Một đường hướng về Thái Cực Điện đi đến. Làm Đường Ninh tiến vào Thái Cực Điện thời gian, trong này đã đứng không ít văn võ bá quan. Lý Thế Dân sắc mặt lại càng là có chút âm trầm, không khí bên trong đại điện cực kỳ quỷ dị. Bái kiến bệ hạ. Đường Ninh tiến lên hành lễ, trong ánh mắt mang một chút nghi hoặc. Lý Thế Dân lại là gật gù, nhưng cũng không có nói gì đó, sắc mặt vẫn không quá đẹp đẽ. Vô liêm sỉ, quá nữa thượng. Lý Thế Dân nhìn trong tay tấu chương, lại là giận không chỗ phát tiết, liền đem cái này tấu chương cho tàn nhẫn mà ném tại một chỗ bên trên. Lý Thế Dân như vậy giận tím mặt, Đường Ninh cũng là hiểu thấy, nhưng hắn cũng không có mở miệng do hỏi, mà là yên lặng chờ. Liên tục hai cái thôn trang bị tàn sát, thương vong trên vạn người. Như vậy quang minh chính đại, quả thực không đem đại đường cho để ở trong mắt, điều tra rõ ràng đến tột cùng là người nào sao? Lý Thế Dân ngữ khí băng lãnh, hướng về phía dưới quan viên nhìn lại. Một tên trong đó trung niên quan viên đứng ra nói, căn cứ địa phương truyền về, cái kia hai cái thôn trang tử vong dấu vết, trên vết thương đều giống như bị lợi khí gây thương tích, nhưng cùng với chúng ta đường đao lại không giống nhau lắm, tựa hồ theo uy khấu có quan hệ. Uy khấu? Lý Thế Dân ánh mắt ngưng lại. Chính là, bên kia chính là uy khấu chạy trốn khu vực. Chỉ bất quá bọn hắn những người này khá là giàu hoạt, dựa vào bờ biển, cướp cướp xong đồ vật liền chạy, hoàn toàn bắt bọn họ một điểm cách nào đều không có. Nhưng lần này, nhưng có chút quỷ dị, bọn họ lại hướng về nội địa xuất phát, còn bốn phía đồ sát. Căn cứ địa phương quan viên truyền báo lại đây, liền ngay cả nhà ấm lều lớn cũng bị bọn họ cho rút được không còn một ngống, khắp nơi đều là thủy tinh mỡ. Thuộc hạ suy đoán, bọn họ rất có thể là coi trọng nhà ấm lều lớn, cho nên mới trực tiếp đối với những cái thôn trang bách tính lạnh lùng hạ sát thủ. Trung niên quan viên lúc nói chuyện đợi, trong giọng nói cũng là mang theo phẫn nộ. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhà ấm lều lớn tại đây giống như giết hại bọn họ đại đường con dân, ai có thể đủ nhịn được? Coi như là đột quyết, cũng bị bọn họ cho triệt để tiêu diệt. Chớ nói chỉ là một cái phụ tang, cũng dám ở trước mặt bọn họ làm càn. Bọn họ đại đường không giống với ngày xưa. Được, rất tốt. Lý Thế Dân liên tục nói mấy cái hảo tự, ngựa khí lại là băng lãnh đến mức tận cùng. Xem ra hắn là phẫn nộ tới trình độ nhất định. Từ hắn đăng cơ tới nay, liền không ngừng có người này tiến lên khiêu khích bọn họ đại đường tôn nghiêm. Xuống sân rõ ràng, đột quyết bị triệt để diệt tộc, liền ngay cả thổ phiên cũng là trở thành bọn họ phụ trúc quốc. Nguyên vốn cho là bọn họ những người này biết yên tĩnh một hồi, thế nhưng không nghĩ tới những người này lại dám lớn lối như vậy. Còn chỉ là một cái phụ tăng nước, bọn họ căn bản không để vào mắt tiểu quốc gia. Quả thực đều muốn cưới bọn họ trên đầu, thật là phải không cho bọn họ một cái cả đời khó quên giáo huấn. Chỉ sợ bọn họ cũng không biết họ gì tên gì. Đường Ninh đứng ở nơi đó, coi như là minh bạch mọi nguồn. Hắn tự nhiên biết rõ cái gọi là uy khấu, là chỉ quốc gia kia. Cái này cùng Hoa Hạ dân tộc, tựa hồ không qua được quốc gia, lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn, kéo dài đầy đủ hơn ngàn năm. Từ Tống Triều bắt đầu, liền có không ít uy khấu hình hành. Chờ đến Minh Triều, lại càng là xương ban bạc phần. Sau hiện đại thì càng thêm không cần phải nói, cho sở hữu người Hoa tăng thêm trên một tầng quốc đủ. Phù tang. Ở Đường Triều bắt đầu thời điểm, lại là làm Đường Triều phụ trúc quốc, đến đây học tập Đường Triều các loại đồ vật. Coi như là đến mặt sau hiện đại, cũng bảo lưu lấy không ít Đường Triều đồ vật. Chính là bởi vì như vậy, phù tang mới lây kéo dài tiếp tục phát triển. Nhưng bọn họ không chỉ không có bất kỳ cái gì lòng biết ơn, ngược lại là lang tâm cầu phế, một lòng muốn mưu đồ cái này Hoa Hạ đại địa. Chỉ bất quá khiến Đường Ninh có chút bất ngờ là, Đường Triều thời kỳ phù tang cũng không phải rất mạnh, nhất là bây giờ, Trinh Quan Chi Trị vừa mới bắt đầu, phù tang thậm chí cũng còn chưa đến đây học tập. Nhưng sẽ xuất hiện chuyện như thế, nguyên nhân chỉ là chính mình nhà ấm liều lớn cho những thôn dân kia gặp hai bay và gió. Đường Ninh trong con ngươi hàn mang lóe lên, hắn vừa nãy cũng nghe thấy được đầy đủ chết đến bọn nhân, già trẻ nam nữ đều không ngoại lệ. Hắn hầu như có thể khẳng định đây là phù tang làm ra giải quyết tình. Bọn họ luôn luôn là như vậy tàn bạo hung tàn, nhưng bây giờ liền dám đến đây khiêu khích bọn họ đại đường. Cơn giận này nếu nuốt xuống, bọn họ đại đường uy nghiêm ở đâu rồi? Coi như là Lý Thế Dân sẽ đáp ứng, Đường Ninh cũng sẽ không đáp ứng. Nếu là không cho những thôn dân kia báo thù, hắn e sợ trong lòng hổ thẹn và phẫn. Dù sao bọn họ những người này chính là bởi vì chính mình mang nhà ấm lều lớn mà dẫn đến thay bay và gió. Vì sao sẽ đến cái này lục? Cao Cú Lệ Uyên cái Tô Văn thả ra tin tức, sợ sệt chấm đại quân xâm lược, vì lẽ đó liên hệ sở hữu quanh thân tiểu quốc tạo thành liên minh. Cái này phù tăng nước nói vậy cũng là một cái trong số đó. Mục đích chính là vì đi tới Cao Cú Lệ, nhưng cũng giữa đường làm ra dáng dấp như vậy sự tình. Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi nói, thật coi chấm trạch tâm nhân hậu sẽ không cùng bọn họ tính toán sao? Liên minh, một đám ô hợp thôi. Đường Ninh lại là đột nhiên cất bước đứng ra, quay về Lý Thế Dân hành lễ nói, vi thần đồng ý đi vào, bình phục những cước biển này. Lần này, hắn chủ động anh. Bất luận ở thời đại này hay là kiếp trước linh hồn, hắn đều đối với Uy Khấu không có bất kỳ cái gì hảo cảm, có chẳng qua là căm ghét thôi. Đột quyết chủng tộc các liệt, Uy Khấu cũng không có tốt hơn chỗ nào. Được. Lý Thế Dân tán thưởng xem một chút, chính là Đường Linh như vậy bá đạo phong cách hành sự, có thể đủ dương bọn họ đại đường quốc uy. Có Đường Linh đi vào, mặc dù có chút giết gà dùng đao mổ châu ý tứ, nhưng cũng đặc biệt phương tâm. Trong đó cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ sự cố. Báo. Đông bộ xuất hiện lần nữa một nhóm đầy đủ 5 vạn người Uy Khấu, chính là từ Phù Tang mà đến, đồ sát sắp tới 10 vạn mất tính. Bên ngoài truyền tin binh đột nhiên chạy vào, lần thứ 2 đem tin tức này lan truyền đi vào. Người. Chương 323, điên cuồng canh thứ 5 tự động. Toàn bộ bên trong đại điện, trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Tất cả mọi người không có dự liệu được, Uy Khấu lại biết cản rỡ đến mức độ như vậy. Ở đồ sát đầy đủ hơn vạn mất tính, lại lựa chọn đi vào mèo, lần thứ 2 mang theo 5 vạn đại quân, tiến hành đồ sát. Vực này khoa trương hành vi, chỉ sợ cũng chỉ có lúc trước đột quyết có thể so sánh với. Bành. Lý Thế Dân một cái tát vỗ vào long ỷ lấy tay bên trên, cả người đứng lên, lửa giận trùng điên. Muốn chết. Lý Thế Dân nhìn về phía Đường Linh, không có chút gì do dự nói, hiện tại ngươi liền xuất phát, mang theo đại quân đi vào, ta muốn toàn bộ đại đường cương vực bên trên, lại cũng không nhìn thấy một cái Uy Khấu. Lý Thế Dân ngữ khí băng lãnh và phần, cơ hồ là từ trong kẽ răng nặng đi ra. Tuy nhiên lời nói rất bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, trong tâm phẫn nộ. Thất tam tam vi thần tuân chỉ. Đường Linh ánh mắt lấp lóe, cướp biển này lại gan lớn đến mức độ như vậy. Nhà ấm lều lớn đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng hắn không nghĩ tới là, cướp biển này lại dám liều lĩnh lớn như vậy mạo hiểm. Mục đích chính là vì được nhà ấm liều lớn. Vì thế còn đồ sát sắp tới 10 vạn bách tính. Thật là phải không cho bọn họ một cái suốt đời khó quên giáo huấn, e sợ Đường Linh trong lòng cũng là khó bình. Đường Linh ống tay áo vung lên, lúc này cất bước đi ra ngoài, trực tiếp rời đi hoàng cung. Hắn biết rõ, chính mình quá nhiều chỉ hoãn một hồi, rất có thể có không ít bách tính sẽ chết với những cướp biển này trong tay. Trong gió tuyết, Đường Linh tốc độ lại là cực nhanh, dưới trướng mạch mã, giật ra tốc độ. Trong nháy mắt, quân doanh liền hiện ra ở trước mặt hắn. "Đem, tướng quân, chúng ta hay là mau chóng lui lại đi." Cái này đã kinh động đường chiều quân đội, nếu tiếp tục nữa, e sợ biết khó có thể thu tay lại. Võ sĩ đứng ở bên cạnh, nhìn khắp nơi vừa bộn thôn trang, hỏa quang bốn lên. Căn bản xem không đến bất luận cái gì một người sống. Phía dưới các binh sĩ, lại là nhanh chóng vơ vét tất cả bọn họ cần thiết vật tư. Mấu chốt nhất hay là cái này nhà ấm liều lớn. Bọn họ tháo dỡ tốc độ cực nhanh, theo được nhiều, bọn họ cũng bắt đầu trở nên thuần thục lên. Võ sĩ nhưng có chút kinh hoàng. Bọn họ như vậy trắng trợn, nhất là nhiều như thế quân đội, đại đường quân đội nơi nào biết chú ý không tới, nếu đối phương mà tới. Phòng trưng bọn họ liền phiền phức. Đại hòa nhưng cũng không để ý gì tới biết cái này tên võ sĩ, dưới cái nhìn của hắn, nếu ra tay, như vậy thì thẳng thắn một lần làm đến cùng. Ngược lại trở lại Phù Tang, Đường Quân đối với bọn hắn một điểm ý hiếp đều không có. Nhất là, ở đồng bình Vu Hải trên 3 vạn đại quân đến từ về sau, mặt sau lại trợ giúp 2 vạn đại quân đến đây. Tay nắm lấy đầy đủ 5 vạn đại quân đại hòa, đối mặt với những này Đường Quân, cũng không có một chút nào sợ hãi. 5 vạn, hầu như có thể quét ngang một tòa thành trì. Cái này cái gọi là đường triều, cũng không có lợi hại đi nơi nào mà, căn bản không đỡ nổi một đòn. Đại hòa cười lạnh một tiếng. Cái này đường triều thực sự không phải là không có phái ra đại quân đến đây, địa phương quân đội điều động, 2 vạn đại quân đối mặt với 5 vạn, bị bọn họ không có chút hồi hộp nào đánh cho quân lính tăng dã. Căn bản không dám lên đến đây trêu chọc hắn. Đánh thắng một trận về sau đại hòa, lại càng là không có một chút nào kiêng kỵ, hắn đã làm tốt quyết định, nhất định phải đem cái này nhà ấm lều lớn nghiên cứu phương pháp cho dụ ra tới. Nếu như bộ không đi ra, như vậy có thể đủ mang ít nhiều nguyên vật liệu trở lại, liền mang bao nhiêu. Vẹn vẹn chỉ là nắm như vậy một chút, căn bản thỏa mãn không hắn. Tiếp tục tiến lên, nghe nói đường triều địa vực bao la, ta ngược lại là muốn cẩn thận mà hiểu biết một hồi. Đại hòa trên mặt lộ ra một vẻ che lấp mà cười cho, giống như lộc xà. Làm người cả người run, hoảng sợ và phần. Tướng quân. Võ sĩ nhưng có chút nóng nảy lên, còn muốn tiếp tục tiến lên à? Ừm. Đại hòa quay đầu lại, cặp kia mắt tam giác nhìn chằm chằm võ sĩ, cũng không có mở miệng thuyết pháp, nhưng cho võ sĩ vô cùng áp lực. Để hắn không nhịn được túi đầu xuống, căn bản không dám nói lời nào. Võ sĩ trong suy nghĩ lo lắng và phần. Bọn họ hôm nay tới đây, thế nhưng là vì hoàn thành thiên hoàng bệ hạ nhiệm vụ, cùng liên minh, chống đỡ cái này đường triều uy hiếp. Nhưng bọn họ như vậy, dĩ nhiên là triệt để mà cùng đường chiều cắt đứt, như nước với lửa. Muốn lại đi tới cao cú lệ, hầu như là chuyện không có khả năng. Không chỉ chưa hoàn thành thiên hoàng bệ hạ nhiệm vụ, còn rất có thể triệt để chọc giận đường chiều, khi đó, cái này hậu quả bọn họ căn bản gánh chịu không dậy. Tuy nhiên đánh tan Đường Vân, nhưng hắn thủy chung là tâm thần bất an. Đại hòa đối với cái này cái, nhưng căn bản không để ý, thậm chí ngay cả võ sĩ nói cũng không có nghe lọt dù cho một câu, Đường Quân. Vậy thì như thế nào, còn không phải trong tay bọn hắn, bị triệt để đất đánh bại. Cái này địa phương quân đội, nhân số căn bản không thể có 5 vạn. Vì lẽ đó hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, quét ngang qua. Đồng thời cũng không cần lo lắng chính mình vấn đề an toàn, chờ đến một lòng không thể đủ đối đầu đối thủ, chính là cấp tốc lui lại đến bờ biển. Sau đó ngồi bọn họ thuyền lớn, trực tiếp trở lại Phù Tang đi, nơi này khoảng cách Phù Tang cũng không phải là rất xa xăm khoảng cách. Hoàn toàn không có nỗi lo về sau, có thể tận tình đồ sát, hắn đi tới nơi này lại đường, càng là ra tay, lại càng phát cảm thụ đến cái này sát lục chỗ tốt. Cướp bóc không ít thứ tốt, không đơn thuần là nhà ấm liều lớn. Hắn làm sao cam lòng, nếm trải chỗ tốt, nhất định là phải cố gắng đất mò một cái. Đại hòa cũng biết, chính mình lần hành vi, tuyệt đối biết dẫn lên manh động, sau đó muốn trở lại đại đường, phòng trừng cũng có chút khó khăn. Nếu dáng dấp như vậy, vậy còn không như một lần trực tiếp ăn no. Đây mới là hắn suy nghĩ. Hơn nữa chính mình nhà ấm lều lớn công lao, 1.6 thiên hoàng bệ hạ không chỉ sẽ không trách tội chính mình không có cao bằng câu lệ liên minh, hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại là sẽ cực kỳ đắc ngợi khen chính mình. Nghĩ tới đây, đại hòa trong đôi mắt lộ ra một chút điên cuồng. Nếu dáng dấp như vậy, liền dứt khoát cho đại đường một niềm vui bất ngờ đi. Xuất phát. Hắn hét lớn một tiếng. Võ sĩ đứng ở nơi đó, cũng không dám tiếp lời, hắn biết rõ, đại hòa tướng quân tàn bạo trình độ, nếu lại nói hơn hai câu, rất có thể muốn chết ở trong tay hắn. Chỉ có thể đủ lựa chọn nhắm mắt, tiếp tục đi vào. Đại đường, trong quân doanh. Đường Ninh một thân ngân giáp bạch bảo, chiến cổ lôi động. Năm vạn đại quân bị tụ tập đến một phương, Đường Ninh ánh mắt sắc bén và phần. Xuất phát. Chương 324, ba phần nhân tính không thể hội, bảy phần thú tính thâm căn cố đế. Tự động. Tướng quân, phía trước chính là thành trì. Võ sĩ tay cầm địa đồ, đại khái còn có 5 km. Tòa thành trì này bên trong, ít người nhất viên cũng ở mấy trăm ngàn, thủ thành binh lính, phòng trừng cũng ở 3-4 vạn, chúng ta nếu tùy tiện bập vào, rất có thể biết dẫn đến toàn quân bị diệt. Đại hoàng nghe vậy, trên mặt không có ít nhiều vẻ mặt, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn địa đồ. Sau đó lựa chọn đường vòng mà đi. Hắn tuy nhiên bành trướng tự đại, nhưng là biết rõ, bọn họ trước có thể đủ thắng lợi là dựa vào nhân số ưu thế, coi như là xem không lên đường triệu binh lính. Nhưng đối phương chiếm cứ lấy thành trì, muốn đi vào đối với bọn họ tiến hành công thành, lấy chính mình 5 vạn người, hầu như là chuyện không có khả năng. Hắn hôm nay tới đây, mục đích chính là vì quấy một cái trời lật đất loạn. Sau đó viên mãn đất lui lại, cùng bọn họ chính diện đối chiến, là cực kỳ không sáng suốt lựa chọn. Chạy trốn tác chiến, mới tháng 1 năm 1-2 thẳng đều là bọn họ phong cách. Xuất quỷ nhập thần. Đối phương căn bản không thể bắt lấy hắn tin tức, muốn biết rõ. Trừ thành trì ra, còn có vô số thôn trang, cái này nhưng đều là hắn mục tiêu chỗ. Đốt rủi, sát quang, cướp sạch, chính là bọn họ tín nhiệm. Đại hòa cười lạnh một tiếng, tiếp tục mang theo đại quân, hướng về phía bên phải bao phủ mà đi. Bên kia thôn trang càng thêm rậm rạp một điểm, mà dân chúng cũng hoàn toàn không biết tin dữ đang tại buông xuống. Bành thành, tất cả quan viên lớn nhỏ cùng ngồi một nhà, trên mặt bọn họ đều mang vẻ lo lắng, dường như trên chảo nóng giống như con kiến xoay quanh. Vậy chút uy khấu có tin tức không có? Ngồi ở trên cùng chính là bành thành thái thủ Vương Trung Liễu, ước chừng 30 tuổi, khuôn mặt nghiêm túc, thân hình cao lớn, một thân hồng hắc giao nhau quan bảo, biểu hiện ra thân phận của hắn bất phàm. Dù sao trừ trung ương, hắn chính là địa phương to lớn nhất quan viên. Nhưng bây giờ nhưng đụng tới uy khấu sự tình, hắn làm vì chuyện này người tổng phụ trách, chậm chạp không thể giải quyết đi uy khấu, thật sự là làm hắn đau đầu bạc phận. Không biết nên làm sao theo binh bộ thượng thư báo cáo. Vậy uy khấu cực kỳ giàu hoạt, lại càng là hành tung bất định, từng cái khinh trang thượng trận, căn bản không lựa chọn thành trì, hết mức là ở bên ngoài những cái thôn trang nhóm, chuyên môn chọn dân chúng tầm thường sát lục. Một tên quan viên đứng lên, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Uy khấu vô sỉ trình độ vượt quá bọn họ tưởng tượng, làm bọn họ phẫn nộ bạc phận. Vương Trung Liễu vò vò mi tâm, chính là mở miệng nói, đối phương bất quá liền 5 vạn binh lực mà thôi, chỉ là uy khấu. Chẳng lẽ chúng ta bắt hắn một điểm cách nào đều không có? Còn lại quan viên đều yên tĩnh lại. Cái này mặc dù là một cái cực kỳ khuất đục sự tình, phụ tăng bọn họ làm sao sẽ không hiểu? Chính là một cái viên đạn tiểu quốc. Đại đường từng bao nhiêu lúc, căn bản không đem cho để ở trong mắt. Nhưng bây giờ cướp biển này làm loạn, tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng là một cái sát sát thực sự tình. Muốn đi đuổi bắt bọn họ, độ khó khăn thực tại quá to lớn. Những người này căn bản không thể nào đoán trước đến bọn họ hành tung, 5 vạn người cũng không phải là một cái con số nhỏ mục đích, muốn một lưới bắt hết, hầu như là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể đủ lựa chọn đường đường đánh tan. Nhưng bọn họ quân đội điều khiển, tương tự cũng cần thời gian. Nơi nào dễ dàng như vậy, có thể ung dung điều hành 5 vạn thậm chí binh lính đến đây. Cái này 5 vạn uy khấu, lập tức trở thành vô pháp giải quyết tồn tại. Báo. Uy khấu xuất hiện ở bành thành 15 km nơi lan núi, đồ sắt đầy đủ 3 vạn bách tính, 10 cái thôn trang, bị hủy chỉ trong chốc lát. Bên ngoài, đột nhiên có binh lính chuyển đến tin khẩn. Vương Trung Liễu nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt băng lanh và phẫn, hiển nhiên hắn cũng phẫn nộ đến mức tận cùng, bất cứ lúc nào có thể bạo phát đi ra. Đáng chết uy khấu. Hắn ánh mắt tựa hồ muốn ăn thịt người, nhưng cũng không hề cách nào. Bọn họ nơi nào lại không biết nhóm này uy khấu phong cách hành sự, chờ bọn họ đi tới thời điểm, phòng chừng những người này đã sớm rời đi, sẽ không lưu lại bất kỳ một tia manh mối cho bọn họ. Sau đó cách một quãng thời gian, lại là chuyển đến một ít tin tức. Vô số dân chúng bị tàn sát. Bọn họ lòng như lửa đốt, biết rõ, hơi hơi làm lỡ dù cho nửa ngày, liền mang ý nghĩa có không ít bách tính muốn chết. Từ lần trước đột quyết, cho tới bây giờ không có chạm qua để bọn hắn như thế khuất nhục sự tình. Đối phương vẫn chỉ có 5 vạn người đi cấu. Bọn họ hận không được đem cho chém thành muôn mảnh, nhưng khổ nỗi không có cách nào. 15 km, lại đi tới. Bên kia càng sâu sắc hơn, có đầy đủ mười mấy thôn trang liền tại cùng một nơi, cư trú ước chừng 10 vạn bách tính, cách chúng ta có chừng 50 ca phạm vi. Cái này một lòng nếu như bị bọn họ phát hiện ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên có một tên quan viên đứng lên, vẻ mặt khẩn trương nói. Hắn cũng là mới nghĩ đến. Bên kia chính là thôn trang cực kỳ dày đặc. Tuy nhiên thực sự không phải là thành trì, có thể ở lại dân chúng, 733 cũng tương tự sẽ không thiếu đi nơi nào. Nhóm này uy khấu, nếu như đến những địa phương kia, chẳng phải là sói lạc bầy dê. Lập tức, vô số thôn tên phải tao ương. Vương Trung Liễu cũng là ánh mắt ngưng lại, hô hấp có chút dồn dập lên, tất cả căng thẳng. Bọn họ tổn thất bách tính đã nhiều lắm rồi, mau chóng đi vào trợ giúp. Vương Trung Liếu trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Chuyện này tuyệt đối kéo dài không được. Một lòng kéo dài, liền mang ý nghĩa có lấy mấy chục vạn máy tính trực tiếp gặp xui xẻo. Nhóm này bị khấu, bất luận đi nơi nào, đều là trực tiếp đổ sát hầu như không còn, thậm chí ngay cả lão nhân, hài tử, người phụ nữ đều không để lại. Quả thực là không có bất kỳ cái gì một điểm nhân tính. 3 phần nhân tính không thể học hội, 7 phần thú tính thâm căn cố đế. Có thể 50k khoảng cách, bọn họ đại quân đi tới, cũng là cần thời gian, tối thiểu cũng cần đầy đủ nửa ngày, thậm chí có khả năng cần một ngày. Dù sao trung gian không phải là mỗi cái địa phương đều có con đạo. Bọn họ tựa hồ có hơi không kịp. Báo đại nhân, chúng ta tại đây ra, còn phát hiện 20 km có một nhóm đường quân. Bọn họ treo thật cao cờ xí, có hổ trách hai chữ. Nếu như uy khấu mục tiêu là nơi này, hai người rất có thể biết được với. Chương 325, Hổ bị quân. Cảnh thứ 2 tự động. Hổ bị quân. Vương Trung Liếu nhất giật mình. Sau đó trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn. Toàn quốc có thể được quan trên dáng dấp như vậy tên gọi, chỉ sợ cũng chỉ có Trường An bị kia. Đại đường mãnh hổ xuất lĩnh hổ bị quân. Đường Linh. Hán truyền thuyết bao phủ toàn quốc, Vương Trung Liếu như thế nào lại không biết. Hổ bị quân xuất hiện, đồng thời cũng là mang ý nghĩa. Đường Linh cũng tới. Nội tâm hắn hưng phấn bạt phần. Đường Linh có thể nói là toàn quốc không biết bao nhiêu người thần tượng, tha thiết ước mơ muốn trở thành người. Hắn năng lực không thể nghi ngờ. Cùng hung cực ác đột quyết, ở tại trong tay, cũng không có chút sức chống cự nào, còn bị mang theo đột quyết khắc tinh xưng hào. Cái này khu uy khấu, làm thế nào có thể là hắn đối thủ? Nguyên bản khiến hắn biết, quốc gia nhất định là sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhưng cũng không nghĩ tới. Đội chi viện ngũ đến mức như thế nhanh chóng, hay là phái ra Đường Linh. Nhóm này ở trong mắt bọn họ cực kỳ khó chơi uy khấu, nhưng trong nháy mắt trở nên không tính là gì. Vương Trung Liễu trên mặt lộ ra một nụ cười. Uy khấu làm sằng làm bậy, cũng nên để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, đại đường thực lực chân chính. Thái thú đại nhân, chúng ta có hay không phái binh đi vào trợ giúp? Phía dưới quan viên dò hỏi, có chút khẩn cấp. Cái này có thể chỉ hoãn không được. Vương Trung Liễu nhưng lắc đầu một cái, không cần, yên lặng xem biến đổi là tốt rồi. Thế nhưng là, các quan lại đều có chút không rõ, muốn biết rõ trước đó Vương Thôn Trang, thế nhưng là liên quan đến lấy mấy chục vạn bách tính sinh mệnh à, tại sao có thể thư giãn như vậy? Vương Trung Liễu lại không có giải thích, trên mặt lộ ra một vẻ không hiểu ý cười tới. Có Đường Linh cùng hộ trách quân, bọn họ bất quá là đi vào quấy rối, trái lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ cần đang mong đợi, Đường Linh cùng Uy Khấu va chạm trên liền đủ. Nhóm này Uy Khấu cũng là muốn chết. Vương Trung Liếu đôi mắt cấp tốc lạnh xuống đến, ở trong mắt hắn, nhóm người này dĩ nhiên là một bộ sát chết, bọn họ chết chưa hết tội. Đồ sát nhiều như vậy bách tính, còn Mưu Toan muốn phải sống sót, là chuyện không có khả năng. Hắn mỏi mắt mong chờ, rồi lại có chút đáng tiếc, không thể ở hiện trường nhìn thấy nhóm này Uy Khấu xuống sân. Giết! Trung thiên tiếng la giết vang vọng mà lên. Năm vạn Uy Khấu, giơ trong tay lợi nhận, nhằm phía trong thôn trang. Những cái vô tội các thôn dân, từng cái sợ hãi mà nhìn trước mắt hướng về bọn họ vọt tới Uy Khấu, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì cách nào có thể chống lại. Bọn họ bất quá là phổ thông người dân thôi, đối mặt với nghiêm chỉnh huấn luyện, người mặc khải giáp binh lính, đi như thế nào chống lại? Chỉ có chạy trốn. Có thể căn bản vô pháp chạy trốn trước mắt nhóm người này lợi nhận. Toàn bộ thôn trang, giống như ngày tận thế tới. Những người này, hoàn toàn chính là ác ma. Các thôn dân có chút sợ hãi, hoàn toàn không phải người. Chạy mau. Nhưng phủ tăng các binh sĩ lại đều giết hết hừng, mỗi một người đều tận lực vây giết, trên thân nhiễm máu tươi, đối phương càng là chạy trốn, tiếng thét chói tai càng lớn. Bọn họ lại càng phát hưng phấn, thậm chí bắt đầu so đấu, người nào giết đến trò chơi. Nhìn có ai có thể đủ trước tiên đạt đến bách nhân trạm. Đồ sát phổ thông người dân, đối với bọn hắn tới nói, chính là một hồi giải trí, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Trừ phi là vô ý, mới có thể bị cầm trong tay cái quốc thôn dân giết chết. Nhưng loại này tỷ lệ, nhỏ chi lại nhỏ. Hầu như là chuyện không có khả năng. Toàn bộ thôn trang bắt đầu hiện ra phát cáo quang. Mặc dù tại đây lạnh lẽo trời đông, cũng là hỏa thế lan tràn được cực nhanh. Từng cái ngọn lửa bỗng dưng bốc lên mà lên. Phải đem thôn trang này cho triệt để thôn phệ đi vào. Bên trong còn có không ít thôn dân, cùng với một ít trẻ sơ sinh, nghe thấy được gây mùi khói báo tin hương vị, cũng không nhịn được gào gồm khóc lớn lên. Xuyên tấu ra tới. Nhưng những này phù tăng các binh sĩ đứng ở nơi đó, lại là bắt đầu cười ha hả. Bọn họ khoái ý và phần. Bất đồng chủng tộc trong lúc đó, dẫn đến bọn họ không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi, liền như là đồ tể xuất sinh giống như, căn bản sẽ không cảm thấy có cái gì. Theo hỏa thế lan tràn, bên trong tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng kịch liệt. Bọn họ liền xem cái này hỏa thế bên trong, từng đạo chật vật thân ảnh bị ngọn lửa cấp bao bao bọc, cực kỳ thống khổ. Rơi vào trong mắt bọn họ, thậm chí không kìm lòng được cho bọn họ vỗ tay. Hỏa quang càng lúc càng lớn, toàn bộ thôn trang đều là khắp nơi bừa bộn không thể tả, thậm chí không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Đến mức không có một mảng cỏ. Trong thôn trang cũng lại không có bất kỳ người nào biết phát ra thanh âm, yên tĩnh và phần, chỉ có hỏa quang thiêu đốt thanh âm. Những binh sĩ này còn cảm thấy có chút chưa hết cảm giác. Từng cái đôi mắt tỏa sáng, tựa hồ đang đợi đại hòa phát ra mệnh lệnh để bọn hắn tiến công dưới một thôn trang. Bọn họ đã thích loại cảm giác này. Đi tới trong thôn trang, đánh cướp đồ vật, sau đó sẽ từng cái đem cho hành hạ đến chết chí tử. Đây là bọn hắn lạc thú chỗ. Đại hòa cũng một mặt lạnh lùng nhìn về trước mắt thôn trang này, hủy chỉ trong chốc lát. Bọn họ lần thứ hai đồ sát một thôn trang. Tích lũy lại đến, chết trong tay bọn hắn đường chiều bách tính, phòng trường đã phá 10 vạn. Chiếm được nhà ấm lều lớn nguyên vật liệu cũng là rất nhiều. Tính toán thế nhưng là cho bọn họ rất nhiều người sử dụng, nhưng đại hòa nhưng vẫn chưa thỏa mãn. đứng ở đó thôn trang phế tích bên trên. Hắn lại chuẩn bị cho cái này đại đường một niềm vui bất ngờ, một món lễ vật. Liên phải hảo hảo mà đem chuyện này cho quán triệt đến cùng. Tuyệt đối không thể đủ bỏ dở nửa chừng. Chỉ bất quá làm hắn hơi hơi thất vọng là, Triệu Hảo tốt, đường chiếu quân đội. Tựa hồ có hơi quá mức chậm chậm, chính mình gây ra đến động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ nhưng một điểm phản ứng đều không có. Trong lòng đối với đường chiếu, càng ngày càng khinh bị lên. Đại nhân, võ sĩ đứng ở bên cạnh, có chút lo âu nhìn đại hòa, còn muốn tiếp tục ra phát sao, phía trước mặc dù là thôn trang dày đặc, nhưng chúng ta đã thâm nhập phúc địa, đến thời điểm đó muốn lui lại, e sợ có chút gian nan. Đường quân bất quá là một đoàn phế vật thôi, có thể có đủ chỗ ích lợi gì, coi như là bọn họ đến đây, cũng đối bọn ta tạo thành không bất cứ uy hiếp gì, ngược lại là cho binh lính thủ hạ luyện đao, có chút sợ hãi. Đại hòa lại là hừ lạnh một tiếng, một mặt khinh thường nói trong lòng. Xèo xèo xèo. Võ sĩ vừa định muốn mở miệng, cái này trong rừng, đột nhiên bắn nhanh đi ra ba đạo mũi tên, hoành không xuyên qua. Tốc độ cực nhanh, phát sinh kịch liệt tiếng vang. Chương 326, những người này, đáng chết. Cảnh thứ 3 tự động. Mũi tên phá không mà tới, giống như trường long nộ hống, tựa hồ ở giữa không trung, phát sinh như tiếng sấm tiếng vang, mang theo hồ quang điện, muốn tê liệt tất cả. Tiễn quang lang liệt. Mọi người đang nghe được thanh âm này thời điểm, chính là trong lòng đột ngột, vừa định muốn xoay người, nhưng phát giác lúc này đã muộn. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Nhẹ nhàng xuyên thấu thanh âm, từ đại hòa bên thai vang lên đứng ở bên cạnh hắn ba tên võ sĩ, lại là thân thể cứng đờ, đồng tử cấp tốc tăng dã, quang mang ảm đạm xuống. Nơi cổ, mắt trần có thể thấy một cái lỗ nhỏ. Máu tươi giạt rào chảy xuôi mà ra, phun ra, thậm chí vẩy vào cái này đại hòa trên thân, một luồng ngai ngái hương vị, làm hắn sửng sốt. Mũi tên lại trực tiếp đem cái này võ sĩ cho trực tiếp bắn thủng. Về sau uy lực không giảm, lại là rong rổi mà đi. Cuối cùng đinh vào đến cái này cự đại trên cây, vào một nửa phần, mũi tên phần sau vẫn còn ở run rẩy kịch liệt. Đủ để hiển hiện mũi tên này mũi tên lực đạo kinh người cực kỳ, lại càng là nhanh như lôi đỉnh. Bọn họ không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian, cái này ba đạo mũi tên cũng đã đem võ sĩ cho trực tiếp 733 đánh chết. Đại hòa đồng tử co rụt lại, cả người nổi da gà tất cả đứng lên. Trong lòng lại càng là phát lạnh, sợ không thôi. Muốn biết do hắn cách mũi tên này mũi tên cũng là cực kỳ tiếp cận, nếu hơi không cẩn thận, e sợ mình lúc này đã theo võ sĩ giống như vậy, trở thành một bộ thi thể. Phục hồi tinh thần lại hắn, một đôi mắt tam giác bên trong thiêu đốt lên lửa giận. Dù là ai bị như vậy đánh lén, tâm tình cũng không biết tốt hơn chỗ nào, nhất là sắp uy hiếp được tính mạng của mình, suýt chút nữa sẽ chết ở mũi tên trong tay, hay là không hề hay biết loại kia. Đại hòa nổi giận cực kỳ, muốn chết. Đại hòa nhìn chằm chằm trong rừng, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Người mặc ngân giáp bạch bào, trong tay nắm một thanh trường cung, sắc mặt lạnh lùng, cứ như vậy xa xa hướng về hắn nhìn đến, trên mặt tựa hồ không có bất kỳ cái gì vẻ mặt ba động, vẫn như cũ có thể đủ nhìn ra được, tuổi cũng không phải là rất lớn, hoàn toàn chính là một cái thiếu niên. Sau lưng, quân đội đột nhiên đầy khắp núi đổi mà từ trong núi rừng hiện ra, cự đại quân kỳ phấp phới, một con mãnh hổ chính là sôi nổi với cờ sĩ bên trên, hổ bị quân. Lúc này hơi có chút hổ khiếu sơn lâm, mãnh hổ hạ sơn ý tứ. Đại quân tuy nhiên ở vào cái này trong núi rừng, nhưng rất có trật tự, đều nhịn, không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là yên lặng mà nhìn chằm chằm trước mắt nhóm này bị khấu. Sau lưng chính là bị đại hỏa thiêu đốt hầu như không còn trở thành cho tàn thôn trang, mặt đất còn có không ít tử tướng thê thảm thi thể, thậm chí có trực tiếp bị xé ra bụng mà chết. Xem ra, trước khi chết, không biết chịu được ít nhiều giàn bắt. Từng bộ bị thiêu đến đen nhánh thi thể, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Coi như là đột quyết, cũng sẽ không đánh mất nhân tính đến mức độ như vậy, song phương giao chiến, họa không kịp bắt tính, đây là bất thành văn quy định. Trừ phi là tử địch. Đột quyết vì hắn hành vi trả giá thật lớn. Trước mắt nhóm này uy khấu, lại làm được còn càng thêm quá đáng. Bọn họ ngừng thở, cầm trong tay vũ khí, trong mắt lại là phun lửa, phẫn nộ đến mức tận cùng. Hắn không được xông lên, đem nhóm này uy khấu cho triệt để xé nát. Ăn thịt hắn, nhặt hắn huyết. Nhưng bởi vì không có đường Ninh mệnh lệnh, vì lẽ đó bọn họ kiểm chế lại nội tâm phẫn nộ, cố nén. Hàm răng cũng cắn được kéo kẹt vang. Đường Ninh cũng nhìn thấy tình cảnh này, một đôi đen nhánh thâm thúy con người, trong nháy mắt chính là băng lãnh lên. Bốn phía nhiệt độ cũng bởi vậy lạnh lẽo không ít. Nguyên bản liền băng tuyết khí trời, để bên cạnh binh lính cũng không nhịn được đánh dùng mình. Sát khí tràn ngập ra tới, phản phất một con thái cổ hung thú giác tỉnh giống như. Nhóm người này đáng chết. Đường, BKBG, thà đã tuyên án bọn họ tử vong. Uy khấu hung tàn trình độ, xem ra là từ xưa liền lưu truyền tới nay, ác liệt tính khó trừ, lấy giết người giàn vật làm người vui mừng. Lại càng là không có bất kỳ cái gì lý do, điên cuồng đổ sát máy tính. Bực này tội trạng, muốn vẫn không thể đủ để bọn hắn chết, chẳng phải là xin lỗi chết đi nhiều như vậy vong hồn. Phù tang dân tộc này, cũng không phải xuất hiện ở trên thế giới này. Lại dám to gan chủ động trêu chọc ta. Đại hòa biến mất trên mặt nhiễm vết máu, vẻ mặt che lấp và phần, cứ như vậy nhìn chăm chú đứng ở phía trước nhất Đường Ninh. Vừa nãy mũi tên như vậy độ chính xác, hoàn toàn có thể mang hắn cho bắn thủng, nhưng cũng không có lựa chọn đem hắn cho giết chết, ngược lại là giết chết hắn chủ vì ba vị võ sĩ. Cái này chính là trần trụi khiêu khích, không nhìn lấy bọn hắn tồn tại, đạp lên lấy bọn hắn tôn nghiêm. Bị một nhóm ở trong mắt hắn xem ra chính là phế phẩm Đường Quân, như vậy nhục nhã, nơi nào còn có thể đủ nhận được. Đặc biệt là, lĩnh đội còn chẳng qua chỉ là một gã xem ra lông đều không có dài ra mao đầu tiểu tử, ước chừng 13-14 tuổi dáng vẻ. Hắn cảm giác mình đụng phải trước nay chưa từng có xem thường. Cả người đều muốn nổ tung lên. Nguyên bản ta tâm tình cũng không tệ lắm, muốn cùng các ngươi cố gắng vui lùa một chút. Thế nhưng,
Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta muốn các ngươi chết. Đại Hòa sắc mặt dữ tợn, nhất là thiếu niên này, ta muốn thân thủ đem dằn vặt đến chết, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ. Hắn vẫn nộ được cả người cũng run rẩy lên. Bên cạnh các binh sĩ đều là run lên trong lòng, sắc mặt trắng bệch. Lại để Đại Hòa tướng quân nổi giận đến như vậy, bình thường hắn hung tàn tàn bạo cũng đủ để làm người hoảng sợ, nhưng bây giờ thậm chí có chút đánh mất lý trí. Cái kia thực sự khủng bố bao nhiêu? Tối thiểu bọn họ không có lá gan đó, dám đi thăm dò một phen. Ngươi chắc chắn phải chết. Đại Hòa bước lên trước một bước, chỉ vào Đường Ninh, đệ thấp thanh âm, cực kỳ trầm giọng nói. Đường Ninh lại nghe rõ rõ ràng ràng. Tuy nhiên hắn đối với Phù Tang lời nói cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng căn cứ người trước mắt này động tác, như cũng là có thể đủ suy đoán đi ra ý hắn. Đường Ninh nhíu mày, nhìn trước mắt cái này thấp bé nam tử. Tựa hồ Phù Tang tất cả mọi người là như vậy. Ánh mắt lại là trong nháy mắt bắt đầu ác liệt, hắn còn không có đi tìm người này phiền phức, hắn ngược lại là chủ động tìm tới cửa. Như dao, băng lãnh và phần. Cả người khí thế trong chớp nhoáng biến đổi, thực chất tính sát khí tràn ngập ra tới. Bao phủ bốn phía. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này Đại Hòa. Thật sao? Đường Ninh mở miệng, thanh âm nhưng dường như cựu Uchiha lan truyền đi tới giống như vậy, không mang theo chút nào cảm tình, khiến lòng người bên trong phát lạnh.